Chương 148, còn có hậu thủ. Lục Thần. Chương 148, còn có hậu thủ. Lục Thần. Phù phù. Trần Uyên thân ảnh rơi vào hắc ám, băng lanh tanh hôi nước bẩn trong nháy mắt che mất mũi miệng của hắn. Hắn không có bối rối chút nào, lập tức ngừng thở, tâm niệm vừa động, viên kia từ Thiết Nam trong tay có được Tị Thủy Châu liền tản mát ra một vòng nhu hòa ánh sáng trắng, đem hắn quanh thân một thước bên trong nước bẩn đều gạt ra, tạo thành một cái làm khô hình tròn không gian. Hôi thối xông vào mũi, bốn phía là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Nơi này chính là Hắc Thạch Thành bứt bỏ cống thoát nước, một đầu bị lãng quên tại thành thị lòng đất hư thối mạch lạc. Trần Uyên mượn Tị Thủy Châu hào quang nhỏ yếu, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Thông đạo chật hẹp, chỉ chứa một người xoay người thông qua, trên vách tường hiện đầy chân nhắn rêu xanh cùng không biết tên loài nấm, dưới chân là thật dày nước bùn, chậm rãi từng bước, mỗi một bước đều dị thường gian nan. Thiết Nam cho tấm kia địa đồ bằng da thú, ở trong môi trường này cơ hồ không phát huy được tác dụng. Địa đồ vẽ đến biết mấy không nói, cái này dưới đất kết cấu càng là rắc rối phức tạp, như là mạng nhện, hơi không cẩn thận liền sẽ mất phương hướng. Hắn chỉ có thể dựa vào trong tay viên kia nóng hổi địa mạch thạch, đến xác định thành tây đại khái phương vị, sau đó khó khăn hướng về phía trước bốn ba. Tt một trận nhỏ xíu tiếng vang từ tiền phương trong bóng tối truyền đến. Trần Uyên bước chân dừng lại, đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn. Chỉ thấy phía trước góc rẽ, mấy cái hình thể cực đại, toàn thân mọc đầy bọc mủ biến dị yêu chuột, chính gặm ăn một bộ không biết ở chỗ này mục nát bao lâu hải cốt, bọn chúng tinh hồng tình nhãn lấp lóe trong bóng tối lấy tham lam quan mang. Hắn không có đường vòng, cũng không làm kinh động bọn chúng, chỉ là yên lặng từ trong túi trữ vật lấy ra chấn nhạc trọng truy. Tại những này trong lối đi hẹp bất kỳ cái gì thuật pháp đều có thể dẫn phát không cần thiết động tĩnh, chỉ có thuần túy nhất lực lượng cơ thể mới là có thể dựa nhất thủ đoạn. Hắn không người, như là săn mồi lừa báo, vô thanh vô tức tới gần. Làm khoảng cách gần vừa đủ lúc, hắn động. Không có tiếng gió, không có tiếng xé gió. Nặng nghề chấn nhạc chú ý trong tay hắn nhẹ như không có vật gì, vạch ra một đường tình chuẩn mà chí mạng đường vòng cung. Ầm, ầm, ầm. Trầm muộn xương cốt tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên, kia mấy cái yêu chuột thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, đầu lâu liền bị nện đến nát bét, đỏ trắng chi vật tung tóe đầy đất. Trần Uyên mặt không thay đổi thu hồi trọng truy, tiếp tục tiến lên. Con đường này so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Trên đường đi, hắn lại gặp mấy lần tương tự nguy cơ, có tiềm phục tại nước bẩn bên trong kịch độc rắn nước, cũng có từ đỉnh đầu khe hở bên trong chui ra ăn thịt người dây leo. Nhưng hắn đều dựa vào lấy viễn siêu cùng giai thân thể cường hãn cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hữu kinh vô hiểm từng cái hóa giải. Nhưng mà nửa canh giờ sau, hắn dừng bước, cau mày. Trước mặt hắn xuất hiện ba đầu giống nhau như đúc lối rẽ. Địa mạch thạch cảm giác nóng rực từ ba phương hướng chuyển đến cường độ, cơ hồ không có gì khác nhau. Tuyển cái nào một đầu, chọn sai, có thể đó là một con đường chết, sẽ đem hắn dẫn hướng đội tuần tra dưới chân, hoặc là cái nào đó càng kinh khủng yêu thú xào huyệt. Thời gian đang tại từng giờ từng phút trôi qua. Phía trên tường thành tiếng chém giết tựa hồ đã lắng lại, đây cũng không phải là tin tức tốt, mang ý nghĩa Mạnh Tử Ngang đã triệt để nắm trong tay cục diện, chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều tinh lực đến xử lý hắn cái này ôm thiên đại bí mật người đào vong. Trần Uyên hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn thối lui đến một chỗ tương đối rộng tán điểm kết nối, ở chung quanh bày ra mấy cái đơn giản cảnh giới trận pháp. Sau đó, tâm hắn niệm khẽ động, đem trong túi chứa vật thủy khoáng linh đồn Lai Phúc phóng ra. Phốc chít chít. Mới vừa ra tới, Lai Phúc liền bị cái này ác liệt hoàn cảnh hun đến kém chút tại chỗ ngất đi. Nó ghét bỏ dùng hai con nhỏ chân ngắn đạp đất, toàn thân mau đều nổ, trong cổ họng phát ra bất mãn lộc cộc âm thanh, hiển nhiên là đang kháng nghị cái này vừa dơ vừa thối địa phương. Đừng thê ơ. Trần Uyên từ trong túi chứa vật lấy ra một khối nhỏ linh khí giạt rào thượng phẩm khoáng thạch, tại nó trước mũi lung lay. Lai Phúc tinh nhãn trong nháy mắt liền sáng lên, tất cả bất mãn đều ném đến tận lên 9 tầng mây, hấp tấp lại gần, hai ba miếng liền đem khoáng thạch gặm ăn sạch sẽ, còn chưa đã ngứa liếm miệng một cái. Muốn ăn tốt hơn sao? Trần Uyên hướng dẫn từng bước, so cái này ăn ngon gấp trăm lần, một ngàn lần. Hắn nắm lấy Lai Phúc, đưa nó cái đầu nhỏ chuyển hướng ba cái kia châu ngã ba. Đi, giúp ta tìm xem, con đường nào có ăn ngon. Lai Phúc nghiêng đầu, tựa hồ không có quá nghe hiểu. Trần Uyên rõ ràng đem viên kia nóng hổi địa mạch thạch bỏ vào cái mũi của nó dưới đáy. Làm nghe được địa mạch trên đá dính kia một tia cựu khiếu địa mạch thần xa đặc biệt khí tức lúc, Lai Phúc thân thể chấn động mạnh một cái. Nó cặp kia nguyên bản còn có chút lười biếng con mắt, trong nháy mắt chừng đến căng tròn, bên trong tràn đầy trước nay chưa từng có khát vọng cùng cuồng nhiệt. Thật giống như một cái đói bụng ba ngày ba đêm sinh cùng, đột nhiên thấy được một bản mãn hán toàn tịch. Phốc chít chít, phốc chít chít. Nó kích động kêu lên, rốt cuộc không để ý tới chung quanh hàng bẩn hoàn cảnh, bốn cái nhỏ chân ngắn cực nhanh chuyển bắt đầu, không chút do dự vọt vào bên trái đầu kia lối rẽ. Trần Uyên thấy thế, trong lòng vui mừng, lập tức đi theo. Quả nhiên, mang theo tên ngốc này là cái quyết định chính xác. Có Lai Phúc cái này cơ thể sống tầm bảo nghi con đường sau đó đủ, trở nên thông thuận rất nhiều. Nó đối kia thần xa khí tức cực kỳ mẫn cảm, luôn có thể tại vô số phức tạp lối rẽ bên trong, tinh chuẩn tìm tới phương hướng chính xác. Có khi nó lựa chọn con đường, theo Trần Uyên rõ ràng là đầu ngõ cụt, có thể đi đến cuối cùng, lại luôn có thể phát hiện một chỗ bị du lịch bùn che giấu thầm nghĩ. Hảo vận dòng mang tới khí vận, tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế. Lại qua một hương thời gian, Lai Phúc mang theo Trần Uyên đi tới lấp kín nặng nề tường đá trước. Nơi này đã là cống thoát nước cuối cùng. Phốc chít chít. Lai Phúc lo lắng dùng đầu đụng phải tường đá, ra hiệu bảo vật ngay tại phía sau. Trần Uyên tiến lên, đưa tay chạm đến tường đá, một cô ấm lãnh, tĩnh mịch khí tức từ tường sau thẩm thấu ra. Hắn không do dự nữa, hít sâu một hơi, long sát bá thể toàn lực vận chuyển, khí huyết trào lên, một quyền hung hăng đánh vào trên tường đá. Ầm ầm. Tường đá lên tiếng mà nát, một cái cực lớn tự nhiên động rộng rãi, xuất hiện ở trước mặt hắn. một cỗ hỗn tạp mục nát cùng tử vong ác phong đập vào mặt. Trong động chất đầy tầng tầng lớp lớp hải cốt, có nhân loại, cũng có yêu thú, không biết chất đống bao nhiêu năm tháng, nhìn không thấy cuối. Bách Hải Quật, nơi này chính là Thiết Nam trong miệng, hắc thạch thành người người giữ kín như bưng cấm địa. Trần Uyên con ngươi có chút co bảo, hắn chăm chú lấy trong tay háo địa mạch thạch, nó chính trước kia chỗ không có tần suất, kịch liệt nóng lên. Phương hướng chính là ở đây. Lai Phúc đã không kịp chờ đợi vào, nó tại một cái không chút nào thu hút hải cốt đống trước dừng lại, hương phấn dùng móng vuốt đạp đất mặt. Trần Uyên đi theo, thân thức đảo qua, xác nhận không có trận pháp cảm bấy sau, hắn phất tay đem đống kia hải cốt quét ra. Một cái hơn một xích vuông, toàn thân từ chỉ thạch chế tạo chiếc hộp màu đen, lặng lặng tại chỗ nằm tại hải cốt phía dưới. Hộp mặt ngoài khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, đem nội bộ khí tức ngăn cách đến không còn một mảnh. Trần Uyên nhịp tim hụt một nhịp, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp hộp. Không có vạn trượng hào quang, cũng không có kinh thiên động địa dị tượng. Trong hộp phủ lên một tầng màu đen lông nhung thiên nga, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, phản phất từ vô số tinh thần ngưng tụ mà thành cựu sắc cát đá, chính lặng lặng tại chỗ nằm ở trung ương. Nó toàn thân bày biện ra một loại thâm trầm thổ hoàng sắc, nội bộ lại phản phất ẩn chứa một cái hơi co lại vũ trụ, chín cái nhan sắc khác nhau điểm sáng, ở trong đó chậm rãi lưu chuyển, tản ra một cỗ cổ lão, mênh mông, nặng nề đến cực hạn đại địa khí tức. Cửu khiếu địa mạch thân xa, tìm được. Trần Uyên hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Hắn vươn tay, đang chuẩn bị đem cái này tiên đạo trúc cơ chí bảo bỏ vào trong túi. Nhưng vào lúc này, kết mật, một tiếng cực kỳ nhỏ, đá vụn lăn xuống thanh âm, từ hắn phía sau vừa mới bị oanh mở cái kia chỗ cửa hàng, yếu ớt truyền đến. Trần Uyên toàn thân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng. Hắn không quay đầu lại, tay phải như thiểm điện nô ra, đem viên kia cửu khiếu địa mạch thần xa tính cả toàn bộ trì hộp đá tử, một thanh cơ lấy, trực tiếp ném vào túi trữ vật. Trong tay trái, chuôi này đen chấn nhạc trọng truy đã nắm chắc, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, vận sức chờ phát động. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, không có nửa phần kéo tư. A a ha ha a, một cái âm trầm mà hư nhược tiếng cười từ cửa động phương hướng yếu ớt truyền đến, mang theo một loại mưu kế được như ý đắc ý tốt chất nhì, ngươi quả nhiên không có để thúc công thất vọng. Một sợi như có như không khói đen từ cửa động đá vụn trong bóng tối chậm rãi bay ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người hình dáng. Kia hình dáng rõ ràng là vừa mới tự bạo bỏ mình Hoàng Nguyên. Chỉ có điều hắn giờ phút này không còn là thực thể, mà là một loại hạn chế hư thực ở giữa hồn thể trạng thái, tản ra làm người sợ hãi ấm lãnh. Thúc công ngươi, Trần Uyên xoay người, trên mặt là vừa đúng chấn kinh cùng mừng như điên. Bộ kia kiếp sau quãng đời còn lại nhìn thấy thân nhân bộ dáng diện giống như lúc ngươi không phải đã chết. Hoàng Nguyên hồn thể phát ra một trận bén nhọn tiếng cười, tràn đầy đối thế nhân buộc cận, chỉ là một bộ tàn phá túi ra, bỏ cũng liền bỏ. Ta hoàng gia đại nghiệp chưa thành, thúc công thế nào có thể chết? Cái kia hư ảo thân thể từng bước một hướng Trần Uyên bay tới. Thiếu Kiệt, ngươi làm được rất tốt. Lão phu bày 60 năm cục, một vòng trụ một vòng, từ huyết trận du địch đến giả chết thoát thân, lại đến để ngươi dẫn ra mạnh tử ngang tiểu xuất sinh kia chú ý, cuối cùng nhất đi vào chỗ này ta hoàng gia căn cơ chân chính chi địa, ngươi cũng hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Trong giọng nói của hắn tràn đầy mê hoặc. Hắc thạch thành phía dưới đầu này địa mạch đã sớm bị tông môn đám kia ngu xuẩn ép khô, nhưng bọn hắn cũng biết địa mạch chi mạng sát khí tập trung chỗ, lại nhất là tẩm bổ thần hồn. Cái này Bách Hải Quật chính là lão phu vì chính mình chuẩn bị xong trùng sinh chi địa. Mà ngươi, ta hoàng gia có tiền đồ nhất hậu bối, ngươi cố này tuổi trẻ tràn ngập sức sống thân thể, chính là thuốc công vì ngươi, cũng là vì chính ta chuẩn bị lễ vật tốt nhất. Tiếng nói vừa ra, Hoàng Nguyên kia hư ảo hồn thể đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo hắc ảnh, lao thẳng tới Trần Uyên mặt. Cái gọi là phó thác, cái gọi là trọng trấn gia tộc, từ đầu tới đuôi đều là một trận âm mưu. Hắn mục đích thực sự là muốn đoạt xá. Dùng một cái tỉ mỉ bày ra mấy chục năm ngập trời âm mưu, đổi một bộ tuổi trẻ nhục thân, mang theo cửu khiếu địa mạch thần xa, thông dong đi xa, mở ra mình tân sinh. Trần Uyên dọa đến liên tục lùi lại, trên mặt hiện đầy sợ hãi cùng không dám tin. Không, thúc công, ngươi không thể dạng này. Biểu diễn của hắn thiên y vô phùng. Nhưng mà ngay tại Hoàng Nguyên hồn thể sắp chạm đến hắn mi tâm nháy mắt, lão hồ ly cặp kia hư ảo trong mắt lại đột nhiên hiện lên một tia lo nghĩ. Không đúng, quá bình tĩnh. Tiểu tử này mặc dù mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể cũng tại lùi lại, nhưng hắn cầm trôi này trọng truy tay vững như bàn thạch, không có một tơ một hào run rẩy. Hắn lùi lại bộ pháp, nhìn như bối rối, kỳ thực mỗi một bước đều dẫm tại có thể nhất phát lửa đốt, tùy thời có thể lấy phát động lôi đỉnh một kích. Đây cũng không phải là cái kia ngoài mạnh trong yếu, nhắc như chuẩn hoàng thiếu kiệt có thể có phản ứng. Ngươi không phải thiếu kiệt. Hoàng Nguyên phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ rít lên, hồn thể ở giữa không trung cứ thế mà ngừng lại. Hắn bị lừa rồi. Mình cái này bộ thiên bọ ngựa, phía sau lại vẫn cất giấu một con hoàng tước. Hiện tại mới phát hiện, chậm. Trần Uyên trên mặt hoảng sợ trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một loại hờ hững tới cực điểm băng lãnh. Hắn thậm chí không có sử dụng chấn nhạc chú y. Tại Hoàng Nguyên hồn thể đánh tới một khắc này, trong thức hải của hắn trôi này kiếm nhỏ màu vàng kim đã phát ra một tiếng khát vọng minh. Hoàng Nguyên hồn thể rung mạnh, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn nguy cơ chí mạng cảm giác ầm vang một phát. Hắn muốn chạy trốn, nhưng đã tới đã không kịp. Hắn chủ động đem mình yếu ớt nhất hồn thể đưa đến một cái chuyên tu thần hồn sát tinh trước mặt. Cái này không khác với thiêu thân lao đầu vào lửa. Lục thần. Trần Uyên trong lòng mặc niệm. Ông. Một đường mắt thường không cách nào trông thấy, lại sắc bén đến cực hạn kim sắc kiếm quang, từ hắn mi tâm lóe lên một cái rồi biến mất, sau phát tới trước. Không có kêu thảm, không có dây rủa. Hoàng Nguyên kia không ai bị nổi hồn thể, tại tiếp xúc đến kim sắc kiếm quang trong nháy mắt, liền như là mặt trời đã khuất băng tuyết, vô thanh vô tức tan rã, tan rã. Trên mặt hắn kia kinh sợ, hối hận, không cam lòng biểu lộ,
vĩnh viễn ngưng kết tại cuối cùng nhất một khắc. Nhất đại yêu hùng, tính kế cả một đời, cuối cùng nhất lại vì người khác làm áo cưới. Khói đen tan hết, Bách Hải quật bên trong khôi phục tĩnh mịch. Trần Uyên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn đi đến Hoàng Nguyên hồn thể tiêu tán địa phương, một viên cổ pháp nhận chữ vật từ giữa không trung rơi xuống, rơi tại hải cốt đống bên trong. Đây mới là lão hổ ly chân chính gia sản. Trần Uyên đem nó nhặt lên, thần thức dò vào, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Đồ vật bên trong, xa so với tôn đức cái kia đan phòng quản sự muốn phong phú được nhiều, chỉ là trung phẩm linh thạch, liền có trên trăm khối, các loại chân quý vật liệu luyện khí cùng đan dược, càng là chồng chất như núi. Quan trọng nhất chính là, hắn tại chiếc nhẫn nơi hẻo lánh bên trong, phát hiện một bản gia thú sách cổ. Trần Uyên đem nó lấy ra. Sách cổ bìa, dùng một loại cực kỳ cổ lão văn tự, viết năm chữ to: Hậu thổ ẩn linh chân quyết. Hoàng Nguyên lão hồ ly kia, không chỉ có muốn đoạt bỏ chúng sinh, càng là nghĩ dựa vào phương pháp này cùng cửu khiếu địa mạch thần xa, xảy ra khác lô bếp lò, khai tông lập phái. Phần này dạ tâm, không thể bảo là không lớn. Chỉ tiếc, nhu đồ cả một đời, cuối cùng lại ngay cả cùng cái này ngập trời tài phú cùng cơ duyên, cùng nhau cho hắn làm áo cưới. Trần Uyên đè xuống kích động trong lòng, đem sách cổ thiếp thân cất kỹ. Bây giờ không phải là nghiên cứu cái này thời điểm. Phốc chít chít. Nơi hẻo lánh bên trong, một mực bị hắn bảo hộ ở phía sau Lai Phúc, giờ phút này con mắt ba ba nhìn qua hắn túi trữ vật, hai con mắt nhỏ bên trong tràn đầy khát vọng. Nó ngửi được kia cố để nó huyết mạch rộng tấm, linh hồn run sợ trí bảo khí tức. Trần Uyên tức giận bố vô nó cái đầu nhỏ. Đừng suy nghĩ, đây không phải là cho ngươi ăn. Hắn đem còn tại trên mặt đất hưng phấn đào hố Lai Phúc một bả nhấc lên, nhét trở về linh thú túi. Làm xong tất cả những thứ này, hắn không có chút nào lưu luyến, quay người liền chuẩn bị đường cũ trở về, từ kia hôi thối cống thoát nước rời đi. Nhưng lại tại hắn bước ra một bước trong nháy mắt, bước chân lại bỗng nhiên dừng lại. Một cỗ cực kỳ nhỏ, nhưng lại không cách nào coi nhẹ ba động, đang từ bên hông hắn trong túi trữ vật chậm rãi phát ra. Là viên kia cửu khiếu địa mạch thần xa. Trần Uyên sắc mặt biến hóa, lập tức đem cái kia chỉ hộp đá tử lấy ra ngoài. Chỉ gặp nắp hộp khe hở bên trong, đang có từng sợi yêu đất cựu sắc hào quang, không bị khống chế thẩm thấu ra. Cái này thần xa, rời đi địa mạch tầm bổ, vừa không có hoàng nguyên thủ pháp đặc biệt tác chế, trong đó ẩn chứa khổng lồ bản nguyên, lại bắt đầu trở nên không ổn định, khí tức đang chậm rãi địa ngoại tiết. Tại cái này Bách Hải quật bên trong con tốt, này sát khí tràn ngập, có thể che giấu đại bộ phận khí tức. Chỉ khi nào trở lại kia cống thoát nước, thậm chí bại lộ tại ngoại giới, cố khí tức này mặc dù yếu ớt, nhưng đối với một ít tu vi cao thâm có lẽ có đặc thủ pháp môn người mà nói, không khác với trong đêm tối một ngọn đèn sáng. Nhất là cái kia mạnh từ ngang, một cái có thể làm cho hoàng nguyên tự bạo trúc cơ tu sĩ, hắn thần thức chi nhạy cảm, thủ đoạn chi quỷ dị, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Mang theo như thế một cái khí tức tiết lộ nguyên ở trên người lo lắc, cùng muốn chết không có cái gì khác nhau. Trần Uyên cái chán, dị ra một tầng mồ hôi mịt. Tiến thối lương nan. Chương 149, muôn bản tính toán làm áo cưới. Chương 149, muôn bản tính toán làm áo cưới. Bách Hải quật bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Uyên chậm rãi thu hồi đặt tại mi tâm ngón tay, thức hải bên trong kiếm nhỏ màu vàng kim phát ra một trận thỏa mãn kêu khẽ, một lần nữa về với yên lặng. Giải quyết hết hoàng nguyên cái này cuối cùng nhất cũng sâu nhất thai hoàng ẩm, hắn cũng không lập tức buông lỏng. Nơi đây không nên ở lâu. Hắn nhanh chóng đem hoàng nguyên viên kia trong chữ vật giới chỉ đồ vật, một mạch toàn bộ chuyển rời đến mình trong túi chữ vật. Thần thức thô sơ giản lược quét qua, tim của hắn đập cũng không khỏi đến tăng nhanh mấy phần. Không hổ làm lưu đồ 60 năm trúc cơ tu sĩ, lão hồ ly này bổ liếng, phong phú làm cho người khác liễu lưới. Riêng là trung phẩm linh thạch, liền có trên trăm khối nhiều, hạ phẩm linh thạch càng là chất thành một tòa núi nhỏ. Các loại chân quý khoáng thạch, linh thảo, đan dược rực rỡ muôn màu, rất nhiều đều là ngoại giới có tiền mà không mua được chân phẩm. Mà nhất làm cho trong lòng hắn lửa nóng, vẫn là kêu bản gia thú sách cổ. Hậu thổ ẩn linh chân quyết. Hoàng Sa tông thất truyền ngàn năm chân phái công pháp nửa bộ sau, khống chế địa mạch linh nhãn, thai nghén thần vật vô thượng pháp môn. Chạy đi, có thể sẽ bị mạnh tử ngang thuận khí hơi thở tìm tới. Lưu tại nơi này, đồng dạng là ngồi chờ chết chờ ba tông liên quân tiêu diệt toàn bộ song trong thành, sớm muộn biết lục soát chỗ này cấm địa. Nhất định phải nghĩ biện pháp, triệt để ngăn cách cái này thần xa khí tức. Trần Uyên đầu góc phi tốc chuyển động. Hậu thổ ẩn linh chân quyết. Hắn đột nhiên đem kia bản gia thú sách cổ lần nữa lấy ra. Quyền công pháp này đã có thể thai nghén cùng khống chế thần xa, tất nhiên có thu liêm hắn khí tức pháp môn. Hắn không do dự nữa, lập tức ở hải cốt đống bên trong thanh lý ra một mảnh đất trống, khoanh chân ngồi xuống, đem sách cổ mở ra trước người. Sách cổ bên trên văn tự tối nghĩa khó hiểu, chính là một loại thượng cổ chữ triện, cũng may hắn đọc lướt qua hỗn tạp, cũng là có thể miễn cưỡng phân biệt. Hắn không có thời gian đi thông thiên nghiên cứu, mà là trực tiếp tìm kiếm cùng thu liễm phong ấn luận dưỡng tương quan tiên chương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoài động tiếng la giết đã triệt để lắng lại, lấy mà thay mặt là từng đợt đều nhịp tiếng bước chân cùng trầm thấp thanh âm ra lệnh. Lùng bắt đã bắt đầu. Trần Uyên tâm chìm đến đáy cốc, hắn ép buộc mình bài trừ tạp niệm, hết sức chăm chú vùi đầu vào sách cổ bên trong. Cuối cùng, hắn tại công pháp cuối cùng tìm được một thiên tên là cửu khiếu quy nguyên pháp bí thuật. Đây cũng không phải là công kích hoặc phòng ngự pháp môn, mà là một loại đặc biệt ẩn dưỡng chi pháp, có thể đem thần xa khí tức cùng tu sĩ tự thân hòa làm một thể, hóa thành một viên bản mệnh đạo trùng tiềm ẩn ở đan điền khí hải bên trong. Kể từ đó, trừ phi có người có thể phá vỡ đan điền của hắn, nếu không tuyệt đối không thể phát hiện thần xa tồn tại. Cái này đúng là hắn dưới mắt cần nhất. Chỉ là tu luyện phương pháp này tiền đề cực kỳ hà khắc, không chỉ cần phải thân có thổ thuộc tính linh căn, càng cần hơn đối thần xa chín loại bản nguyên thuộc tính đều có cực mạnh lực tương tác. Trần Nguyên là nước vàng song linh căn, theo lý thuyết căn bản là không có cách tu luyện, nhưng hắn nhưng từ bí pháp này bên trong thấy được một con đường khác. Hắn không cần đem thần xa luyện hóa thành bản mệnh đạo trùng, hắn chỉ cần có phụ trợ môn này bí thuật pháp môn, đối thần xa tiến hành bước đầu tế luyện, tại mặt ngoài bày ra một tầng cấm chế, tạm thời đem nó khí tức phong bế là đủ. Đây không thể nghi ngờ là một trận đánh cược. Một khi thất bại, thần xa khí tức có thể sẽ triệt để bộc phát, dẫn tới tai họa ngập đầu. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Trần Uyên hít sâu một hơi, đem viên kia cựu sắc lưu chuyển thần xa, trịnh trọng nâng ở lòng bàn tay. Kia cố nặng nề, mênh mông, phản phất gánh chịu lấy một phương thế giới đại địa khí tức, để trong cơ thể hắn chân nguyên cũng vì đó ngưng trệ. Hắn bứt bỏ tạp niệm, ý theo cựu khiếu quy nguyên pháp bên trong ghi lại pháp môn, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, đem mình một sợi thần thức thăm dò vào thần xa bên trong. Ông một, thần thức cùng thần xa tiếp xúc trong nháy mắt, Trần Uyên chỉ cảm thấy đầu của mình giống như là bị một thanh đũa nặng vạn cân hung hăng đập trúng. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng trọng lực ầm vang phủ xuống tại thần hồn của hắn phía trên. Ý thức của hắn phảng phất bị đẩy vào một mảnh bao la bát ngát thổ hoàng sắc thế giới. Ở chỗ này, thời gian cùng không gian đều đã mất đi ý nghĩa, chỉ có vô tận nặng nề cùng áp bách. Thần hồn của hắn tại cỗ lực lượng này trước mặt nhỏ bé đến như là một hạt bụi, tùy thời đều có thể bị ép thành phấn. Ngưng thần, quý nhất. Trần Uyên bỗng nhiên cắn chót lưỡi, kịch liệt đau nhức để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh một phần. Hắn điên cuồng vận chuyển Thái Bạch Thần Quyết thức hải bên trong kiếm nhỏ màu vàng kim tách ra hào quang sáng chói, gắt gao thủ hộ lấy hắn cuối cùng nhất một tia linh đài trong sạch. Hắn không dám có chút phân tâm, nhất vụ lấy thần hồn bị nghiền ép kịch liệt đau nhức dựa theo pháp môn, khó khăn dẫn dắt kia một tia thần thức tại thần xa phức tạp kết cấu bên trong chậm rãi du tẩu, ý đồ in dấu xuống thuộc về mình cái thứ nhất phù văn. Ngay tại hắn hết sức chăm chú tiến hành cái này hung hiểm vạn phần tế luyện thời điểm, hắn không có chú ý tới. Theo hắn thần thức xâm nhập, viên này điên lặng ngàn năm cựu thiếu địa mạch thần xa cùng mảnh này làm địa mạch chi mạch bách hải quật ở giữa, sinh ra một tia như có như không cộng minh. Toàn bộ động rộng rãi mặt đất bắt đầu cực kỳ nhỏ rung động bắt đầu. Những cái kia chồng chất như núi hải cốt phát ra ken két nhẹ vang lên, phảng phất có cái gì đổ vật muốn từ kia vô tận bạch cốt chỗ sâu tỉnh lại. Một tiếng ầm vang ngột ngạt như sấm tiếng vang, đột nhiên từ động rộng rãi chỗ sâu nhất truyền đến. Thanh âm kia không giống như là bất kỳ yêu thú gì gào thét, càng giống là một viên ngủ say vạn năm to lớn trái tim, lại bắt đầu lại từ đầu đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Toàn bộ bách hải quật kịch liệt lay động. Vô số hải cốt từ đống cốt bên trên lăn xuống, mặt đất vỡ ra từng đạo dữ tợn khe hở. Một cỗ thê lương, cổ lão, tràn đầy bạo ngược cùng đói khát khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Đang tại gian nan tế luyện thần xa Trần Uyên, đột nhiên bị cỗ khí tức này cả kinh thần hồn run mạnh. Hắn cưỡng ép mở hai mắt ra, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp tại động rộng rãi chỗ sâu, đống kia tích đến cao nhất hải cốt núi, đang tại chậm rãi đứng bắt đầu. Đây không phải là đứng lên, là tập trung, là gây dựng lại, là vô số hải cốt tại một loại cổ lão ý chí điều khiển, tránh thoát thời gian trói buộc, điên cuồng hướng lấy một cái điểm trung tâm tập trung, ghép lại. Cách lai. Xương cốt ma sát cùng ghép lại thanh âm dây đặc đến làm cho da đầu run lên. Một tòa từ vô tận xương trắng đắp lên mà thành kinh khủng vương tọa, đang tại từ hải cốt trong núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vương tọa phía trên, một bộ so chung quanh tất cả hải cốt đều muốn khổng lồ, có ánh xanh ngọc hải cốt chậm rãi ngưng tụ thành hình. Xương sọ của nó bên trong, hai đoàn màu u lam hồn hỏa ở vang nhóm lửa. Một cỗ không cách nào hình dung bạo ngược cùng đói khát, hỗn hợp có quân vương giống như uy nghiêm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bách hải quật. Trần Uyên trái tim bị cỗ khí tức này sói hung ác ở hắn thậm chí không kịp nhìn nhiều cái này thức tỉnh quái vật, cũng không nói hoài tới đi hoàn thành kia hung hiểm vạn phần tế luyện. Trốn. Đây là trong đầu hắn ý niệm duy nhất. Hắn không có nửa phần do dự, tay phải như thiểm điện đem viên kia khí tức tiết ra ngoài thần xa cùng ra thú sách cổ một mạch nhét về túi trữ vật, tay trái nắm chặt chấn nhạc trọng truy, quay người liền hướng về nơi đến anh mở cửa hàng chạy như điên. Ngay tại hắn xoay người nháy mắt, vương tọa phía trên, cô kia vừa mới thành hình xanh ngọc hải cốt, kia trống rông hốc mắt, lại tinh chuẩn địa nhìn hướng về phía hắn. Hoặc là nói, là nhìn về phía trong ngực hắn túi trữ vật. Đoàn kia u lam hồn hỏa, kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, lộ ra một cỗ khó mà ức chế tham lam cùng khát vọng. Đối với nó mà nói, kia cửu khiếu địa mạch thần xa bên trong ẩn chứa bàng bạc sinh cơ cùng đại địa bản nguyên, là thế gian vị ngon nhất chân, là nó từ trong tử vong quay về, thậm chí tiến thêm một bước vô thượng thuốc bổ. Giống một tiếng vô hình gào thét, cũng không phải là thông qua không khí, mà là trực tiếp tại thần hồn của hắn chỗ sâu nổ vang. Trần Uyên chỉ cảm thấy thức hải một trận cuộn cuộn, bước chân một cái cùng quỳ, suýt nữa mới ngã xuống đất. Hắn không dám quay đầu, đem long sát bá thể thôi động đến cực hạn, khí huyết trào lên, dưới chân phát lực, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, xông ra kia làm cho người thất tức bách hải quật. Băng lanh tanh hôi nước bẩn, một lần nữa bao khỏa hắn. Còn không chờ hắn buông lỏng một hơi, ầm ầm, phía sau truyền đến một tiếng long trời lở đất giống như tiếng vang. Đầu kia thức tỉnh sư vương, gặp hắn đào tẩu, lại bỏ vừa mới ngưng tụ vương tọa, trực tiếp từ hải cốt trên núi lập xuống. Chương 150, bỏ mạng ra khỏi thành gặp cố nhân, 1, chương 150, bỏ mạng ra khỏi thành gặp cố nhân, 1, nó cái kia khổng lồ thân thể, căn bản là không có cách thông qua Trần Uyên oanh mở cái hang nhỏ kia, nhưng nó cũng không cần. Nó chỉ là nâng lên con kia từ vô số hải cốt áp xúc mà thành to lớn lợi trảo, hướng phía vách đá, hung hăng vỗ. Toàn bộ dòng nước ngầm hệ thống cũng vì đó kịch liệt chấn động. Bức tường kia nặng nề vách đá, tại trước mặt nó, yếu ớt như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị đập đến vỡ nát. Một cái cực lớn dây vặn lỗ thủng xuất hiện ở cống thoát nước trên vách tường. Đá vụn cùng bùn đất lôi cuốn lấy vô tận hải cốt, giống như thủy triều tràn vào lối đi hẹp. Sương vương cái kia khổng lồ thân thể cứ thế mà chen lấn tiến đến, nó môi tiến lên trước một bước, toàn bộ cống thoát nước kết cấu đều tại gào thét sụp đổ. Trần Uyên sắc mặt tái xanh, đây cũng là cái gì hậu thủ? Hắn giống như điên tại phía trước chạy trốn, phía sau là không ngừng sụp đổ thông đạo cùng kia từng bước ép sát tử vong khí tức. Hắn giờ phút này vô cùng may mắn chính mình có Thiết Nam cho Tị Thủy Châu, nếu không chỉ là cái này mảnh liệt nước bẩn cùng nước bùn, cũng đủ để đem hắn vây chết ở chỗ này. Phốc chít chít. Linh thú túi bên trong Lai Phúc cảm nhận được phía sau kia cỗ kinh khủng khí tức, dọa đến run lẩy bẩy, phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Trần Uyên giờ phút này lại không trấn an nó. Hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là chọc tổ ong vào vẽ, mà lại đâm vẫn là ong chúa. Viên Tiêu Cửu Khiếu địa mạch thần xa, giờ phút này chính là trên người hắn chí mạng nhất mùi nhử. Cùng lúc đó, hắc thạch thành trên mặt đất, nguyên bản đã dần dần lắng lại thành thị, đột nhiên bắt đầu không có chút nào trừng triệu chấn động kịch liệt bắt đầu. Trên đường phố, phong ốc mảnh ngói rơi xuống, một chút vốn là tàn phá kiến trúc, càng là tại cái này bị chấn động ầm vang sụp đổ. Đang tại trong thành tiến hành thám thức lùng bắt ba tông liên quân tu sĩ, nhao nhao dừng bước lại, kinh nghi bất định nhìn về phía mặt đất. Thế nào chuyện? Địa Long xoay người. Không đúng. Cố khí tức này, thật là tà môn. Phủ thành chủ vọng lâu phía trên, Mạnh Tử Ngang thân ảnh bằng hư mà đứng, ánh trăng lưu chuyển. Cái kia thanh lãnh khuôn mặt, giờ phút này cũng nhiều một phần kinh nghi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ chi âm chí tà tử vong khí tức đang từ sâu trong lòng đất bay lên, cuồn bạo mà hỗn loạn. Mà tại cỗ này khí tức tử vong bên trong, còn kèm theo một cỗ khác mặc dù yếu ớt, lại tinh thuần đến cực hạn bản nguyên khí tức. Hai loại hoàn toàn tương phản khí tức, lại quấn quýt lấy nhau, đang tại lòng đất phi tốc di động. Mạnh Tử Ngang trong đầu, linh quang lóe lên. Hoàng Nguyên lão hổ ly kia, hắn quả nhiên còn cất giấu hậu thủ. Cái kia gọi Hoàng Thiếu Kiệt phế vật, quả nhiên mang theo cái gì khó lường bí mật. Chuyển ta đem lệnh. Hắn băng lanh thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp mỗi một cái tiểu đội trưởng trong hai. Tất cả tu sĩ lập tức hướng chấn động nhất kịch liệt khu vực dựa sát vào. Mục tiêu ngay tại lòng đất. Hắn chạy không thoát. Phong kín tất cả cống thoát nước lối ra. Đào sâu ba thước, cũng phải đem hắn cho ta móc ra. Ra lệnh một tiếng, trong thành tính ra hàng trăm ba tông liên di tu sĩ, như là người được mùi máu tươi cá mập, từ bốn phương tám hướng, hướng phía tâm địa trấn trung tâm, điên cuồng vây kín. Một tấm tiên la địa võng đang tại thành thị phía trên cùng lòng đất, đồng thời nắm chặt. Bèn, Trần Uyên phía sau, lại một đoạn thông đạo triệt để sập. Hắn sói hồ điệu từ tiền phương một cái tràn đầy nước bẩn cửa ra vào leo ra, quay đầu nhìn thoáng qua, con kia to lớn cốt trảo, cơ hồ là sát hắn chân sau cùng đảo qua. Hắn toàn thân trên dưới đã sớm bị tanh hôi nước bẩn thấm đẫm, sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể chân nguyên tại cao tốc trong khi đi bộ tiêu hao rất lớn. Phiền toái, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hướng trên đỉnh đầu truyền đến tiếng bước chân cùng thanh âm ra lệnh, càng ngày càng dày đặc. Sương Vương tại sau, truy binh phía trước. Hắn bị phá hỏng, lưu tại nơi này, sớm muộn sẽ bị phía sau Sương Vương đuổi kịp, hoặc là gia phủ đỉnh truy binh phát hiện, sau đó móc ra. Nhất định phải lên đi. Trần Uyên trong mắt lóe lên một vòng sói sắc. Hắn nhìn thoáng qua trong tay tấm kia bị nước bẩn ngâm đến phát nhũ địa đồ bằng da thú, lại phân biệt một chút phương hướng. Hắn hiện tại chỉ có một lựa chọn, tại bị triệt để vây quanh trước đó, lao ra. Cùng hắn bị động chờ lấy bị bắt rùa trong hũ, không bằng chủ động giết ra ngoài, tại đối phương vây kín vòng hình thành trước đó, sẽ mở một đường vết rách. Hắn không do dự nữa, thu hồi địa đồ, hướng về một phương hướng gia tốc kín đáo đi tới. Cái núi kia chính là trong thành đã từng phòng giữ sâm nghiêm nhất, bây giờ cũng tất nhiên là ba tông liên quân trọng điểm bố phòng khu vực từng cái đã phòng. Chỗ nguy hiểm nhất thường thường cũng tồn tại nhìn một chút hy vọng sống, bởi vì nơi đó đầy đủ hỗn loạn, nhân viên đầy đủ dày đặc, chỉ cần thao tác thỏa đáng, hắn có lẽ có thể mượn hỗn loạn đục nước béo cỏ. Một lát về sau, Trần Uyên đi vào đan phòng khu vực chính phía dưới, hắn có thể nghe được phía trên không ngừng truyền đến tu sĩ quát lớn âm thanh cùng linh khí va chạm thanh âm. Hắn hít sâu một hơi, đem viên kia nóng hổi địa mạch thạch cùng hoàng nguyên viên kia nhận chữ vật cùng nhau lấy ra ngoài, dùng một tấm bài đầu gắt gao cột vào một khối nặng nề thỏi sắt phía trên. Làm xong tất cả những thứ này, hắn ngẩng đầu nhìn đúng phía trên một chỗ thoát nước hàng rào sắt, đem kia thỏi sắt dùng hết toàn lực hướng phía cùng chính mình phương hướng ngược nhau, sói hung ác ném ra ngoài. Thỏi sắt vạch ra một đường đường vòng cung, tại ô trọc trong cống thoát nước bay ra xa vài chục trượng, cuối cùng nhất phủ phù một tiếng, chìm vào một cái khác cái ngã ba nước bùn chỗ sâu. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn phía sau Sương Vương tựa hồ cảm ứng được kia cố mê người khí tức đột nhiên cải biến phương hướng, thân thể cao lớn có chút dừng lại, lập tức phát ra một tiếng càng thêm cuồng bạo gầm thét, hướng phía thỏi sắt rơi xuống phương hướng, mạnh mẽ đâm tới mà đi. Ầm ầm, xa xa thông đạo truyền đến càng thêm kịch liệt đổ sụp âm thanh, mà Trần Uyên đỉnh đầu truy binh cũng bị bên kia động tĩnh to lớn hấp dẫn, số lượng lớn tiếng bước chân bắt đầu hướng cái hướng kia tụ tập. Ngay tại lúc này, Trần Uyên bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, trong cơ thể chân nguyên đống nhiên bộc phát, hắn một quyền oanh mở phía trên hàng rào sắt, cả người như là như là tháo từ dưới trong thủy đạo nhảy lên mà ra, hắn rơi vào một chỗ yên lặng ngõ sau cửa ngõ, chính là đan phòng lúc trước phiến bừa bộn quảng trường. Trên quảng trường, mười mấy tên người mặc Bích Hải Tông phục sức tu sĩ đang tay cầm lấy la bàn, khẩn trương tìm kiếm. Bọn hắn lực chú ý, tất cả đều bị nơi xa kia càng ngày càng nghiêm trọng địa chấn hấp dẫn. Trần Uyên không có chút nào dừng lại, hắn đem Thiên Huyễn Liêm Tức Quyết vận chuyển tới cực hạn, thân hình thoát một cái, liền dung nhập đường tắt bóng ma bên trong. Hắn nhất định phải đuổi tại Mạnh Tử Ngang kịp phản ứng trước đó, chạy ra tòa thành này. Hắn dọc theo bóng ma, phi tốc ghé qua, nhưng mà ngay tại hắn sắp vòng qua đan phòng, phóng tới thành tây phương hướng lúc, hắn phía trước cuối ngõ hẻm, góc rẽ, một đội người mặc Huyền Nguyệt môn xanh nhạt đạo bào tu thổ chính chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một khuôn mặt lạnh lùng, tu vi tại luyện khí 9 tầng thanh niên. Trong tay hắn nâng cái kia la bàn, kim đồng hồ đang điên cuồng xoay tròn, tản ra chói mắt hồng quang. Sau một khắc, tên thanh niên kia bỗng nhiên ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Đường tắt chật hẹp, ánh trăng bị tường đổ cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Không khí phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Tên kia luyện khí 9 tầng huyền nguyệt môn thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng, trong tay hắn viên kia la bàn kim đồng hồ đã không xoay tròn nữa, mà là gắt gao chỉ hướng Trần Uyên, hồng quang thịnh phóng, gần như trước mắt. Hoàng Sa Tông Dương Nghiệt, thúc thủ chịu trói, mạnh trưởng lão có lệnh, nhưng lưu ngươi toàn bộ thi. Thanh niên trong thanh âm không có nửa phần cảm xúc, hắn phía sau mấy tên đồng môn đã ăn ý tản ra, phong kín Trần Uyên tất cả đường lui. Đường tắt bên ngoài là càng ngày càng gần ồn ào náo động cùng tiếng bước chân. Phía sau là sâu trong lòng đất truyền đến, như có như không kinh khủng gào thét. Đây mới thực là tuyệt cảnh. Trần Uyên tấm kia dính đầy vết máu trên mặt, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là cặp kia tại trong bóng tối lấp lóe con ngươi, càng thêm thâm trầm. Thúc thủ chịu trói. Hắn miết miết miệng, lộ ra một cái sâm bạch nụ cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn động. Không có thi triển bất luận cái gì thuật pháp, cũng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác. Hắn chỉ là đơn giản, thô bạo địa, đem chương 150, bỏ mạng ra khỏi thành gặp cố nhân, 2, chương 150, bỏ mạng ra khỏi thành gặp cố nhân, 2, trong cơ thể kia số lượng không nhiều, lại cô đọng đến cực hạn thể lòng chân nguyên, đều rót vào hai chân. Long sát bá thể khí huyết ầm vang một phát, dưới chân nền đá mặt lên tiếng rạn nứt, cả người như là một đầu thoát khốn hồng hoang hung thú, lôi cuốn lấy một cỗ thảm liệt sát khí, hướng phía tên kia luyện khí 9 tầng thanh niên thẳng tắp đụng tới. Quá nhanh, thanh niên kia con người đột nhiên co lại, hắn hoàn toàn không ngờ tới, cái này nhìn đã trọng thương ngã gục, khí tức hể bại ra hỏa, có thể bộc phát ra khủng bố như thế tốc độ cùng như thế. Hắn vô ý thức muốn bấm niệm pháp quyết thi pháp, lại phát hiện thân ảnh của đối phương đã gần ngay trước mắt, vội vàng ở giữa. Hắn chỉ có thể đem trong tay la bàn hướng phía trước quét ngang, đồng thời một mặt khắc đầy phù văn ngân sắc tiểu thuận trong nháy mắt hiện lên ở trước người. Muốn chết. Nhưng mà, Trần Uyên mục tiêu, căn bản cũng không phải là hắn. Tại hai người cách xa nhau không đủ 3 thước trong nháy mắt, Trần Uyên thân hình đống nhiên chuẩn xuống, lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ, sát kia mặt ngân sắc tiểu thuận bên dưới, trượt đi qua. Trong tay hắn, chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh bụi bẩn trọng truy, chấn nhạc. Trọng truy không có đánh tới hướng bất luận kẻ nào, mà là lôi cuốn lấy bạn quân chi lực, hung hăng đập vào đường tắt trên vách tường. Oeng. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Kia mặt vốn là lung lay sắp đổ bức tường, trong nháy mắt bị nện ra một cái cực lớn lỗ thủng. Bụi mù tràn ngập, đá vụn văng khắp nơi. Huyền Nguyệt môn mấy tên tu sĩ bị biến cố bất thình lình chấn động đến trong thai dụ dụ rung động, khí huyết cuồn cuộn, trận hình trong nháy mắt đại loạn. Ngăn lại hắn, tên kia luyện khí 9 tầng thanh niên trước hết nhất kịp phản ứng, vừa sợ vừa giận gầm thét lên. Nhưng đã chậm. Trần Uyên một kích thành công, không chút nào dừng lại, thân hình như điện, từ kia phá vỡ lỗ thủng bên trong xuyên qua. Vách tường một bên khác, là một tòa đã sớm bị vứt bỏ đình viện, tạp thảo tùng sinh. Hắn không có một lát thở dốc, rơi xuống đất về sau, hai chân lần nữa phát lực, hướng phía cùng đàn phòng hoàn toàn tương phản thành tây phương hướng, bỏ mạng phi nước đại. Truy, hắn chạy không xa. Phía sau tiếng giống giận dữ cùng thuật pháp tiếng nổ xa xa truyền đến, nhưng đều bị hắn lắc tại phía sau. Hắn không dám đi đại lộ, chỉ có thể ở những này tàn phá dân cư cùng phế tích ở giữa, không ngừng ghé qua, như là trong đêm tối một đường u hồn. Thành tây hình dáng đang nhìn, nhưng này cao ngất tường thành, như là một đường không thể vượt qua là trời. Hướng cửa thành, mấy đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời, hiển nhiên đã bày ra thiên la địa võng. Trần Uyên cắn răng, dựa vào ký ức, hướng phía một chỗ lúc trước công thành chiến bên trong bị hoành sập bức tường lỗ hổng chạy đi. Đá vụn cùng bức tường đổ thành hắn che chở tốt nhất. Khi hắn cuối cùng từ chỗ kia khe sung ra, mặt chát chát gió đêm sen lẫn cát sỏi đập vào mắt lúc, trước mắt rộng mở trong sáng. Phía sau là đèn đuốc sáng trưng, sát cơ tứ phía hát thạch thành. Trước người là bao la bát ngát, bị ánh trăng nhuộm thành màu xám bạc mênh mông biển cát. Hắn thành công trốn ra lồng giam, nhưng cũng triệt để bại lộ tại trên quán giã. Phía sau truy binh như là giòi trong xương, theo đuổi không bỏ. Trên đỉnh đầu, mạnh tử ngang kia mệnh lệnh lạnh như băng, khi thì văng lên, không ngừng điều động lấy tu sĩ thu nạp lấy vòng đây. Cũng may là Trần Uyên liễm tức thủ đoạn cao minh, mạnh tử ngang lại khoảng cách khá xa, bị Sương Vương hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý, nếu không cơ hội là trong nháy mắt liền có sinh mệnh nguy hiểm. Sâu trong lòng đất, kia Sương Vương gầm thét cùng tiếng ba đập, cũng giống như ngay tại dưới chân quanh quẩn. Thiên la địa võng. Lại qua mấy trung trà công phu, Trần Uyên trong cơ thể Trần Nguyên đang nhanh chóng tiêu hao, long sát bá thể mang tới khí huyết chi lực cũng bắt đầu xuất hiện suy yếu dấu hiệu. Tiếp tục như vậy, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Hắn tâm chìm đến đáy cốc. Ngay tại hắn cơ hồ muốn tuyệt vọng thời điểm, phía trước một mảnh cồn cắt cản gió chỗ lộ ra một kia yếu ớt ánh lửa, còn có một kia đồ ăn hương khí. Trần Uyên có chút một tiếp, lập tức không chút do dự hướng phía kia phiến sáng ngời, cùng vì chạy bội đi qua. Cồn cắt về sau là một cái nho nhỏ đống lửa trại. Một cái nhìn chỉ là 12-13 tuổi thiếu niên chính ngồi sồn ở trước đống lửa, tụ tinh hội thần lật nướng một con giá thu không biết tên chân, dầu chân nhỏ xuống tại hỏa diễm bên trên, phát ra tư tư tiếng vang, một cỗ nồng đậm mùi thịt chính là từ nơi đó truyền đến. Trên người thiếu niên mặc một mạc vải bố đòn đả, trần trụi ra tay cánh tay cùng bắp chân cơ bắp cân xứng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Trên mặt mặc dù có chút bao cắt vết tích, nhưng này hai mắt tinh lại sáng đến kinh người. Tại cái này tĩnh mịch trong hoang mạc, một màn này lộ ra như thế không hợp nhau, thậm chí có chút hoang đường. Trần Uyên bước chân đột nhiên dừng lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên kia, tim đập loạn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Thạch Đầu, là cái kia tại truyền tống bên trong thất lạc thiếu niên. Thạch Đầu, hắn không chết, mà lại hắn nhìn so trước kia tráng thật quá nhiều, thân thể kia phản phất bị cái gì thiên tài địa bảo rửa liên qua, ẩn ẩn lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng. Nhưng thiếu niên ánh mắt khi nhìn đến hắn cái này máu me khắp người người xa lạ lúc chỉ là lướt qua một tia tò mò, liền một lần nữa trở xuống thịt nướng bên trên, phảng phất tia thịt nướng hỏa hầu, so cái gì đều quan trọng. Hắn không nhận ra mình. Trần Uyên trong lòng giật mình, hắn không nói gì, chỉ là thu lại toàn bộ khí tức, dáng cồn cắt bóng ma, nhìn chằm chằm phía sau động tĩnh. Dồn dập âm thanh xé gió từ xa mà đến gần. Người đâu? Vừa mới rõ ràng cảm ứng được khí tức ngay tại bên này, chia ra tìm. Hắn khẳng định ngay tại kề bên này. Mấy tên Huyền Nguyệt môn tu sĩ, cầm trong tay pháp khí, chính một chút xíu hướng lấy mảnh này cồn cắt vây quanh tới. Trần Uyên nắm chặt trong tay trấn nhạc chủ y, chuẩn bị làm cuối cùng nhất chó cùng rất dậu. Đúng lúc này, cái kia một mực trầm mặc không nói thiếu niên, đột nhiên đứng lên. Hắn nhìn xem mấy cái kia đằng đằng sát khí tu sĩ, nhíu mày, bản năng mở miệng. "Sư phụ, bọn hắn muốn cướp thịt của chúng ta ăn." Thanh âm của hắn thanh thúy, mang theo một tia bất mãn, tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, lộ ra đặc biệt đột ngột. Trần Uyên cau mày, tiểu tử này đang cùng ai nói chuyện? Kia mấy tên Huyền Nguyệt môn tu sĩ cũng là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười. Bên trong còn có người, vừa vặn cùng lên đường. Cầm đầu tu sĩ thân hình lóe lên, liền muốn vượt qua cột cát, thống hạ sát thủ. Nhưng thân thể của hắn vừa mới nhảy vọt đến giữa không trung, liền cứng ở nơi đó. Cồn cắt cái khác một khối bên trên cự nham, chẳng biết lúc nào, ngồi xếp bằng một thân ảnh. Kia là một người mặc cổ xưa màu xám tăng bào hòa thượng, khuôn mặt khô bản thảo, hai mắt khép hờ, trong tay vân vê một chuôi Phật châu, nhìn tựa như một khối trầm mặc nham thạch. Hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, thậm chí không có mở to mắt. Nhưng này mấy tên Huyền Nguyệt môn tu sĩ, lại giống như là bị vô hình cự sơn áp đỉnh, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Trên mặt của bọn hắn, hiện đầy cực hạn sợ hãi, trên trán nổi gân xanh, trong mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài, phảng phất thấy được cái gì thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng. A Di Đà Phật. Hòa thượng chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn làm chát chát, lại phảng phất mang theo một loại nào đó luôn xuất phát tùy hùng vĩ lực lượng. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt. Phúc, phúc, phúc. Kia mấy tên Huyền Nguyệt môn tu sĩ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, thân thể liền không có chút nào trừng triệu địa, hóa thành từng nắm cắt chạy, bị gió đêm thổi, liền tiêu tán trong không khí. Ngay tiếp theo trong tay bọn họ pháp khí, cũng cùng nhau biến thành cát bụi. Một trận gió đêm thổi qua, cồn cắt trước sạch sành sanh, phản phất cái gì đều chưa từng xảy ra. Trần Uyên con người co lại thành to bằng mũi kim, toàn thân hắn cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, thấy lạnh cả người, từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Trúc cơ, mà lại là xa so với Hoàng Nguyên, Triệu Vô Yên, thậm chí Mạnh Tử Ngang đều muốn kinh khủng tồn tại. Đó là một loại bất hiện sơn bất lộ thủy bí áp, giết người với vô hình, không mang theo nửa phần khói lửa. Hòa thượng không có lý không khí hội nghị bên trong mùi máu tươi, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn thoáng qua bên cạnh đống lửa thiếu niên, bất mãn biểu túi một câu. Thạch đầu, nói với ngươi bao nhiêu lần, tâm muốn tĩnh, lửa mới vân, thịt mới hương. Được xưng thạch thiếu niên, làm cái mặt quỷ. Ngươi lại không ra tay, nồi đều muốn bị người đầu đi. Hòa thượng hừ một tiếng, lúc này mới đem hắn cặp kia cổ cũng không gợn sóng con mắt, chuyển hướng nơi hẻo lánh bên trong Trần Uyên. Một nháy mắt, Trần Uyên cảm giác mình giống như là bị lột sạch quần áo, ném ở băng thiên tuyết địa bên trong, từ nhục thân đến thần hồn, tất cả bí mật đều phản phất bị này đôi tinh nhãn nhìn cái thông thấu. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, mình trong túi chứa vật viên kia cửu khiếu địa mạch thần xa, đang tại có chút nóng lên. Tiểu thí chủ, trên thân mang theo điểm gợn chi vật, chọc vô tận sắc nhiệt, còn xông vào mảnh này yên tĩnh chi địa. Hòa thượng thanh âm, bình thản không gợn sóng. Ngươi nói, bần tăng nên như thế nào độ ngươi đây? Chương 151, lôi phạt phong xuống dưới rèn kim thân, thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới đến tạo hóa. Chương 151, lôi phạt phong xuống dưới rèn kim thân, thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới đến tạo hóa lôi phạt phong. Làm Trần Nguyên chân chính đứng ở ngọn núi này bên ngoài lúc, mới bản thân cảm nhận được hai chữ này ẩn chứa kinh khủng phân lượng. Thiên địa tạo hóa, điêu luyện sắc xảo nơi này lại có như thế kỳ địa. Hắn âm thầm kinh ngạc. Nơi đây không có một mảng cỏ, đại địa cháy đen, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm lưu hình cùng khí tức hủy diệt. Trên trời cao, màu xám trắng kiếp vân nặng nề đến phảng phất muốn sụp đổ xuống tới, đem trọn phiến thiên địa đều ép tới thở không nổi. Bên cạnh, một đường to như thùng nước kia chớp màu bạc, không có chút nào chừng triệu từ tầng mây chỗ sâu xé rách mà xuống, hung hăng bổ vào xa xa đỉnh núi. Tiếng vang đinh tai nhức óc, chói mắt điện quang để thiên địa vì đó thất sắc. Kia cỗ thuần túy, không chứa bất kỳ tạp chất gì hủy diệt thiên uy, cho dù cách vài dặm xa, cũng làm cho Trần Huyền trong cơ thể long sát chi khí một trận sao động, trên da truyền đến kim châm giống như cảm giác đau. Đi thôi. Cổ Thiên Hòa thượng thanh âm tại hắn phía sau vang lên, bình thản không gợn sóng. Lấy ngươi nhục thân cường độ, ở ngoại vi khu vực, không chết được. Sống hay chết, là rồng hay là giun, đều xem chính ngươi tạo hóa. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, kia thân ảnh khô gầy rất nhanh biến mất tại cắt vàng bên trong, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Trần Uyên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần khí huyết, hắn không chần chờ, bước chân, từng bước một bước vào kia phiến bị thiên lôi lật ngược tẩy lễ cháy đen thổ địa. Vừa mới bước vào, hắn cũng cảm giác được một cỗ vô hình lực trường bao phủ toàn thân. Quanh mình thiên địa linh khí trở nên cuồng bạo mà hỗn loạn, đồng thời mang tới một loại bái xích vạn vật uy nghiêm. Ở chỗ này bất kỳ cái gì thuật pháp đều biết nhận cực lớn áp chế, có thể dựa vào chỉ có nhục thân. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm hướng thiên, chủ động vận chuyển lên long sát bá thể công pháp. Khí huyết ở trong cơ thể hắn trào lên, phát ra giang hà chảy xiết giống như tiếng vang, một tầng ám kim sắc quang trạch hiện lên ở da của hắn mặt ngoài oanh. Một đường điện xà từ chủ lôi quang bên trên phân lưu mà xuống, tinh chuẩn không sai lầm bổ vào đỉnh đầu của hắn. Nô. Trần Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể kịch liệt run lên. Cùng bạo lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt quán xuyên tứ chi bách hải của hắn. Đây không phải là đơn thuần dòng điện, càng ẩn chứa một loại thẩm phán vạn vật ý chí, điên cuồng thiêu đốt lấy kinh mạch của hắn, xé rách huyết nhục của hắn, muốn đem trong cơ thể hắn kia cô long sát chi khí triệt để tịnh hóa tiêu hủy. Kịch liệt đau nhức, giống như nước thủy triều vào tới. Da thịt của hắn trong nháy mắt cháy đen, toàn thân trên dưới bốc lên trận trận khói xanh. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu.
Vâng.
Từng đạo thiên lôi, phản phất mọc ra mắt tinh, liên tiếp không ngừng mà hướng hắn bổ tới. Lôi phạt phong lôi đỉnh, tựa hồ đối với hắn loại này sát nghiệt nặng nề hạ người đặc biệt ưu ái. Trần Uyên cắn chặt răng, lợi đều dịn ra tơ máu. Ý thức của hắn tại lôi đỉnh anh kích xuống dưới trận trận biến thành màu đen, nhưng sâu trong thức hải, trôi này từ Thái Bạch Lục Thần Quyết ngưng tụ kiếm nhỏ màu vàng kim, lại tại giờ phút này tách ra ánh sáng nhạt, gắt gao trông coi hắn cuối cùng nhất một tia linh đài trong sạch. Hắn nhớ tới rất nhiều, nhớ tới tại thương đáy Minh Hải bị Chu Diễn đẩy vào tuyệt cảnh, huyết tế toàn bộ đảo bất lực. Nhớ tới tại Hắc Thạch Thành cống thoát nước bị Sương Vương truy sát, lên trời không đường, xuống đất không cửa quân bách. Nhớ tới tại trong biển cát đối mặt khổ thiền hòa thượng lúc, ngay cả ý niệm phản kháng đều không sinh ra tuyệt vọng. Đầu này đường tu tiên, hắn tử vừa mới bắt đầu, chính là tại trên mũi đao đi lại, tại trong tuyệt cảnh cầu sinh. Điểm ấy đau nhức, lại coi là cái gì? Đến. Trong lòng của hắn phát ra một tiếng y mắng gào thét. Cầu sinh, không phải bị động chịu đựng, mà là chủ động cắt đoạn. Hắn không còn vẹn vẹn tiếp nhận, mà là buông ra đối long sát chi khí áp chế, chủ động dẫn dắt đến bọn chúng, đi cọ rửa, đi đối kháng, thậm chí đi thôn phệ những cái kia xâm nhập trong cơ thể lôi đỉnh chi lực. Đây là một cái vô cùng cử động điên cuồng. Long sát chi khí vốn là cuồng bạo, thiên lôi chi lực càng là chí cương chí dương. Hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng va chạm, mang đến cho hắn thống khổ, so trước đó đơn thuần xét đánh, muốn kịch liệt không chỉ gấp 10 lần. Thân thể của hắn thành một cái chiến trường thê thảm. Huyết nhục tại xé rách cùng gây dựng lại ở giữa, không ngừng tuần hoàn. Kinh mạch đứt từng khúc, lại tại bàng bạc khí huyết tầm bộ dưới, khó khăn chữa trị, trở nên so trước đó cứng cáp hơn. Ngay cả xương cốt đều tại cái này lật ngược rèn luyện bên trong, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, mặt ngoài hiện ra từng đạo tinh mịn vết rạn, lại bị tân sinh cốt chất chậm rãi lấp đầy. Ngay đầu tiên, hắn tại vô tận trong thống khổ dày vò, mấy lần ngất đi, lại bị hạ một đạo lôi đỉnh tươi sống bổ tỉnh. Thạch Đầu thấy hai hùng kiếp vía, mấy lần muốn thỉnh cầu khổ thiền ra tay, lại bị người sau cho ngăn lại. Không cần lo lắng, đây là vận mệnh của hắn. Ngày thứ hai, Trần Uyên đã dần dần chết lặng, chỉ là dựa vào lấy một cô ý chí bất khuất, bản năng vận chuyển công pháp, chữa trị dập nát thân thể. Long sát chi khí cùng lôi đỉnh chi lực, dưới sự dẫn đường của hắn, từ ban sơ kịch liệt đối kháng, chậm rãi lại bắt đầu sinh ra một tia quỷ dị cân bằng. Ngày thứ ba, Trần Uyên toàn thân cháy đen, như là than tuổi, rốt cuộc nhìn không ra hình người. Khí tức của hắn yếu ớt tới cực điểm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt. Nhưng hắn sâu trong thân thể lại có một cỗ hoàn toàn mới lực lượng đang tại lặng yên thanh nén. Kia là tại thiên lôi hủy diệt lực lượng dưới, bị triệt để đánh nát vừa trọng tổ long sát bá thể, phá rồi sau đó lập đang theo lấy một cái tầng thứ cao hơn thuế biến. Ngay tại cuối cùng nhất một sợi lôi quang bị trong cơ thể hắn khí huyết triệt để ma diệt, dung nhập toàn thân máy mắt. Dù từng cái âm thanh nguyên với nhục thân chỗ sâu nhất vụ vụ vang vọng hắn toàn thân, cái kia như là than cốc giống như làn da vỡ vụn thành từng mảnh, cho ra lộ ra là lấp lóe coi nhẹ nhạt xanh ngọc quang trạch mới tinh ra thịt. Một cỗ xa so với trước đó càng thêm ngưng thực, càng tăng mạnh hơn hoành khí tức từ trong cơ thể hắn ẩm vang một phát. Hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt đều phảng phất trải qua ngàn truy trăm liên, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Long sát bá thể đại thành. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn một nhóm mới màu tím chữ nhỏ chậm rãi hiện hiện. Lôi thối kim thân, thiên lôi rèn thể, bất diệt kim thân. Tăng lên trên diện rộng đối lôi pháp, dương tà chi lực kháng tính, lục thân tốc độ khôi phục, khí huyết cô động tốc độ chút ít tăng lên. Trần Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, có một cái màu tím dòng tựa hồ, hắn lại có thể mở ra một đường linh căn rồi. Cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong, ngẫu nhiên có một tia nhỏ xíu điện quang hiện lên, lộ ra đặc biệt như người. Hắn có thể cảm giác được, mình cùng giữa thiên địa kia cố cùng bạo lôi đỉnh chi lực, nhiều một tia như có như không thân cận cảm giác. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân phát ra một trận bên trong cách cách bạo hưởng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình thời khắc này đột thân lực lượng, so ba ngày trước, mạnh không chỉ thật lần. Chuyến này lôi phạt chuyến đi, mặc dù cựu tử nhất sinh, nhưng thu hoạch chi lớn, cũng viễn siêu hắn tưởng tượng. Cách đó không xa, Khổ Thiền Hòa Thượng thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Cái kia song đục ngầu tinh nhãn, trên người Trần Uyên đánh giá hồi lâu, tấm kia vạn năm không đổi khô bản thảo trên mặt, lại lần đầu tiên lộ ra một vòng cực kỳ nhạt ý cười. Không tệ, tâm tính của ngươi so Bần Tăng nghĩ còn cứng cỏi hơn. Kể từ hôm nay, ngươi liền đi theo Bần Tăng bên người, làm ký danh đệ tử đi. Ba năm thời gian, trong nháy mắt mà qua, hoàng sa vực gió vẫn như cũ làm khô mà khốc liệt, cuốn lên đẩy trời cát bụi, che đợi ngày. Một chỗ hoang vu cồn cắt về sau, Trần Uyên chính ngồi xếp bằng. Trên người hắn khí tức so ba năm trước đây càng thêm nội liễm, cũng càng thêm nguy hiểm. Tu vi sớm đã vững chắc tại luyện khí 8 tầng đỉnh phong, khoảng cách tầng thứ 9 cũng chỉ chênh lệch một cơ hội. Ba năm này, hắn cũng không một mực đi theo Khổ Thiền Hòa Thượng bên người niệm kinh ngồi xuống. Vị sư phụ kia dạy bảo phương thức, đơn giản thô bạo đến gần như với nuôi thả. Năm thứ nhất, Khổ Thiền Hòa Thượng mang theo hắn cùng Thạch Đầu, cơ hồ đi khắp Hoàng Sa vực hơn phân nửa khu vực. Hắn chưa từng chủ động truyền thụ bất kỳ cái gì công pháp, chỉ là sẽ ở cái nào đó đặc biệt địa điểm dừng lại, hoặc để Trần Uyên quan sát một gốc tại trên vách đá dựng đứng đón cương phong sinh trưởng dây sắt thảo, hoặc để hắn lắng nghe nơi nào đó lòng đất sông ngầm tuôn trào không ngừng tiếng sóng, hoặc rõ ràng đem hắn ném vào một cái trại rộng kịch độc nhất trùng sao huyện, chỉ để lại một câu trước khi trời tối ra. Trần Uyên tại lần lượt ma luyện bên trong, với cái thế giới này hiểu, đối tự thân lực lượng khống chế, đạt đến một cái cao độ toàn mới. Năm thứ hai, Khổ Thiền Hòa Thượng bắt đầu để hắn một mình hành động, nhiệm vụ đủ loại. Có lúc là đi chém giết một đầu làm hại một phương báo cắt rắn mối khổng lồ, có lúc là đi xâm nhập cái nào đó vứt bỏ cổ tu độc phủ, thu hồi một kiện đặc biệt vật phẩm. mỗi một lần nhiệm vụ đều tràn đầy hung hiểm, nhưng cũng để hắn năng lực thực chiến phi tốc tăng lên. Hắn Thiên Huyễn Liễm Tức Quyết càng thêm thần diệu, Long Sát Bá Thể cùng Lôi Thối Kim Thân kết hợp, để hắn sinh tồn năng lực mạnh đến một cái làm cho người giận sôi tình trạng. Mà Thái Bạch Lục Thần Quyết, môn này thần hồn công phạt chi thuật, càng là tại lần lượt liều mạng tranh đấu bên trong, bị hắn rèn luyện càng thêm sắc bén. Đến năm thứ ba, Hoàng Sa Vực báo cát, tựa hồ lớn hơn. Trần Uyên một mình đi lại tại vạn dặm biển cát, thỉnh thoảng sẽ từ đi ngang qua thương đội hoặc tán tu trong miệng, nghe được một chút liên quan với ngoại giới tin tức. Toàn bộ tu tiên giới sớm đã loạn thành hỗn loạn. Hắc Thạch Thành Hoàng Nguyên tự bạo, giống như là chọc tổ ong vỏ vẽ. Yên lặng nhiều năm Hoàng Sa Tông triệt để bạo động, vị kia thần bí thái thượng trưởng lão tự mình xuất quan, lại liên hợp yêu nữ khắp nơi trên đất Hoan Hỉ Miếu, đối Thương Minh vực phát động toàn diện phản công. Chiến tranh độ chấn động vượt qua tưởng tượng. Hoàng Sa vực tu sĩ bị đánh pháp dũng mãnh, không sợ sinh tử, lại một đường đánh cho Bích Hải Tông, Kim Dương Tông, Huyền Nguyệt Môn ba tông liên quân liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. Bây giờ, chiến hỏa sớm đã đốt khắp cả hai vực châu giao giới. Trần Uyên đối tất cả những thứ này, chỉ là cái lạnh lùng nghe khách. Hán Tâm chỉ ở trúc cơ một chuyện bên trên. Khổ Thiên Hòa thượng nói qua, hắn căn cơ quá mức hùng hậu, nghĩ thiên đạo trúc cơ, nhất định phải tại luyện khí cảnh, liền sờ đến một tia đạo cánh cửa. Đạo là cái gì? Trần Uyên không hiểu những cái kia hư vô mờ mịt đồ vật. Hắn từng ý đồ từ giết chóc bên trong tìm kiếm đáp án, dù sao hắn cùng nhau đi tới, hai tay dính đầy máu tươi. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, giết chóc chỉ là một loại thủ đoạn, xa vào trong đó sẽ chỉ làm tâm tính trở nên nóng nảy, cách đại đạo càng ngày càng xa. Sát tâm là hắn lưỡi dao, lại không phải hắn căn cơ. Hắn căn cơ tại với nhất nguyên trọng thủy, tại với canh kim chi khí. Nước, chí nhu đến mềm dai, có thể không âm thanh nhuận bật, cũng có thể nhấc lên sóng gió động trời. Vàng, chí cương đến duệ, không gì không phá, phong mang tất lộ. Đây mới là hắn lực lượng bản nguyên. Nửa năm qua, hắn không còn tận lực truy cầu sát phạt, mà là tính tâm thể ngộ hai loại lực lượng bản chất. Hắn quan sát cồn cắt lưu động, cảm ngộ trong đó thủy vận luật. Hắn nhìn chăm chú mặt trời đã khuất quán thạch, trải nghiệm trong đó vàng cô đọng. Làm sao Hoàng Sa vực khí hậu, hoàn cảnh căn bản không thích hợp dòng nước phát triển, kim đạo ngược lại tương đối thuận lợi. Cho đến hôm nay, hắn tại trong tu hành, đem một sợi canh kim chi khí ngưng tụ với đầu ngón tay, không còn là thi triển lục thần chi thuật, mà là thuần túy đi cảm thụ kia cố không có gì không phá ý cảnh. Thức hải bên trong, từ Thái Bạch Thần Quyết ngưng tụ kiếm nhỏ màu vàng kim ông ông tác hưởng. Tô Thanh Lan trong cơ thể viên kia Tô Văn Hiên lưu lại chân quân kim tính cũng theo đó cập minh. Cảnh tượng này mặc dù để hắn kinh nghi bất định, nhưng cũng tựa hồ không phải cái gì chuyện xấu. Trong chốc lát, trong lòng của hắn rộng mở trong sáng. Đầu ngón tay của hắn nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Đây không phải là pháp lực, cũng không phải khí huyết, mà là một loại thuần túy, cô đọng đến cực hạn mũi nhọn. Đây cũng là kim đạo chân ý hình, mặc dù nó lớt, lại làm cho hắn có được viễn siêu cùng giai kinh khủng lực xuyên thấu. Hô từng cái trận gió cắt thổi qua, Trần Uyên mở mắt ra, kết thúc tu hành. Sư phụ ở phía trước trong miếu đổ nát chờ ngươi. Thạch Đầu chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn, đưa qua một cái túi nước. Trần Uyên gật đầu, tiếp nhận túi nước cực một hớp, đứng dậy cùng Thạch Đầu cùng nhau, hướng phía cách đó không xa một tòa sụp đổ hơn phân nửa sơn thần miếu đi đến. Trong miếu, Khổ Thiên Hòa thượng khoanh chân ngồi tại một tôn gãy mất đầu trước tượng thần, vê động lên một chuỗi mài đến tỏa sáng Phật châu. Khí tức của hắn cùng cả tòa miếu hoang, thậm chí cùng phiến thiên địa này, đều hòa thành một thể. Trở về, hắn không có mở mắt. Đệ tử bái kiến sư phụ. Trần Uyên chắp tay trước ngực, không mình hành lễ. Thời gian 3 năm, đầy đủ hắn đem một cái đệ tử Phật môn cấp bậc lễ nghĩa học được giọt nước không lọt. Phong mang của ngươi càng bén. Khổ Thiên Hòa thượng chậm rãi mở miệng. Đệ tử ngu dốt. Trần Uyên từ thái thả rất thấp. Khổ Thiên Hòa thượng mở mắt ra, cặp kia đục ngầu con ngươi lặng lặng tại chỗ nhìn xem hắn. Không cần giả bộ nữa, tâm của ngươi không ở nơi này. Trần Uyên thân thể có chút cứng đờ, không có giải thích. 3 năm trước đây, ta cứu ngươi, một là vì kết một cọp nhân quả, hai cũng là nhìn ngươi tâm tính cứng cỏi, là khối khả tạo chi tài, muốn đem ngươi khối này ngoan thạch điêu thành một tôn ta Phật môn hộ pháp kim cương. Khổ Thiên Hòa thượng thở dài, nhưng không có bao nhiêu tiếng mới. Nhưng ta sai rồi. Ngươi đạo không tại Lôi Âm tự. Phong mang của ngươi, ta mài không xong. Nó chính là của ngươi xương, ngươi hồn. Ta cục đá mài đao này, không những không có san bằng ngươi góc cạnh, ngược lại làm cho ngươi trở nên sắc bén hơn. Trần Uyên trầm mặc không nói, trong lòng phi tốc tính toán đối phương dụng ý con đường của ngươi, cuối cùng muốn tự mình đi. Bây giờ hai vực chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng, đã là kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Tâm tính của ngươi vốn là cứng cỏi tàn nhẫn, trên chiến trường xác nhận như cá gặp nước, đây là ngươi một đường cơ duyên. Ngươi có thủy thú làm bạn, nghĩ đến là hiểu rõ khí vận chi tranh. Hắn yên lặng nhìn về phía Trần Uyên, trên mặt lộ ra một tia khó lường ý cười, lai phúc tồn tại không gạt được khổ tiền được còn. Phúc cạn vận mọi người, vô duyên trúc cơ. Thanh âm của hắn ngược lại nghiêm một chút, nói: đối với các ngươi khí tu sĩ, mặc dù không cải biến được cái gì lớn nghệ, hào cũng có cơ hội cái này phân tranh bên trong, phân thượng một chén canh nếu là như vậy, kia trúc cơ có lẽ chính là 10 phần chắc 9. Cũng không hưởng công ta dọn chân quân một phen xem trọng đầu tư đây này. Trần Uyên ngưng lông mày không nói, chỉ là âm thầm suy tư. Nửa ngày sau, hắn đã có quyết đoán, ánh mắt lóe lên lên tiếng nói: tạ sư phụ thành toàn, đệ tử nguyện ý đi tới một lần. Chương 152, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Chương 152, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Đệ tử nguyện ý đi tới một lần. Trần Uyên thanh âm tại trong miếu hoang quanh quẩn, không có nửa phần chần chờ. Khổ Thiên Hòa thượng tấm kia khô bản thảo trên mặt, cuối cùng hiện ra một tia chân chính ý cười, mặc dù vẫn như cũ so với khóc còn khó coi hơn. Tốt. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến Trần Uyên trước mặt, duỗi ra khô héo bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại đỉnh đầu của hắn. Không có pháp lực phun trào, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức huyền ảo. Nhưng Trần Uyên lại cảm thấy một cỗ vô hình nghiệp hóa từ trên người chính mình lặng yên rút đi. Kia là hắn cùng Lôi Âm Tự ở giữa, như có như không một tia nhân quả liên lụy. Lần này đi, ngươi không còn là Lôi Âm Tự ký danh đệ tử, ngươi cùng ta cũng sẽ không sư đồ chi danh. Bần tăng vì ngươi chặt đứt cùng Lôi Âm Tự nhân quả, ngày sau ngươi bên ngoài làm việc, là phúc là họa, đều do ngươi một người gánh chịu. Khổ Thiên Hòa Thượng thu tay lại, từ trong ngực lấy ra một chuỗi màu sắc cám trầm chất gỗ Phật Châu, đưa tới. Sâu này Phật Châu chính là bần tăng trước kia lúc dạo chơi, lấy tinh tâm một tiện tay rèn luyện mà thành, không phép tính khí, lại có thể sao ninh tâm thần, thu liễm trên người người kia cố ép không được mũi nhọn cùng sát khí. Trần Uyên hai tay tiếp nhận, Phật Châu vào tay ôn nhuận, một cỗ mát lạnh chi ý thuận lòng bàn tay, chậm rãi chạy khắp toàn thân, để cái kia bởi vì chạm đến kim đạo chân ý mà có chút ngoại phóng nguyệt khí, đều thu liễm với trong cơ thể. Đa tạ, tiền bối thanh toán. Trần Uyên sửa lại xưng hô, đem Phật Châu thu vào trong chứa vật đại. Trần đại ca. Một bên Thạch Đầu hốc mắt hồng hồng, muốn nói lại thôi. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Trần Uyên nhưng thủy chung cho hắn một loại quen thuộc, cảm giác thân cận. Khổ Thiên Hòa Thượng túi lầu xuống, sờ lên đầu của hắn, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần khó được ôn hòa. Đứng đốc, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Hắn có con đường của hắn muốn đi, ngươi cũng có ngươi duyên phận muốn tu. Hắn không tiếp tục nhiều lời cái gì, quay người hướng ngoài miếu đi đến, Thạch Đầu nức nở, cẩn thận mỗi bước đi mà nhìn xem Trần Uyên, cuối cùng vẫn theo thật sát sư phụ bước chân. Một lớn một nhỏ, hai cái thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở đầy trời trong báo cát. Trong miếu đổ nát, chỉ còn lại Trần Uyên một người. Hắn lặng lặng đứng thẳng hồi lâu, thẳng đến xác định hai người kia khí tức triệt để đi xa, cũng không còn cách nào cảm giác. Hắn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Một loại đã lâu, triệt để khống chế tự thân vận mệnh cảm giác, một lần nữa về tới trên người hắn. Ba năm này, hắn nhìn như tự do, kỳ thực nhất cử nhất động đều tại vị kia thâm bất khả trắc Khổ Thiền Hòa Thượng nhìn chăm chú phía dưới, như dẫm trên băng mỏng. Bây giờ, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Hắn không có vội vã rời đi. Mảnh này hoàng sa vực, đối với hắn mà nói đã không còn là khốn cảnh, mà là bãi săn. Việc cấp bách là một lần nữa quy hoạch con đường của mình. Hắn tìm một chỗ coi như sạch sẽ nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào thức hải, bắt đầu kiểm kê mình bây giờ át chủ bài cùng mục tiêu. Hàng đầu mục tiêu chưa bao giờ thay đổi, Thiên Đạo Trúc Cơ. Việc này liên quan đến hắn tương lai con đường căn cơ, tuyệt không cho phép có sai lầm. Mà Thiên Đạo Trúc Cơ cần thỏa mãn hai cái hà khắc đến cực điểm điều kiện. Thứ nhất, luyện khí 10 tầng. Cái này tại hiện nay tu tiên giới sớm đã là cảnh giới trong truyền thuyết, cần lượng lớn đến đủ để cho một cái trung đẳng tông môn đều đau lòng tài nguyên, càng cần hơn đối tự thân công pháp hiểu đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Thứ hai, thân hợp đại đạo. Cần tại luyện khí cảnh liên chạm đến một tia chân chính đạo chi chân ý, cũng tại trúc cơ thời điểm, coi đây là dẫn, tiếp dẫn thiên địa chi lực, tái tạo đạo cơ. Hắn bây giờ tu vi là luyện khí 8 tầng viên mãn, khoảng cách tầng thứ 9 chỉ kém lâm môn một cước. 3 năm khổ tu, nhất là lôi phạt phong một nhóm, để hắn căn cơ rèn luyện được vô cùng hùng hậu, pháp lực tinh thuần trình độ viễn siêu bình thường luyện khí hậu kỳ tu thổ, một khi đột phá, thực lực chắc chắn nên đón một lần tăng vọt. Mà hắn kiên quyết chính là tài nguyên. Vừa nghĩ tới tài nguyên, Trần Uyên liền đem thần thức dò vào mình túi trữ vật. Viên kia thuộc về Hoàng Nguyên nhẫn trữ vật, lặng lặng tại chỗ nằm tại nơi hẻo lánh. Bên trong linh thạch, vật liệu đầy đủ hắn tiêu xài một đoạn thời gian rất dài. Nhưng muốn xung kích luyện khí 10 tầng, những này còn xa xa không đủ. Chiến tranh không thể nghi ngờ là cướp đoạt tài nguyên tốt nhất đường tắt. Tu sĩ túi trữ vật chính là tốt nhất mỏ linh thạch. Còn như điều kiện thứ hai, thân hợp đại đạo. Hắn bây giờ đã sơ bộ lĩnh ngộ một tia kim đạo chân ý, xem như miễn cưỡng mỏ tới cánh cửa. Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, còn chưa đủ. Hắn căn cơ là nước, vàng song linh căn, nếu có thể lại nhiều lĩnh ngộ một tia dòng nước chân ý, cả hai hợp nhất, hắn thiên đạo trúc cơ mới tính chân chính có mấy phần tự tin. Làm sao hoàng sa vượt thủy nguyên chi khí mỏng manh, muốn ở chỗ này lĩnh ngộ dòng nước, khó như lên trời. Không đội Trần Uyên đè xuống ý niệm trong lòng, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Hắn bây giờ cần có nhất làm là một chuyện khác, mở ra đạo thứ ba linh căn. Một khi có được tam linh căn, tốc độ tu luyện của hắn, pháp lực hùng hậu trình độ đều đem lần nữa tăng lên một bậc thang. Càng quan trọng hơn là hắn có thể lựa chọn một đường thích hợp nhất chính mình lập tức tình cảnh linh căn, thổ linh căn. Ý nghĩ này vừa nô ra, liền rốt cuộc vung đi không được. Trong tay hắn không chỉ có Hoàng Nguyên lưu lại chân phái công pháp hậu thổ ẩn linh chân quyết, càng có viên kia đủ để dẫn tới vô số người vì đó điên cuồng vô thượng thần vật từng cái cửu khiếu địa mạch thần xa. Hai thứ đồ này đều cùng thổ hành đại đạo cùng một nhị tở. Nếu có thể mở ra thổ linh căn, hắn lĩnh hội hậu thổ ẩn linh chân quyết đem làm ít công to, càng có thể sớm bắt đầu tế luyện viên kia thần xa, đem nó hóa thành mình tiên đạo trúc cơ lúc kiên cố nhất một khối nền tảng. Chỉ là muốn chống rông mở ra một đường linh căn, cần một kiện phẩm chất cực cao, thuộc tính trí thuần tương ứng ngũ hành chi vật làm kiếp nổ. Trần Uyên đã sớm cẩn thận lật sách một lần Hoàng Nguyên nhẫn chữ vật. Bên trong thổ thuộc tính vật liệu không ít, thậm chí còn có mấy khối phẩm chất không tệ thổ nguyên tinh, nhưng khoảng cách trí thuần hai chữ còn kém cách xa vạn dặm. Xem ra việc này còn cần thay cơ duyên. Quy hoạch đã định, Trần Uyên không lại trì hoãn. Hắn đứng người lên, trong cơ thể xương cốt phát ra một trận tinh mịn giòn vang, thiên huyễn liễm tức quyết tùy tâm mà động. Thân hình của hắn, khuôn mặt bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Rất nhanh, một cái khuôn mặt bình thường, ánh mắt mang theo vài phần gian nan bất và chi sắc trung niên tán tu, liền thay thế trước đó cái kia người mặc áo bào xám đệ tử Phật môn. Tu vi cũng bị hắn hoàn mỹ áp chế ở luyện khí tầng 7 dáng vẻ. Thực lực như vậy, tại hỗn loạn hoàng sa vực, cũng không thu hút, cũng không còn như biến thành mặc người nắm quả hờ mềm. Hắn vì chính mình cái này thân phận mới, lấy cái giống vậy bình thường tên. Lý Phi. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới không nhanh không chậm đi ra miếu hoang, phân biệt phương hướng, hướng phía Hoàng Sa vực cùng Thương Minh vực chỗ giao giới, lớn nhất một tòa chợ đen phường thị bước đi. Phong Hào Thành. Thành này việc không ai quản lý, không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, Ngư Long hỗn tạp, là chiến tranh tài tốt nhất giao dịch địa, cũng là tình báo linh thông nhất tụ tập chỗ. Hắn cần tình báo mới nhất, đến vì chính mình tìm kiếm cái thứ nhất con mồi. 3 ngày sau, Trần Uyên đứng người lên, nhìn về phương xa. Tại bên ngoài mấy dặm, một trận tiểu quy mô chiến đấu đang tại xảy ra. Một phe là 5 tên người mặc Hoàng Sa tông phục sức tu sĩ, kết thành chiến trận, thế công lăng lệ. Một phương khác thì là 3 tên thân mang xanh nhạt đạo bào tu sĩ, đang tại đau khổ chèo chống, liên tục bại lui. Huyền Nguyệt môn người, Trần Uyên hơi nhíu mày. Xem ra là Thương Minh vực chui vào tiến đến thám tử, bị Hoàng Sa tông đội tuần tra đục lên. Hắn không có nhúng tay ý tứ, chỉ là thu lại toàn bộ khí tức, như là một khối ngân thạch, lặng lặng tại chỗ quan sát đến. Hoàng Sa tông chiến trận có chút tinh diệu, cả công lẫn thủ, hiển nhiên là trải qua cải tiến. Mà kia 3 tên Huyền Nguyệt môn tu sĩ, mặc dù tu vi không yếu, trong đó cầm đầu một nữ tử càng là đạt đến luyện khí 9 tầng, nhưng ở chiến trận rào sắt dưới, vẫn như cũ hiểm tượng hoàn sinh. Phốc L. Một Huyền Nguyệt môn nam tu né tránh không kịp, bị một thanh phi toa xuyên thủng lồng ngực, tiêu thảm ngã xuống. Còn lại 2 người, lập tức áp lực tăng gấp bội. Cầm đầu tên kia nữ tu, dung mạo thanh lệ, giờ phút này lại tràn đầy lo lắng cùng tuyệt vọng. Trong tay nàng một thanh phi kiếm màu xanh trên dưới tung bay, vẫn như cũ không cách nào đột phá đối phương phong tỏa. Sư muội đi mau, ta đến điện sau. Cuối cùng nhất tên kia nam tu phát ra một tiếng bi tráng gào thét, lại liều lĩnh hướng phía chiến trận vào tới, muốn dùng tự bạo vì sư muội tranh thủ một chút hy vọng sống. Không, Vương sư minh. Nữ tu phát ra một tiếng bi thiết. Nhưng mà Hoàng Sa tông tu sĩ sớm có phòng bị, một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái kia nam tu vây khốn, để hắn tất cả pháp lực đều không thể phát tiết. Ngay sau đó, mấy đạo pháp thuật liền đem hắn bao phủ hoàn toàn. Trong nháy mắt, 3 tên Huyền Nguyệt môn tu sĩ liền chỉ còn lại có tên kia nữ tu một người. Nàng mặt xám như cho, trong mắt tràn đầy vô tận bi thương. Bắt lấy nàng, mang về cho trưởng lão xử lý. Hoàng Sa tông cầm đầu tu sĩ cười gần hạ lệnh. Nhưng vào lúc này, một mực yên lặng theo dõi kỳ biến Trần Uyên, trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ khác lạ. Kia nữ tu tại trong tuyệt vọng, tựa hồ chuẩn bị tự hủy đạo cơ, cũng không muốn chịu đủ. Nhưng ở nàng nâng tay trong nháy mắt, Trần Uyên lại thấy được rõ ràng, tại nàng trắng non trên cổ tay, mang theo một con màu bạc vòng tay. Tay kia vòng tay kiểu dáng, hắn có chút quen mắt. Tựa hồ, cùng 3 năm trước đây, cái kia bị Hoàng Nguyên hố chết tại Hắc Thạch thành Triệu Vô Yên, trên tay mang con kia giống nhau như lúc. Mà lại, nữ tử này khuôn mặt cũng cùng kia Triệu Vô Yên có 3-4 phần tương tự. Trần Uyên tâm tư trong nháy mắt hoạt phiếm bắt đầu. Hắn vẫn không có động, chỉ là lặng lặng chờ. Đợi đến Hoàng Sa tông tu sĩ đem kia chân nguyên hao hết, triệt để mất đi sức phản kháng nữ tu chế trụ, chuẩn bị mang đi lúc. Một trận gió nhẹ phất qua cồn cát. Trần Uyên thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Gió giơ lên cát. Kia 5 tên Hoàng Sa tông tu sĩ chính áp giải bị phong cấm pháp lực nữ tu, mang trên mặt nhiệm vụ hoàn thành nhẹ nhõm. Đột nhiên, đi tại phía trước nhất đội trưởng, bước chân đống nhiên một trận. Trên cổ của hắn xuất hiện một đường nhỏ xíu tơ máu. Hắn mở miệng đưa tay sờ sờ, lập tức, viên kia tốt đẹp đầu lâu liền nhanh như chớp lăn xuống tới. Máu tươi phóng lên tận trời. Cái gì người? Còn lại 4 người quá sợ hãi, lập tức lưng tựa lưng làm thành một vòng, cảnh giác quét mắt bốn phía. Nhưng trung quanh ngoại trừ gió cắt gào thét, không có vật gì. Không có địch nhân, không có pháp thuật linh quang, thậm chí ngay cả một tia sát khí cũng không từng tiết lộ. Đội trưởng của bọn họ liền như thế vô thành vô tức chết rồi. Một loại nguyên với không biết sợ hãi, trong nháy mắt soạn ở trái tim của bọn hắn. Phúc! Lại là một tu thổ thân thể cứng đờ, khó có thể tin mà cúi thấp đầu. Lông ngực của hắn giống vậy nhiều một cái nhỏ bé lỗ máu, trước sau thông thấu. Hắn sinh cơ đang tại phi tốc trôi qua. Có ma, có quỷ a. 3 người còn lại triệt để hỏng mất, tâm lý phòng tuyến tại thời khắc này bị hoàn toàn đánh. Bọn hắn chỗ đó còn nhớ được cái gì tù binh, hú lên quái dị, liền giống như nổi điên hướng phía 3 cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Nhưng mà, bọn hắn không có chạy ra mấy bước. Một đường vô hình phong duệ chi khí, liền tinh chuẩn đuổi kịp bọn hắn, dễ như trở bàn tay cắt đứt cổ họng của bọn hắn. Toàn bộ quá trình xảy ra ở trong chớp mắt. Không có kinh thiên động địa đấu pháp, chỉ có một trận lặng im, hiệu suất cao đồ sát. Làm báo cắt hơi dừng, Trần Uyên thân ảnh mới từ một mảnh bóng dâm bên trong chậm rãi đi ra. Hắn vẫn như cũng là một bộ bình thường tán tu hình dạng, thần sắc đạm mạc, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Kia bị bắt nữ tu, ngồi liệt trên mặt đất, đã triệt để thấy choáng. Nàng ngơ ngác nhìn qua trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện, lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn giải quyết tất cả địch nhân nam nhân, trong lúc nhất thời lại quên cái kia làm phản ứng gì. Trần Uyên đi đến trước mặt nàng, con ngón đúng ra. Một đường tinh thuần pháp lực đánh vào trong cơ thể nàng, giải khai trên người nàng cấm chế. Ngươi là ai? Vì sao muốn cứu ta? Nữ tu khôi phục hành động lực, lập tức chống đất lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn qua Trần Uyên, trong tay phi kiếm màu xanh cũng một lần nữa nắm chặt. Đi ngang qua. Trần Uyên thanh âm rất bình thản. Nhìn Hoàng Sa tông không vừa mắt, liền thuận tay giải quyết. Lý do này rất quá loa, nhưng nữ tu trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái gì sơ hở. Nàng do dự một chút, vẫn là thu hồi phi kiếm, đối Trần Uyên làm một lễ thật sâu. Huyền Nguyệt môn Triệu Thanh Nguyệt, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nếu có phân công, Thanh Nguyệt định không chối từ. Quả nhiên là họ Triệu. Trần Uyên trong lòng hiểu rõ. Không cần. Hắn quát tay áo, ta cứu ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Đạo hữu thỉnh giảng, Thanh Nguyệt biết gì nói nấy. Triệu Thanh Nguyệt đội vàng nói. Hắc Thạch thành một trận chiến sau, Mạnh Tử Ngang ở đâu? Trần Uyên đi thẳng vào vấn đề. Nghe được Mạnh Tử Ngang cái tên này, Triệu Thanh Nguyệt trên mặt lập tức hiện ra sùng kính cùng ngưỡng mộ thần sắc. Mạnh sư Minh bây giờ đã là tông môn phái đến tiền tuyến trung quy lĩnh đội một trong, đang tại Trường Phong cứ điểm chủ trì cùng Hoàng Sa Tông chiến sự. Hắn một mực tại tìm một người. Trần Uyên chậm rãi mở miệng, một cái gọi Hoàng Thiếu Kiệt Hoàng Sa Tông đệ tử. Triệu Thanh Nguyệt trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Việc này ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy, 3 năm trước đây Hắc Thạch thành chiến dịch, tựa hồ là người này cướp đi Hoàng Sa Tông chí bảo, mới dẫn tới Mạnh sư Minh tự mình hạ lệnh đuổi bắt. Chỉ là người này như là bốc hơi khỏi nhân gian, 3 năm qua hương vô âm thư, chắc là sớm đã chết ở cái góc nào. Nàng nói đến đây, đột nhiên có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Trần Uyên. Đạo hữu vì sao đối một người chết như thế cảm thấy hứng thú? Con của cố nhân. Trần Uyên thuận miệng hồ. Hắn vừa nói, một bên không để lại dấu vết đánh giá Triệu Thanh Nguyệt. Các ngươi lần này chui vào Hoàng Sa vực, không biết có chuyện gì. Triệu Thanh Nguyệt trên mặt lộ ra một tia cảnh giác, nhưng nghĩ tới đối phương là ân nhân cứu mạng của mình, lại nghĩ tới tông môn nhiệm vụ sớm đã thất bại, chần chờ một lát, vẫn là thấp giọng. Không dối gạt đạo hữu, chúng ta là phụng Mạnh sư Minh mật lệnh, đến đây tìm kiếm một kiện tông môn di thất nhiều năm thánh vật. Ồ, cái gì thánh vật? Một vòng huyền nguyệt bảo kính phản phẩm. Triệu Thanh Nguyệt thở dài, nghe nói vật này 100 năm trước bị ta tông một vị phản đồ đánh cắp, lưu lạc đến Hoàng Sa vực, trước đó không lâu có tin tức nói nó tại Hắc Phong tập một vùng xuất hiện qua, chúng ta chính là vì thế mà đến, không nghĩ tới. Trần Uyên nhẹ gật đầu, trong lòng đã có số đo. Cuối cùng nhất một vấn đề. Hắn nhìn xem Triệu Thanh Nguyệt. 3 năm trước đây, Bích Hải Tông Triệu Vô Yên, là ngươi cái gì người? Triệu Thanh Nguyệt sắc mặt, trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong mắt tràn đầy bi thống cùng tiêu hận. Kia kia là nhà ta lão tổ. Thì ra là thế. Trần Uyên lộ ra một bộ hiểu rõ thân sắc. Đa tạ giải hoặc. Đạo hữu khách khí. Triệu Thanh Nguyệt nói còn chưa nói xong, con ngươi liền đống nhiên co bảo. Một tay nắm, chẳng biết lúc nào, đã nhẹ nhàng đặt tại nàng trên đỉnh đầu. Bàn tay kia nhìn như không có chút nào lực đạo, nhưng một cô vô hình chi lực, nhưng trong nháy mắt phá hủy nàng thức hải, chôn vùi nàng thần hồn. Trên mặt của nàng còn mang theo kiếp sau quãng đời còn lại may mắn cùng đối tương lai mờ mịt, thân thể cũng đã mềm mềm ngã xuống. Sinh cơ đoạn tuyệt. Trần Uyên mặt không thay đổi thu tay lại. Hắn chưa hề nghĩ tới muốn cứu nàng. Một người sống có khả năng mang tới biến số quá nhiều, cũng quá dễ dàng bại lộ chính mình. Chỉ có người chết mới có thể dài lâu nhất địa bảo giữ bí mật mật. Hắn thuần thục đem Triệu Thanh Nguyệt cùng kia mấy tên Hoàng Sa Tông tu sĩ trên người túi chứa vật từng cái thu hồi, lại dùng một đám lửa đem tất cả thi thể đốt cháy đến sạch sành sanh, ngay cả một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Chương 153 giết người phóng hỏa được Chiêu An. Chương 153 giết người phóng hỏa được Chiêu An. Trên đồi cát cuối cùng nhất một sợi khói xanh tan hết, ngay tiếp theo cuối cùng nhất một tia mùi máu tanh cũng bị gió xoáy đi. Trần Uyên sắc mặt như thường, phản phất vừa rồi chỉ là nghiền chết mấy cái vướng bận côn trùng. Hắn thần thức dò vào mấy cái túi chứa vật, động tác thuần thục vô cùng. Hoàng Sa Tông tu sĩ vốn liếng rất mỏng, mấy cái túi chứa vật cộng lại cũng chỉ hơn 1000 khối hạ phẩm linh thạch, cộng thêm một chút chữa thương đan dược và đê giai phụ kiện, trò chuyện thắng với không. Ngược lại là kia Triệu Thanh Nguyệt túi chứa vật, để hắn thoáng nhấc lên chút hứng thú. Ngoại trừ hơn 2000 khối hạ phẩm linh thạch cùng một thanh phẩm chất không tệ thanh phong kiếm pháp khí bên ngoài, hắn tại một cái hộp ngọc bên trong tìm được một viên màu bạc vòng tay. Đúng là hắn thấy qua con kia, cùng Triệu Vô Yên trên tay mang không khác chút nào. Vòng tay bên trong khắc lấy 2 cái chữ nhỏ, Thanh Nguyệt. Trừ cái đó ra, còn có mấy phong chưa từng gửi ra thư nhà, trong thư tràn đầy đối vị kia không khói lao tổ niềm thương nhớ cùng tình cảm quân quý, cùng lập thể muốn vì lao tổ báo thủ lời trước câu. Trần Uyên tiện tay đem giấy viết thư hóa thành cho bụi. Xem ra, mình giết đúng rồi. Nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô tận, đạo lý này hắn so với ai khác đều hiểu. Hắn không có tại nguyên chỗ ở lâu, mà là đổi phương hướng, lại đi ra 100 dặm, tìm một chỗ bị gió cắt nửa đậy độc vật, mới dừng lại bước chân. Trong độc vật, hắn lần nữa ngồi xuống, nhưng không có lập tức bắt đầu tu luyện. Hắn đang tự hỏi, Lý Phi cái thân phận này, chung quy là lục bình không dễ. Bây giờ 2 vực đại chiến, Hoàng Sa vực bên trong thần hồn nát thần tính, một cái không rõ lai lịch tán tu, vô luận đi đến nơi nào, cũng sẽ là 2 bên trọng điểm kiểm tra đối tượng. Đã muốn tránh né Thương Minh vực truy sát, lại muốn phòng bị Hoàng Sa tông nghi kỵ. Cứ thế mãi, hắn đem nửa bước khó đi, đừng nói tìm kiếm cơ duyên xung kích thiên đạo trúc cơ, chỉ sợ ngay cả an ổn tu luyện đều làm không được. Nhất định phải tìm cho mình một cái kiên cố, có thể bày ở ngoài sáng thân phận. Một cái có thể để cho hắn trong cuộc chiến tranh này bình yên vô sự, thậm chí có thể nhân cơ hội kiếm lời thân phận. Chiến tranh là cối xay thịt, cũng là cầu thang. Vô số tu sĩ trong chiến tranh vẫn lạc, hóa thành khô cốt, nhưng tương tự có vô số người mượn chiến tranh gió đông, nhất phi trùng thiên. Giết người, đoạt bảo, tích lũy quân công, đổi lấy tông môn tài nguyên. Đây mới là trận này quét sạch 2 vực hạo kiếp bên trong, nhanh nhất tấn thăng chi đạo. Một cái lớn mật đến cực điểm ý niệm, trong lòng hắn chậm rãi thành hình, đồng thời nhanh chóng trở nên rõ ràng, kiên định. Gia nhập Hoàng Sa Tông. Chỗ nguy hiểm nhất, thường thường cũng an toàn nhất, ai có thể nghĩ tới, bị Huyền Nguyệt môn thái thượng trưởng lão Mạnh Tử Ngang tự mình hạ lệnh đuổi bắt Hoàng Thiếu Kiệt biết lắc mình biến hóa, trở thành Hoàng Sa Tông một đệ tử. Ở trong đó phong hiểm, tự nhiên cực lớn. Một khi bại lộ, hắn đem đứng trước toàn bộ Hoàng Sa Tông không chết không thôi truy sát, hạ chàng so rơi vào Mạnh Tử Ngang trong tay thê thảm gấp 100 lần. Nhưng hồi báo, giống vậy phong phú đến để hắn không cách nào từ chối. Thứ nhất, hắn có thể đạt được một cái hoàn mỹ thân phận nhiệm hộ, từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, quang minh chính đại tại Hoàng Sa vực đi lại, tu luyện, giết người. Thứ hai, hắn có thể có phụ trợ Hoàng Sa tông lực lượng, đi săn giết Thương Minh vực tu thổ, đem bọn hắn túi chứa vật biến thành mình xung kích luyện khí 10 tầng tư lương. Hắn hậu thổ ẩn linh chân quyết hắn cửu khiếu địa mạch thần xa, đều cần một cái thổ nguyên chi khí nồng đậm hoàn cảnh, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Toàn bộ Hoàng Sa vực, chỗ đó so ra mà vượt Hoàng Sa tông sân môn. Hắn thậm chí có thể mượn tông môn đệ tử thân phận, nghĩ biện pháp tiếp xúc đến cao cấp hơn thổ thuộc tính công pháp cùng thiên tài địa bảo, vì chính mình mở ra đạo thứ ba linh căn, trải bằng con đường. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, khí vận chi tranh. Cùng nhau đi tới, Trần Uyên đã khắc sâu cảm thụ bình thường tu sĩ khó xử, không tài nguyên, không sư thừa, không khí vận, cả ngày bế quan khổ tu có thể thành. Si tâm vọng tưởng, mà khí vận tầm quan trọng, hắn đã không chỉ một lần cảm nhận được. Cho nên, chỉ có tranh lợi và hại quyền hành, liếc qua thấy ngay. Kế hoạch đã định, Trần Uyên không do dự nữa. Hắn từ tên kia bị giết Hoàng Sa Tông tuần tra đội trưởng trong túi trữ vật, lật ra một mặt thân phận lệnh bài cùng một phần giản dị địa đồ trên bản đồ, tiêu chú lân cận lớn nhất một chỗ Hoàng Sa Tông cứ điểm, Hắc Phong cứ điểm. Nơi đó chính là Hoàng Sa Tông chống cự Thương Minh vực xâm lấn tiền tuyến một trong, cũng là tông môn thời gian chiến tranh mời chào tán tu, bổ sung nguồn mộ lính quan trọng cứ điểm. Trần Uyên đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lần nữa thôi động Thiên Huyễn Liễm Tức Quyết. Lần này, hắn không có tận lực đi thay đổi dung mạo, vẫn như cũng là bộ kia tên là Lý Phi bình thường trung niên tán tu bộ dáng. Chỉ là trên người hắn khí tức trở nên càng thêm tăng thương, tiêu điều, còn mang theo một tia cứu hận. Đây là một cái tại trong chiến hỏa mất đi tất cả, chỉ vì báo thù mà sống tán tu, nhất cái kia có dáng vẻ. Hai ngày sau, một tòa toàn thân từ hắc thạch cùng cắt vàng hỗn hợp dựng thành to lớn cứ điểm xuất hiện ở cuối chân trời cuối cùng. Cứ điểm phía trên, tinh kỳ pháp phối, vô số người mặc Hoàng Sa Tông phục sức tu sĩ bay về tuần tra, bầu không khí túc sát. Cứ điểm bên ngoài thì lại là một phen khác cảnh tượng. Tính ra hàng trăm tán tu, top 5 top 3 tụ tập ở cửa thành lân cận, thần sắc khác nhau. Có trên mặt người mang theo chờ mong, có mắt người bên trong cất giấu chi tâm, càng nhiều người thì là chết lặng. Ở cửa thành bên cạnh, một tấm to lớn bảng thông báo đặc biệt bắt mắt, phía trên dùng chu sa viết mời chào lệnh. Phàm luyện khí 4 tầng trở lên tán tu, vô luận lai lịch, chỉ cần thông qua hành nghiệm, liền có thể gia nhập Hoàng Sa Tông ngoại môn, trở thành thời gian chiến tranh đệ tử. Ra trận giết địch, có thể chiếm được quân công. Quân công có thể đổi linh thạch, đan dược, pháp khí, thậm chí tông môn công pháp. Đối với những này ăn bữa hôm lo bữa mai tán tu mà nói, đây không thể nghi ngờ là chí mạng dụ hoặc. Trần Uyên lẫn trong đám người, im lặng không lên tiếng quan sát đến. Phụ trách mời chào đăng ký là một chút cơ sơ kỳ Hoàng Sa Tông trưởng lão, hắn ngồi tại một tấm trên ghế dựa lớn, nhắm mắt dưỡng thần, đối hết thể trùng quanh chẳng quan tâm. Chân chính phụ trách hành nghiệm là mấy tên luyện khí hậu kỳ chấp sự. Quá trình rất đơn giản, tiến lên đăng ký tính danh, lai lịch, tu vi. Sau đó sẽ có một chấp sự dùng một mặt cổ pháp gương đồng đối mới tới tán tu chiếu một chút. Kia gương đồng tựa hồ có khám phá nguy trang, do xét tâm tính tác dụng. Đại đa số người đều có thể thuận lợi thông qua, chỉ có số ít mấy người tại gương đồng chiếu xuống, mặt lộ vẻ thống khổ, theo sau liền bị thủ vệ không chút lưu tình kéo tới một bên, không rõ sống chết. Trần Uyên xếp tại trong đội ngũ, lặng lặng chờ đợi. Hắn lập lai lịch rất đơn giản, một cái phụ thuộc với Hoàng Sa Tông cỡ nhỏ tu tiên gia tộc tử đệ, gia tộc tại trước đây không lâu bị Thương Minh vực tu sĩ tiêu diệt, hắn may mắn chạy ra, đến đây đầu nhập vào tông môn, chỉ vì báo thù rửa hận. Lý do này, tại bây giờ Hoàng Sa vực, mỗi ngày đều ở trên diễn, chân thực đến không thể lại chân thực. Còn như chiếc gương đồng kia, hắn cũng không lo lắng. Hắn Thiên Huyễn Liễm Tức Quyết sớm đã xưa đâu bằng này, huống chi, hắn thời khắc này tâm cảnh, cùng hắn lập thân phận hoàn mỹ phù hợp. Báo thù. Hắn đối Thương Minh vực ba tông, giống vậy có khắc cốt hận ý điểm này, phát ra từ phế phủ, không giả được. Cuối cùng, đến phiên hắn. Tính danh, lai lịch, tu vi. Phụ trách đăng ký chấp sự đầu cũng không nâng, lựa khí băng lãnh, lộ ra một cỗ thể thức hóa hở hững. Lý Phi, Hắc Sa Lâm Lý gia tử đệ, luyện khí tầng 7. Trần Uyên thanh âm khàn khàn, mang theo một tia đè nén bi phẫn. Kia chấp sự ngói bút một trận, cuối cùng nâng ngẩng đầu lên, đánh giá hắn một chút. Luyện khí tầng 7, tại những ngày đến đây đầu nhập vào tán tu bên trong, đã coi như là cao thủ. Lý gia. Chấp sự nhíu nhíu mày, Hắc Sa Lâm Lý gia, tháng trước không phải đã bị huyết tẩy sao? Nghe nói không một người sống. Ta lúc ấy đang tại bên ngoài du lịch, mới may mắn trốn qua một kiếp. Trần Uyên song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hốc mắt có chút phím hồng, kia cố ngập trời hận ý, cơ hồ muốn phá thể mà ra. Chấp sự nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, không có hỏi nhiều nữa, chỉ là nhẹ gật đầu, ra hiệu người bên cạnh. Một cầm trong tay gương đồng chấp sự đi tới, đem kia mặt bóng loáng mặt kính nhắm ngay Trần Uyên. Cổ pháp gương đồng bị một chấp sự nâng ở lòng bàn tay, mặt kính bóng loáng như nước, lại lộ ra một cỗ có thể nhìn trộm lòng người quỷ dị khí tức. Trần Uyên tâm hồ không có nửa phần bận sóng, hắn lặng lặng đứng tại chỗ mặc cho kia đạo vô hình quang hoa bao phủ toàn thân. Hắn không có đi tận lực ngăn cản, cũng không có hữu vận chuyển công pháp đi che đậy. Hắn chỉ là buông ra tâm thần của mình, đem kia phần chân thật nhất cảm xúc, không giữ lại chút nào triển lộ ra. Kia là đối Thương Minh vực bá tông hận, hắc thạch thành máu chảy thành sông, hoàng nguyên tính toán cùng tự bạo, mạnh tử ngang kia cao cao tại thượng, xem chúng sinh làm kiến tư thái, cùng mình như chó nhà có tang giống như hốt hoảng chạy trốn sói hổ. Từng màn, từng cọc từng cọc. Cỗ này hận ý, hàng thật giá thật, phát ra từ phế phủ. Trên gương đồng, quang hoa lưu chuyển, mới đầu bình tĩnh như nước, nhưng rất nhanh, trên mặt kính liền nổi lên một tầng nhàn nhạt màu máu vầng sáng. Kia vầng sáng càng ngày càng đậm, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Cầm trong tay gương đồng chấp sự sắc mặt biến hóa, liền ngay cả bên cạnh mấy cái kia nguyên bản mặt không thay đổi thủ vệ, cũng bộ ý thức nắm chặt trong tay pháp khí. Loại trình độ này huyết quang, đại biểu cho ngập trời hận ý cùng sát nghiệm. Người này, không phải ngụy trang. Ngồi tại trên ghế dựa lớn nhắm mắt dưỡng thần tên kia trúc cơ trưởng lão, giờ phút này cũng chậm rãi mở mắt ra, đục ngầu ánh mắt rơi trên người Trần Uyên, mang theo một tia xem kỹ. "Tốt." Trưởng lão nhàn nhạt mở miệng. Cầm kính chấp sự như được đại xá, vội vàng thu hồi gương đồng, lui sang một bên, nhìn Trần Uyên biểu lộ đều nhiều hơn mấy phần sợ sệt Hắc Sa Lâm Lý gia. đáng tiếc, tên kia phụ trách đăng ký chấp sự, ngựa khí cũng hòa hoãn rất nhiều, tại danh sách bên trên viết xuống Lý Phi tên, theo sau lấy ra một khối màu đen thiết bài, đưa tới. Cầm nó, đi Tây Doanh báo đạo. Đà tạ chấp sự. Trần Uyên tiếp nhận thiết bài, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, đối mấy người chắp tay, liền quay người hướng phía cứ điểm bên trong đi đến. Tại hắn phía sau, kia trúc cơ trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia nghiền ngẫm. Người này sát tâm rất nặng, làm mầm mống tốt, đừng để hắn chết được quá nhanh. Vâng, trưởng lão. Hắc Phong cứ điểm nội bộ, xa so với bên ngoài nhìn to lớn hơn. Từng đầu rộng lớn đường hành lang bốn phương thông suốt, vô số tu sĩ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng thảo dược vị hỗn hợp kỳ lạ khí tức. Trần Uyên dựa theo chỉ thị, rất nhanh liền tìm được cái gọi là Tây Doanh. Nơi này, cùng hắn nói là quân doanh, không bằng nói là một cái cực lớn lồng giam. Hơn ngàn tên giống như hắn, vừa mới gia nhập Hoàng Sa Tông tán tu, bị tập trung ở phiến khu vực này. Bọn hắn từng cái thần sắc chết lặng, ánh mắt trống rỗng, phảng phất đã đoán được tương lai của mình. Tây Doanh còn có một cái càng rộng là người biết tên, Chết Trước Doanh. Trong chiến tranh, dù sao vẫn cần có người đi bổ khuyết chiến tuyến lỗ thủng, đi dò xét địch nhân cả bẫy, đi dùng sinh mệnh tiêu hao pháp lực của đối phương. Bọn hắn chính là cái này đợt thứ nhất tiêu hao phẩm. Trần Uyên đến, không có gây nên bất luận người nào chú ý, hắn im lặng không lên tiếng tìm nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt điều tức, phảng phất một khối không biết nói chuyện thạch đầu. Hắn biết rõ, ở nơi như thế này, biểu hiện được càng là bình thường, liền càng không dễ dàng dẫn tới phiền phức. Thời gian chậm rãi trôi qua, không ngừng có mới tán tu được đưa vào tới. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, một dáng người khôi ngô, chỉ có một con mắt tinh độc nhãn người đàn ông và mỡ, long hành hổ bộ đi tiến vào doanh địa. Trên người hắn mặc chế thức Hoàng Sa Tông áo giáp, tu vi rõ ràng là luyện khí 9 tầng, toàn thân tản ra một cỗ bách chiến quãng đời còn lại thiết huyết sát khí. Đều mẹ nó cho lão tử bắt đầu. Độc nhãn người đàn ông vạm vỡ một tiếng quát lớn, tiếng như hùng trùng, chấn động đến toàn bộ doanh địa ông tác hưởng. Tất cả tán tu, bao quát Trần Uyên ở bên trong, đều lập tức đứng lên, kính sợ mà nhìn xem hắn. Lão tử gọi Đỗ Phong, là các ngươi bọn này tân binh đạn tử đầu nhi. Đỗ Phong độc nhãn đảo qua đám người, ánh mắt chiếu tới chỗ, không người dám tới đối mặt. Ta biết các ngươi tới đây là vì cái gì, đơn giản chính là linh thạch, công pháp, vinh hoa phú quý. Ta nói cho các ngươi biết, những vật này, Hoàng Sa Tông đều có. Liên nhìn các ngươi có hay không mệnh đi lấy. Trong giọng nói của hắn tràn đầy hiện thực tàn khốc. Đêm nay, các ngươi liền có cái thứ nhất cầm quân công cơ hội. Đỗ Phong nhếch môi, lộ ra một ngụm răng vàng, nụ cười lạnh lạnh. Ngoài thành 30 dặm, có một nơi gọi Quỷ Khốc Thung Lũng là Thương Minh vực đám kia cháu trai bày ra một cái tiền tiêu cứ điểm, bên trong ẩn giấu không ít thám tử cùng cộng ngầm. Tông môn có ý tứ là để chúng ta đi đem cái đinh rút. Lời vừa nói ra, trong đám người lập tức vang lên một trận đè nén bạo động. Bọn hắn vừa mới đến, ngay cả pháp khí đều không có phát một kiện, liền muốn đi tiến đánh địch nhân cứ điểm. Đây không phải đi chịu chết sao? Thế nào? Sợ? Đỗ Phong độc nhãn chừng một cái, một cỗ khổng lồ áp lực trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Sợ chết hiện tại liền có thể cút. Bất quá, cứ điểm quy củ, lâm trận bỏ chạy người, giết không tha. Bạo động lập tức lắng lại xuống dưới. Tất cả mọi người hiểu rõ, bọn hắn không có lựa chọn. Hướng về phía trước là cựu tử nhất sinh, lùi lại là thập tử vô sinh. Rất tốt, xem ra đều là có loại. Đỗ Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hiện tại, tất cả mọi người, nhận lấy các ngươi trang bị, nửa canh giờ sau, cửa thành tập hợp. Hắn bung tay lên, mấy tên chấp sự nâng nhìn mấy cái dương lớn đi tới, nặng nề mà đập xuống đất. Mở dương ra, bên trong là gấp lại chỉnh tề thổ hoàng sắc giáp da cùng từng bó lóe thô giáp hàn quang phá giáp qua, ngoài ra, mỗi người còn có một cái nho nhỏ túi. Trần Uyên ánh mắt đảo qua, trong lòng đã có phán đoán. Nơi đây cùng Hắc Thạch Thành loại kia thế gia tông môn chiếm cứ thành trì hoàn toàn khác biệt. Hắc Thạch Thành tuy có nội đấu, nhưng mặt ngoài vẫn muốn duy trì quy củ cùng thể diện. Mà ở trong đó, là chân chính huyết nhục nơi say bột, ngay cả ngụy trang đều chẳng muốn làm, tất cả đều lộ ra một cỗ không còn che giấu bưu hãn cùng hung tàn. Hắn mặt không thay đổi đi lên trước, nhận lấy một phần. Giáp da là dùng nhất gia yêu thú cắt thần lần phát tiêu chế mà thành, vào tay thô giáp cứng rắn, phía trên khắc họa nhìn đơn sơ nhất ngự thổ phù văn, lực phòng hộ trò chuyện thắng với không. Phá giáp qua thì là dùng đen thiết nham chỉnh thể rèn đúc, nặng nghề mà liệt độc, duy nhất ưu điểm chính là đầy đủ kiên cố. Mà cái kia trong bao vải, chỉ có một viên lớn chừng ngón cái màu máu đan dược, tản ra nhàn nhạt mùi tanh. Nhiên huyết đan, một loại tiêu hao tu sĩ tinh huyết, trong thời gian ngắn buộc phát tiềm năng đan dược, dược hiệu thoáng qua một cái, nhẹ thì nguyên khí đại đường, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Hoàng Sa Tông ngay cả để phá hôi chết được thể diện không có chút nào nguyện ý, muốn đem bọn hắn cuối cùng nhất một điểm giá trị đều ép cô. Trần Uyên đem giáp da mặc lên người, trong tay cầm nặng nề phá giáp qua, viên tiêu nhiên huyết đan thì bị hắn bất động thanh sắc thu nhập giữa ngón tay. Hắn lẫn trong đám người, cùng chung quanh những cái kia hoặc sợ hãi hoặc chết lặng tán tu không khác chút nào, không chút nào thu hút. Hắn biết, mình trong cuộc chiến tranh này trận đầu đi săn sắp bắt đầu. Cái này Quỷ Khốc Thung Lũng không chỉ là tông môn nhiệm vụ, càng là hắn vì chính mình chuẩn bị cái thứ nhất tuyệt hảo bãi săn. Chương 154, khí vận chi tranh, kinh khủng như vậy. Chương 154, khí vận chi tranh, kinh khủng như vậy. Bóng đêm như mực, Quỷ Khốc Thung Lũng tiếng gió bén nhọn giống là oan hồn tê hảo. Gần ngàn tên vừa mới bị hợp nhất tán tu, bị xua đuổi lấy, giống một đám trầm mặc gia súc, chậm rãi từng bước buôn ba tại bằng lánh đất cắt bên trên. Không khí ngột ngạt làm cho người khác thất tức. Không có người nói chuyện, chỉ có nặng nề tiếng hít thở cùng giáp vị ma sát tiếng xào xạc. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy sợ hãi cùng chết lặng. Bọn hắn là Tây Doanh phá hôi, là Hoàng Sa Tông dùng để tiêu hao địch nhân pháp lực đợt thứ nhất tế phẩm. Trần Uyên xen lẫn trong đội ngũ ở giữa, không chút nào thu hút. Đều mẹ nó cho láo tử nghe cho kỹ. Đội ngũ phía trước, Độc Nhãn Long Đỗ Phong kia hồng trung giống như thanh âm, thô bạo xé rách tĩnh mịch. Phía trước chính là Quỷ Khốc Thung Lũng, Thương Minh Bực đám kia cháu trai đảo chủ chó. Chờ một lúc công kích, ai mẹ nó dám lùi lại một bước, lão tử cái thứ nhất vặn xuống dưới đầu của hắn. Đỗ Phong Độc Nhãn đảo qua đám người, trong ánh mắt kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, chỉ có trần trụi hung tàn cùng cảnh cáo. Đương nhiên, tông môn cũng không phải không cho đường sống. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng. Người đầu tiên xông vào thung lũng miệng, thưởng hạ phẩm linh thạch 100. Cái thứ nhất làm thịt địch nhân, thưởng 200. Ai cướp được đồ vật, chính là của người đó. Chỉ cần các ngươi có mệnh mang về. Chân chùi lợi dụ, để nguyên bản âm u đầy tử khí đám người, trong nháy mắt lên một tia gợn sóng. Không ít người trong mắt, kia bị sợ hãi đè xuống tham lam, lại lần nữa bốc cháy lên. Chân Nguyên quẹt miệng, tại không người phát giác bóng ma dưới, có chút câu lên một cái lánh khốc đường cong. Dùng hàng thấp nhất thủ đoạn, bước lên nguyên thủy nhất dục vọng, để pháo hơi nhóm vì hư vô mở mịt ban thưởng tự giết lẫn nhau, thật sự là giỏi tính toán. Rất nhanh, đội ngũ tại một mảnh thấp bé cuồn cắt sau dừng lại. Phía trước cách đó không xa, chính là một đường hẹp dài hẻm núi, hai bên là dốc đứng vách đá, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Đó chính là Quỷ Khốc Thung Lũng. Thung lũng nơi cửa, có yếu ớt pháp lực linh quang lấp lóe, hiển nhiên sớm đã bày ra cấm chế cùng cả bẫy. Một nén hương sau, tổng tiến công. Đỗ Phong nhìn thoáng qua sát trời, lạnh lùng hạ lệnh. Không muốn chết, liền để người khác chết tại các ngươi đằng trước. Chính hắn thì lùi đến một khối cự nham về sau, hiển nhiên không định tham dự đợt thứ nhất công kích. Gần ngàn tên tán tu, lập tức lâm vào một mảnh quỷ dị trầm mặc. Người người đều tại dùng ánh mắt cảnh giác, đánh giá bên người đồng bạn. Một nát hương thời gian, dài dằng dặc đến như là một thế kỷ, làm Đỗ Phong kia âm thanh giết chữ hô lên trong nháy mắt, kiềm chế đến cực hạn bầu không khí ầm vang dẫn bạo. Xông lên a, linh thạch là ta. Mười mấy tên bị tham lam làm choáng váng đầu góc tán tu, gào thét, một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Ngay sau đó, là càng nhiều người, rót thành một cỗ hỗn loạn dòng lũ, tuôn hướng kia chật hẹp tung lũ miệng. Vâng. Xông lên phía trước nhất hơn 10 người, gần như trong nháy mắt liền bị tung lũng nơi cửa cạm bẫy nổ huyết đục văng tung tóe, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Pháp thuật quang mang từ tung lũng trong miệng điên cuồng đổ xuống mà ra. Hỏa cầu, băng truy, đao gió, xen lẫn thành một tấm tử vong lưới lớn. Công kích tán tu như là bị cắt đổ lúa mạch, liên miên ngã xuống. Trần Nguyên không có xông vào phía trước, cũng không có rơi vào cuối cùng nhất. Hắn duy trì một cái không nhanh không chậm tốc độ, xen lẫn trong đám người dày đặc nhất địa phương, đem chung quanh những cái kia điên cuồng đồng bạn trở thành mình người tốt nhất khi thịt. Cặp mắt của hắn tại trên chiến trường hỗn loạn, tỉnh táo đến đáng sợ. Bên trái đằng trước, một tán tu bị hỏa cầu nhóm lửa, tiêu thảm hóa thành than gốc. Phải phía sau, một đường vô thanh vô tức đâm thủng thấu ba người thân thể. Thần trí của hắn không có ngoại phóng, nhưng lâu dài chém giết rèn luyện ra nhạy cảm trực giác, để hắn luôn có thể sớm nửa bước tránh đi những cái kia đòn công kích chí mạng. Trong tay hắn phá giáp qua, không có giống những người khác như thế lung tung vung đẩy. Mỗi một lần ra tay đều ngắn gọn, hiệu suất cao, lại chí mạng. Một thương minh vực đệ tử mới vừa từ vách đá sau thò đầu ra, chuẩn bị phóng thích pháp thuật, Trần Uyên trong tay phá giáp qua tựa như cùng rắn độc xuất động, sau phát tới trước, tinh chuẩn từ người kia trong hốc mắt đâm vào, xoắn nát đại não. Toàn bộ động tác bị hắn bao phủ ở chung quanh hơn 10 người trùng sát bên trong, không có gây nên bất luận cái gì chú ý, hắn giống một cái ưu linh trên chiến trường tới lui, giết người, sau đó không chút nào dừng lại địa, mượn hỗn loạn điểm hộ, đem bên hông đối phương túi chứa vật thuận tay lấy xuống. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, không phải những cái kia đệ tử bình thường, mà là những cái kia trong chiến đấu ẩn ẩn nổi lên chỉ huy tác dụng tiểu đồng mục. Rất nhanh, sự chú ý của hắn liền khóa chặt tại tung lũng trong miệng bên cạnh một khối nham thạch phía sau. Nơi đó, một luyện khí 8 tầng huyền nguyệt môn tu thổ đang không ngừng đánh võ quyết, tỉnh táo chỉ huy chung quanh đồng môn cấu trúc lên từng đạo phòng tuyến, đem Hoàng Sa Tông pháo hôi gắt gao ngăn tại bên ngoài. Chính là hắn. Trần Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, thân thể có chút chìm xuống, long sát bá thể lực lượng tại dưới bị giáp lặng yên vận chuyển. Hắn không có lựa chọn nảy sông, mà là mượn một bộ vừa mới ngã xuống thi thể làm yểm hộ, thân thể cơ hồ sát mặt đất, như là một đầu lén đi lừa báo, lặng yên không một tiếng động, hướng phía tên kia huyền nguyệt môn tiểu đầu mục vị trí sơ soạn. Chiến trường quá loạn, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, pháp thuật tiếng nổ che giấu tất cả, không có người chú ý tới cái này tên là Lý Phi bình thường tán tu đang dùng một loại hiệu suất cao nhất phương thức thu gặt lấy sinh mệnh. Khi hắn khoảng cách tên kia tiểu đầu mục chỉ còn lại không tới 3 trượng lúc, hắn động, dưới chân bỗng nhiên phát lực, đất cắt lõm, cả người hóa thành một đường mơ hồ tàn ảnh, không lùi mà tiến tới, đón một đường bắn về phía mình đao gió, cứ thế mà đụng tới. Phúc. Đao gió tại trên bị giáp của hắn mở ra một đường sâu đủ thấy xương lỗ hổng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ vào áo. Hắn lại giống cảm giác không thấy đau đớn, mượn cỗ này lực trùng kích, tốc độ lần nữa bạo tăng. Tên điêu huyền nguyệt môn tiểu đầu mục hiển nhiên cũng phát hiện hắn cái này cá lọt lưới, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, nâng tay chính là một đường càng lăng lệ pháp thuật. Nhưng hắn nhanh, Trần Uyên càng nhanh. Tại đối phương thi pháp trong nháy mắt, Trần Uyên trong tay phá giáp qua, đã rời tay bay ra. Đây không phải là né mạnh, mà là dùng hết lực khí toàn thân, quan chú long sát bá thể kinh khủng sức lực lớn, một lần toàn lực bắn ra. Phá giáp qua xé rách không khí, phát ra một tiếng rít, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt. Huyền Nguyệt môn tiểu đầu mục trên mặt khinh thường, trong nháy mắt ngưng kết, biến thành cực hạn hoảng sợ. Trên người hắn hộ thể linh quang, tại kia nặng nề phá giáp qua trước mặt, yếu ớt như là một tờ giấy mỏng, lên tiếng vỡ vụn. Sau một khắc, trôi này thô giáp binh khí, liền dẫn không thể địch nổi lực đạo, hung hăng đánh vào trên cổ họng của hắn. Kết lai, xương cốt vỡ vụn thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Tên kia tiểu đầu lấy một cái quỷ dị góc độ, hướng sau gãy đi, hai mắt trợn lên, sinh cơ phi tốc đoạt tuyệt. Hắn đến chết đều không rõ, một cái chỉ là luyện khí tầng 7 phá hôi, thế nào sẽ có khủng bố như thế lực bộc phát. Trần Uyên một kích thành công, không chút nào dừng lại. Hắn vọt tới trước, tại kia tiểu đầu mục thi thể ngã quỵ trước đó, một tay lấy hắn bên hông túi chứa vật giật xuống, đồng thời rút ra chính mình phá giáp qua, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhanh như thiểm điện. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lập tức lui vào bên cạnh một chỗ bóng ma, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Theo tên kia tiểu đầu mục chết đi, nguyên bản cũng nhưng có thứ tự phòng tuyến, lập tức xuất hiện sơ hở chí mạng. Thương Minh vực các đệ tử lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn, giết đi vào. Bọn hắn không chịu nổi. Phía sau pháo hơi nhóm, giống như là người thấy mùi máu tươi cá mập, điên cuồng mà tràn vào quỷ khốc thung lũng. Mà ở phía xa cự nham sau, một mực quan chiến độc nhãn Long Đỗ Phong, con kia độc nhãn bên trong, đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh quang. Hắn ánh mắt gắt gao khóa chặt tại vừa mới tên kia tiểu đầu mục ngã xuống địa phương. Phong tuyến là thế nào phá, hắn thấy nhất thanh nhị sở. Kia một cái ném mâu, nhanh, chuẩn, hung ác, hoàn toàn không giống một con pháo thì cái kia có tiêu chuẩn. Hắn độc nhãn tại đám người hỗn loạn bên trong chậm rãi đảo qua, mang theo một tia xem kỹ cùng nghiền ngẫm. Bọn này pháo hôi bên trong, tựa hồ trà trộn vào tới một con sói đội lốt cừu. Quỷ khóc thung lũng tiếng la giết, chậm rãi từ thung lũng miệng hướng vào phía trong lan tràn. Theo người chỉ huy bọn mình, Thương Minh vực tu sĩ phòng tuyến triệt để sụp đổ, bị như lang như hổ pháo hôi nhóm xông đến thất linh bắt lạc một trận trận công tiên, cứ thế mà biến thành đơn phương truy sát cùng cấp đoạt. Trần Uyên không có đi truy sát những cái kia chạy tứ phía quân lính tàn mạng. Thân ảnh của hắn như là quỷ mị, tại trên chiến trường hỗn loạn lẻ qua. Mục tiêu của hắn là những cái kia ngã lăn trên mặt đất hộ thể. Mỗi một cái bị hắn đi ngang qua Thương Minh vực tu sĩ thi thể, bên hông túi chứa vật cũng sẽ ở sau một khắc không cánh mà bay. Động tác của hắn cực nhanh, lại rất có chừng mực, luôn có thể dùng chúng quanh chiến đấu cùng bạo tạc làm yểm hộ, đem hành vi của mình che giấu đến thiên y vô phùng. Ở trong mắt người khác, hắn chỉ là một cái tại trong loạn quân ra sức chém giết, ngẫu nhiên có chút hảo vận bình thường phá hôi. Lại không biết, tòa này huyết nhục nơi say bột đã thành một mình hắn bãi săn. Mỗi giết chết một người tu sĩ, mỗi đạt được một cái túi đựng đồ, trong lòng của hắn loại kia đi săn khoái cảm liền sẽ mạnh hơn một chút. Càng kỳ diệu hơn chính là, theo giết tiến hành, hắn bén nhạy cảm giác được, một tia mắt thường không cách nào trông thấy, thần thức cũng khó có thể bắt giữ huyền diệu khí tức đang từ những cái kia chết đi Thương Minh vực tu thổ trên thân tràn ra, sau đó chậm rãi bị mình hấp thu. Khí tức kia rất nhạt, lại chân thực tồn tại. Khí vận. Trần Uyên trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ, trận này quét sạch hai vực chiến tranh, căn bản không phải cái gì tông môn báo thủ, mà là một trận từ tầng thứ cao hơn tồn tại, chỗ chủ đạo, một trận xưa nay chưa từng có thiết thị yến. Giết người, không chỉ có thể bảo, còn có thể cướp đoạt đối phương khí vận. Cái bại, mất đi tất cả, tính cả hư vô phiêu phiêu vận số, đều sẽ bị bên thắng thôn phệ. Bên thắng, ăn sạch. Khó trách Khổ Thiền Hòa Thượng sẽ nói, chiến loạn là hắn trúc cơ duyên. Thì ra, cơ duyên chân chính ở chỗ này. Phát hiện này, để Trần Uyên toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên. Một loại trước nay chưa từng có hưng phấn cùng chờ mong, từ đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất tuôn ra. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm sắc bén, động tác cũng càng thêm quả quyết. Hắn không còn thỏa mãn với lục tìm những đệ tử bình thường kia túi chữ vật. Hắn muốn là đại gia hỏa. Rất nhanh, hắn liền theo dòng người, vọt tới quỷ khốc thung lũng chỗ sâu nhất, một cái cực lớn trong động đá vôi. Nơi này là Thương Minh vực chỗ này cứ điểm hải tâm. Cuối cùng nhất hơn 20 người Huyền Nguyệt môn đệ tử, chính dựa lưng vào vết động, kết thành một cái vòng tròn trận, làm lấy cuối cùng nhất chó cùng rất dậu. Cầm đầu là một thanh niên mặc áo bào trắng, luyện khí 9 tầng tu vi, trong tay một thanh bay kiếm linh quang tiệm nhấp nháy, lăng lệ vô cùng, lấy lực lượng một người, liền gắt gao chặn hơn 10 tên pháo hôi vây công, hung hãn dị thường. Và nó, xương cứng. Các huynh đệ sóng vai bên trên, làm thịt hắn, đồ vật bên trong liền đều là chúng ta. Pháo hôi nhóm mắt đỏ, điên cuồng đánh thẳng vào kiếm trận, lại lần lượt bị lăng lệ kiếm quang bức lui, để lại đầy mặt đất chân cụt tay đứt. Đúng lúc này, độc nhãn Long Đỗ Phong kia thân ảnh khôi ngô, cuối cùng xuất hiện ở động rộng rãi miệng. Hắn nhìn xem tình hình trong sân, độc nhãn bên trong hiện lên một tia tham lam. Hiển nhiên, hắn chuẩn bị tự mình hạ tràng, thu hoạch cái này cuối cùng nhất, cũng là lớn nhất chiến quả. Nhưng lại tại hắn sắp khởi hành trước một khắc, động rộng rãi trong bóng tối, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động tỏa ra. Chính là Trần Uyên. Hắn không có từ chính diện xung kích kiếm trận, mà là lợi dụng mình đối chiến trận tinh chuẩn phán đoán, vây quanh một cái tất cả mọi người không có chú ý tới góc chết, một cái dán chặt lấy vách động chật hẹp khe hở. Nơi đó là tên kia luyện khí 9 tầng thanh niên kiếm trận duy nhất sơ hở. Chết. Trần Uyên không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, thậm chí ngay cả trong túi chứa vật chấn nhạc chú ý cũng không có đụng tới. Hắn chỉ là đem long sát bá thể lực lượng thôi động đến cực hạn. Trong chốc lát, toàn thân hắn cơ bắp gồ lên, một cỗ hung hãn lực lượng của bạo ở trong cơ thể hắn ầm vang nổ tung. Dưới chân hắn mặt đất từng khúc rạn nứt, cả người như là một viên ra khỏi nòng đạn tháo, từ cái khe này bên trong nổ bắn ra mà ra, trong tay hắc thiết phá giáp qua, mang theo xé rách tất cả rít lên, hướng phía tên kia bạch bảo thanh niên sau tâm hung hăng nện xuống. Một kích này hội tụ hắn nhục thân thuần túy nhất, nguyên thủy nhất lực bộc phát. Tên kia bạch bào thanh niên đang toàn lực ngăn cản chính diện vây công, căn bản không ngờ tới phía sau lại đột nhiên xuất hiện địch nhân. Khi hắn cảm nhận được kia cỗ chí mạng ác phong lúc, hết thể đều đã chậm. Hắn trong lúc đội vã kích phát hộ thể linh quang, tại Trần Uyên cái này một kích toàn lực trước mặt, so vỏ trứng gà còn muốn yếu ớt. Vang, một tiếng trầm muộn tiếng vang. Tại tất cả mọi người kinh hãi nhìn chăm chú, trôi này thô lậu phá giáp qua, trực tiếp nện mặc vào bạch bào thanh niên hộ thể linh quang, đem hắn sau tâm nện đến sụp đổ xuống, cả người như là một bãi bùn nhão giống như bay về phía trước ra. Trong miệng máu tươi của vốn, sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt. Toàn trường vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người bị bất thình lình lại cực kỳ máu tanh một màn trấn trụ. Trần Uyên nhưng không có bất luận cái gì dừng lại. Hắn một cái bước nhanh về phía trước, tại kia bạch bảo thanh niên thi thể rơi xuống đất trước, vô cùng tinh chuẩn đem nó bên hông túi chứa vật một thanh giật xuống, thu vào trong lòng. Cho đến lúc này, vừa mới đổi tới cửa động Đỗ Phong, mới nhìn rõ cái kia người xuất thủ hình dạng. Vẫn như cũng là tấm kia bình thường trung niên tán tu gương mặt. Nhưng lúc này giờ phút này, tại trên gương mặt kia, lại lưu lại một tia chưa từng tan đi, làm người sợ hai hung hãn cùng ngang ngược. Đỗ Phong bước chân, đứng tại chỗ. Hắn độc nhãn, gắt gao khóa chặt trên người Trần Uyên. Một kích kia lực bộc phát, kia sạch sẽ lưu loát giết sao đoạt bảo thủ pháp, tuyệt không phải một cái bình thường luyện khí tầng 7 người tu có thể có. Hắn nhếch môi, lộ ra một cái tàn nhẫn mà tràn ngập hứng thú nụ cười. "Nhân, ngươi rất không tệ. Gọi cái gì tên?" Thanh âm của hắn, tại tĩnh mịch trong động đá vôi quanh quẩn, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ áp lực. Trong động đá vôi, tất cả sao ánh mắt đều tập trung tại Trần Uyên trên thân. Có kinh hãi, có ghen ghét, nhưng càng nhiều hơn chính là e ngại. Trần Uyên đón Đỗ Phong kia xem kỹ ánh mắt, trên mặt kia cỗ ngang ngược chi khí chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một loại hỗn tạp cừu hận cùng chết lặng hằn hằn. "Hồi lớn sao, Lý Phi?" Hắn cung kính cúi người, tư thái thả rất thấp, giống một cái vừa mới may mắn đắc thủ, còn có chút không biết làm sao người bình thường tu. "Lý Phi." Đỗ Phong nghiền ngẫm lặp lại một lần cái tên này, sải bước đi đến Trần Uyên trước mặt. Hắn Trần Uyên cao hơn một cái đầu, kia thân thể khôi ngô, mang theo một cỗ mạnh thêm cảm giác áp bách. Ầm. Một con quả hương bổ giới đại thủ, nặng nề mà đập vào Trần Uyên trên bờ bay. Đây không phải là cổ vũ, mà là thăm dò. Một cỗ nặng nề như núi lực lượng, thuận Đỗ Phong bàn tay chuyển đến, phản phất muốn đem Trần Uyên xương cốt bóp nát. Trần Uyên thân thể có chút trầm xuống, dưới chân mặt đất cũng nứt ra mấy đạo khe hở. Nhưng hắn quả thực là cắn răng, đứng thẳng lên sống lưng, một bước đã lui. Long sát bá thể lực lượng tại thể nội điên cuồng vận chuyển, đem kia câu ngang ngược lực đạo đều hóa giải. Trên mặt của hắn, lại đúng lúc đó lộ ra một tia thống khổ cùng ẩn nhẫn. Chương 155, gõ cùng chỗ tốt chương 155, gõ cùng chỗ tốt ha ha ha. Tốt. Là khối xương cứng. Đỗ Phong gặp hắn chống đỡ được xuống tới, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, lập tức cất tiếng cười to. Hắn thu tay lại, con kia độc nhãn nhìn từ trên xuống dưới Trần Uyên, giống như là đang thưởng thức một kiện tiện tay binh khí. Có bản lĩnh là chuyện tốt, nhưng cũng muốn hiểu được quy củ. Hắn lời nói xoay chuyển, con kia độc nhãn có chút nheo lại. "Tiểu tử này túi chữ vật là chiến lợi phẩm của ngươi, ta không đoạt. Nhưng là dựa theo cứ điểm quy củ, phàm là thu được đầu mục túi chữ vật, đều muốn nộp lên trên một nửa cho trưởng quan, làm quân tư." Đỗ Phong nụ cười trở nên ý vị thâm trường. Trung quanh pháo hơi nhóm như ve mùa đông. Bọn hắn đều hiểu, thế này sao lại là cái gì quy củ, rõ ràng chính là trần trụi dọa dẫm. Nhưng không ai dám có dị nghị. Trần Uyên trong lòng cười lạnh, trên mặt cũng không dám có nửa phần bất mãn. Hắn rất rõ ràng địa, đem vừa mới tới tay con kia túi chứa vật lấy ra ngoài, xóa đi phía trên thần thức là ấn, đưa tới. Toàn bằng đại nhân làm chủ. Đỗ Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn tiếp nhận túi chứa vật, thần thức dò vào, tùy ý phủi đi một nửa đồ vật tiến vào mình túi chứa vật, sau đó mới đưa con kia không ít cái túi, lại ném về cho Trần Uyên. "Tiểu tử, ngươi rất thượng đạo. Sau này, ngươi liền theo ta làm ta thân vệ đội trưởng." Đỗ Phong vô vô Trần Uyên bả vai, lần này lực đạo nhẹ đi nhiều. "Có lão tử bảo kê ngươi, tại cái này Hắc Phong cứ điểm, bảo đảm ngươi ăn ngon uống say." "Đa tạ đại nhân đề bạt." Trần Uyên lập tức không mình hành lễ, một mặt cảm động đến rơi nước mắt. Một trận máu tanh chiến đấu, liền lấy dạng này một loại phương thức, rơi xuống duy màn. Trở lại Hắc Phong cứ điểm lúc, nguyên bản gần ngàn người pháo hôi doanh, chỉ còn lại có không đến 400 người, người người mang thương, vết máu đầy người bọn hắn đạt được, chỉ là mấy điểm đáng thương quân công, cùng lúc nào cũng có thể đến, trận tiếp theo chịu chết nhiệm vụ. Mà Trần Uyên lại lắc mình biến hóa, thành Đỗ Phong bên người hùng nhân, từ một cái mặc người chém giết pháo hôi, nhảy lên trở thành pháo hôi doanh tiểu đầu mục. Hắn bị phân đến một cái độc lập thạch thất. Mặc dù đơn sơ, nhưng ít ra có một cái có thể yên tĩnh tu luyện tư nhân không gian. Hắn bị phân đến một cái độc lập thạch thất. Mặc dù đơn sơ, nhưng ít ra có một cái có thể yên tĩnh tu luyện tư nhân không gian. Đóng lại cửa đá, ngăn cách ngoại giới tất cả. Trần Uyên mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Cửa đá oanh một tiếng khép lại, ngăn cách ngoại giới tất cả ồn ào náo động cùng nhìn trộm. Trần Uyên thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong lồng ngực kia cố bởi vì giết chóc mà khí huyết sôi trào, chậm rãi bình phục. Hắn không có lập tức buông lỏng, trở tay tại trong cửa đá bên cạnh, không để lại dấu vết nhấn xuống mấy cái không đáng chú ý trận bàn. Đều là chút cơ sở nhất cảnh giới cùng cảnh báo trận pháp, thô lậu không chịu nổi, ngăn không được cao thủ, nhưng nếu có người nghĩ vô thành vô tức xông tới, nhưng cũng tuyệt đối không thể. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới đi đến trong thạch thất, khoanh chân ngồi xuống. Tâm thần chìm vào trong cơ thể, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kia cố bị mình hấp thu, nguồn gốc từ thương minh vực tu sĩ huyền diệu khí tức, đang cùng mình kia hảo vận dòng sinh ra lấy yêu đất của mình. Mặc dù biến hóa nhỏ bé, nhưng hắn có thể xác định, mình khí vận đúng là lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức, chậm chạp tăng trưởng. Chiến tranh quả nhiên là tốt nhất bài săn. Hắn đè xuống trong lòng lửa nóng, đem thần thức dò vào túi chữ vật, bắt đầu kiểm kê trận chiến này thu hoạch. Mười mấy con túi chữ vật, đồ vật bên trong thượng vàng hạ cám, linh thạch, đan dược, phụ triện, pháp khí cấp thấp, cộng lại cũng coi như một bút không nhỏ tài phú. Chân chính đầu to, vẫn là từ tên kia luyện khí 9 tầng huyền nguyệt môn thanh niên trên thân có được túi chữ vật. Đỗ Phong mặc dù phân đi một nửa, nhưng còn lại vẫn như cũ phong phú. Chỉ là trung phẩm linh thạch liền có hơn 20 khối, các loại đan dược và vật liệu cũng có giá trị không nhỏ, nhất làm cho hắn xem trọng là một bản ghi chép nhiều loại tinh diệu kiếm quyết ngọc giản. Những này đều là ngày khác sau đi lại tư lương. Đang lúc hắn chuẩn bị thu hồi thần thức, an tâm tu luyện một lát lúc. Đông, đông, đông. Nặng nghề tiếng đập cửa, đột ngột văng lên. Trần Nguyên đôi lông mày nhíu lại, tán đi trận pháp, mở ra cửa đá. Ngoài cửa, đứng đấy một Đỗ Phong thân tín. "Lý Phi, thống lĩnh đại nhân cho mời." Kia thân tín ngữ khí mang theo vài phần giải quyết việc chung lạnh lùng. "Làm phiền." Trần Nguyên bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, đi theo người kia, xuyên qua hỗn loạn ồn ào doanh địa, đi tới một chỗ nằm ở cứ điểm chỗ sâu to lớn thạch điện. Nơi này chính là Đỗ Phong xào huyệt. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, trên mặt đất phủ lên không biết tên yêu thú da lông, trên vách tường treo đầy nhiều loại binh khí cùng chiến lợi phẩm, mấy tên quần áo hở hàng nữ tu chính cẩn thận từng ly từng tí phụng dưỡng ở một bên. Đỗ Phong đại mã kim đao ngồi tại một tấm từ cự thú hài cốt chế tạo trên ghế, trong tay vuốt vuốt một con vết máu chưa làm chảy đến rượu, con kia độc nhãn chính có chút hăng hái đánh giá đi tới Trần Nguyên. "Ngồi." Đỗ Phong chỉ phía dưới một tấm băng ghế đá. "Ta đại nhân." Trần Nguyên theo lời ngồi xuống, cái eo thẳng tắp. "Quỷ khốc tung lũng một trận chiến, ngươi làm rất tốt." Đỗ Phong nhấp một miếng rượu, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. "Ta Đỗ Phong dưới tay, không nuôi phế vật, có bản lĩnh người, ta chưa từng keo kiệt ban thưởng." Hắn tiện tay vung lên, một con túi chứa vật liền bay đến Trần Nguyên trước mặt. "Trong này là 100 khối trung phẩm linh thạch, còn có một bình huyết sắt đan đầy đủ người tu luyện tới luyện khí 8 tầng đỉnh phong, đa tạ đại nhân vung trọng." Trần Nguyên trên mặt lập tức lộ ra vừa đúng mừng như điên cùng biết ơn, đứng dậy liền muốn hành lễ. "Miễn đi." Đỗ Phong khoát tay áo, để hắn ngồi xuống, con kia độc nhãn lại hơi hiếp. "Ban thưởng ngươi cầm, sau này liền là người của ta. Có mấy lời, ta cũng phải nói rõ với ngươi. Ở ta nơi này, quan trọng nhất chính là trung tâm. Ta để ngươi hướng đông, ngươi không thể hướng tây. Ta để ngươi giết người, ngươi liền không thể để hắn sống đến hướng đông. Ta mặc kệ ngươi trước kia là cái gì người, có cái gì bí mật, chỉ cần ngươi đối ta trung tâm, làm cho ta chuyện, ta bảo đảm ngươi tại cái này Hắc Phong cứ điểm đi ngang. Nhưng nếu là để cho ta phát hiện ngươi có cái gì hai lòng." Đỗ Phong thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, một cô thuộc về trúc cơ tu sĩ uy áp ở vang phủ xuống trên người Trần Uyên. Trong điện không khí phảng phất đều đọc lại. Kia mấy tên thị nữ càng là dọa đến hoa dung thất sắc, quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy. Trần Uyên chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đặt ở mình đầu vai, trong cơ thể chân nguyên cũng vì đó ngưng trệ, nhưng hắn vẫn như cũ vững vàng ngồi trên băng ghế đá, mặt không đổi sắc, chỉ là ô quyền, gàn từng chữ mở miệng. "Thuộc hạ, hiểu rõ." Kia cố uy áp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đỗ Phong gặp hắn thần sắc như thường, độc nhãn bên trong hiện lên một tia khen ngợi. "Rất tốt, từ hôm nay trở đi, Tây Doanh Trinh Sát đội liền giao cho ngươi đến mang. Ta cần ngươi làm con mắt của ta cùng lỗ tai, cho ta nhìn chăm chú chết ngoài 30 dặm, Thương Minh vực đám kia tạp toái nhất cử nhất động." "Rõ." Lại bàn giao vài câu, Đỗ Phong liền phất tay để hắn lui xuống. Trần Nguyên đi ra đại điện, sau lưng đã là một mảnh lạnh bước. Lão hồ ly kia, nhìn như tại ban thưởng cùng đề bạn, kỳ thực câu câu đều là gõ cùng thăm dò. Trinh Sát đội không thể nghi ngờ là cái công việc béo bở, nhưng cũng là cá biệt đầu đừng ở dây lưng quần bên trên công việc, một cái sơ sẩy chính là kết quả toàn quân chết hết. Trở lại mình thách thất, một lần nữa bày ra trận pháp. Trần Nguyên ngồi xếp bằng, tâm thần lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ăn nhờ ở đậu, cuối cùng không phải kế lâu dài. Hắn hít sâu một hơi, tâm thần chìm vào thức hải, viên kia yên lặng thật lâu màu xanh phụ triện chậm rãi hiện hiện. Theo hắn tại Quỷ Khốc Tung Lũng hấp thu số lượng lớn khí vận, cái này mai thần bí phụ triện cuối cùng có biến hóa mới. Phụ triện mặt ngoài quang hoa lưu chuyển, nguyên bản mơ hồ đường vân trở nên rõ ràng rất nhiều. Đầu tiên là khí vận đạt đến đại thành, mà tại phù phía dưới lại diễn sinh ra được mấy đầu hoàn toàn mới con đường, tản ra màu sắc khác nhau còn sáng. Một đầu màu vàng, hai đầu màu tím, còn có một đầu là nặng nề thổ hoàng sắc. Trần Nguyên tâm thần trong nháy mắt bị đầu kia thổ hoàng sắc con đường hấp dẫn, thần trí của hắn đụng vào đi lên, từng hàng tin tức rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Thổ linh căn tím, điều kiện 1, hữu khiếu địa mạch thần xa đã thỏa mãn, điều kiện 2, bản đầy đủ hậu thổ vận linh chân quyết đã thỏa mãn, điều kiện 3, trí thuần thổ nguyên chi vận chưa đầy đủ, điều kiện 4, địa sát chi khí quán thể chưa đầy đủ, xong rồi. Mở ra thứ ba linh căn con đường đã rõ ràng bày tại trước mặt. Trần Nguyên trái tim ức chế không nổi nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Hắn vốn cho là muốn mở ra thổ linh căn là muôn vàn khó khăn việc, không nghĩ tới, không ngờ tại trong lúc bất chi bất giác thỏa mãn một nửa điều kiện. Cửu khiếu địa mạch thần xa cùng công pháp đều đến từ hoàng nguyên quả tạo. Bây giờ chỉ còn lại cuối cùng nhất hai dạng đồ vật, trí thuần thổ nguyên chi vật, còn có kia cái gọi là địa sát chi khí. Cái trước có lẽ có thể tại chiến trường thu được, hoặc là tại trong chợ đen tìm được, nhưng cái này địa sát chi khí lại là vật gì? Đang lúc hắn suy tư thời khắc, treo ở bên hông thân phận lệnh bài đột nhiên hơi chấn động một chút. Đỗ Phong mệnh lệnh chuyển tới: "Lý Phi, ngày mai mang ngươi người đi một chuyến Hắc Phong mỏ núi, nơi đó gần nhất không yên ổn, nghe nói là náo loạn, mỏ yêu ngươi dẫn người đi tiêu diệt toàn bộ một lần, thuận tiện mang chút phẩm cấp cao khoáng thạch trở về Hắc Phong mỏ núi." Trần Nguyên thần thức lập tức từ trong túi chữ vật lật ra một phần Hắc Phong cứ điểm xung quanh bản đồ đơn giản. Trên bản đồ rõ ràng ghi chú Hắc Phong mỏ núi chính là một tòa vứt bỏ nhiều năm địa sát âm mạch mỏ, bởi vì lâu dài có địa sát chi khí tràn ra, bình thường thợ mỏ căn bản là không có cách xâm nhập, chỉ có một ít kẻ liều mạng mới dám đi cạn tầng thử thời vận. Trần Nguyên hô hấp đột nhiên trì trệ. Địa sát chi khí, thật sự là ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu. Khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên một cái băng lãnh độ cong. Cái này Trinh Sát đội đội trưởng vị trí, tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hữu dụng một chút. Chương 156, thứ ba linh căn, địa chi đạo cơ. Chương 156, thứ ba linh căn, địa chi đạo cơ. Sáng sớm hôm sau, Trần Nguyên điểm đủ 20 tên Trinh Sát đội tu sĩ. Những người này đều là từ pháo hôi doanh bên trong lựa đi ra nhân vật hung ác, từng cái khí tức bưu hãn, trong ánh mắt lộ ra dân liệu mạng đặc hữu kiệt nạo. Bọn hắn nhìn xem mới nhậm chức đội trưởng Lý Phi ánh mắt khác nhau, có xem thường, có xem kỹ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại như dã thú cảnh giác. Trần Uyên không có nhiều lời nửa câu nói nhảm, chỉ là lạnh lùng hơi lườm bọn hắn. Xuất phát. Hai chữ, nói giản ý cùng. Một đoàn người xúi dục lấy xa đà thú, rất nhanh liền biến mất ở Hắc Phong cứ điểm bên ngoài. Hắc Phong mỏ núi, khoảng cách cứ điểm ước chừng 50 dặm. Xa xa nhìn lại, kia là một mảnh chuỗi lùi hắc sắc sơn mạch, trên núi trải rộng to to nhỏ nhỏ quần mỏ, giống từng trương nhắm người mà vẻ miệng lớn. Càng đến gần, trong không khí liền tràn ngập lên một cô âm lãnh, mùi tanh tưởi khí tức, để cho người ta rất không thoải mái. Thủ lĩnh, địa phương quỷ quái này, tà tính vô cùng. Một mang trên mặt mặt sẹo trinh sát, tiến đến Trần Uyên bên người, thấp giọng. Trước kia Tây Doanh cũng phái người tới qua, 10 cái đi vào, có thể có 3-5 cái còn sống ra cũng không tệ rồi. Sợ chết, liền lăn về cứ điểm. Trần Uyên cũng không quay đầu lại vứt xuống một câu. Vết sẹo đao kia mặt đụng phải một cái mùi xám, lui trở về, không còn dám nhiều lời. Một đoàn người rất nhanh liền đã tới quặng mỏ dưới chân, một chỗ từ nhà gỗ đơn sơ dựng mà thành doanh địa tạm thời. Nơi này, tụ tập trên trăm tên tán tu thợ mỏ. Bọn hắn nhìn thấy Trần Uyên cái này đội sát khí bừng bừng trinh sát, trên mặt đều lộ ra e ngại cùng bất an. Một râu tóc bạc trắng lao thợ mỏ, chống một thanh quốc chim, run rẩy tiến lên đón. Các vị tiên trưởng, không biết tới đây có gì muốn làm? Phụng thống linh chi mệnh, tiêu diệt toàn bộ mỏ yêu. Trần Uyên xoay người xuống dưới quặng, thanh âm không có chút nào nhiệt độ. Gần nhất mỏ bên trong, có cái gì dị thường? Lao thợ mỏ trên mặt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Quân gia có chỗ không biết, nửa tháng trước, quặng mỏ chỗ sâu nhất, không biết thế nào bị mở bung ra một đường kẽ đất, từ bên trong toát ra một đầu quái vật. Quái vật kia, toàn thân đen nhánh, lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, đã ăn chúng ta mười mấy huynh đệ. Chúng ta thực sự không có cách, mới lên báo cứ điểm, cầu xin đại nhân làm chủ a. Trần Uyên nghe xong, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là khoát tay áo. Biết. Tất cả mọi người, tại chỗ chờ lệnh. Hắn bước xuống một câu, liền một thân một mình, hướng phía lớn nhất cái kia quặng mỏ đi đến. Thủ lĩnh. Phía sau trinh sát nhóm hai mặt lẫn nhau, không rõ hắn muốn làm cái gì. Trần Uyên không để ý đến bọn hắn, trực tiếp đi vào kia tĩnh mịch hắc ám quặng mỏ. Vừa tiến vào quặng mỏ, kia cô âm lãnh địa sát chi khí liền nồng nặc mấy lần. Trong cơ thể hắn long sát bá thể, lại không tự giác vận chuyển lại, phát ra một trận khát vọng dụ minh. Hắn không có xâm nhập, chỉ là tại cửa hang lân cận dạo qua một vòng, liền lui ra. Tình huống ta đã xác minh. Hắn trở lại đội ngũ trước, tấm kia bình thường khuôn mặt bên trên, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bên trong mỏ yêu là một đầu địa sát thạch hồi, thực lực có thể so với luyện khí 9 tầng viên mãn, lại da dày thịt béo, rất khó đối phó. Muốn tiêu diệt nó, nhất định phải đem nó dẫn xuất quặng mỏ, ở bên ngoài bày ra trận pháp, hợp lực rào sát. Ánh mắt của hắn đảo qua đám kia lơm lớp lo sợ thợ mỏ. Các ngươi, phái 50 người ra, cùng chúng ta cùng một chỗ, vào động dẫn quái. Lời vừa nói ra, thợ mỏ lập tức sôi trào. Quân gia, cái này đây không phải để chúng ta đi chịu chết sao? Quái vật kia rất lợi hại, chúng ta không phải đối thủ a. Trần Uyên mặt trong nháy mắt trầm xuống. Đây là mệnh lệnh. Ai dám không theo ấn thông đồng với địch luận sự, giết không tha. Hắn phía sau 20 tên trinh sát, đồng loạt rút ra binh khí, sát khí lạnh như băng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ doanh địa. Thợ mỏ lập tức như ve mùa đông. Cuối cùng, tại tử vong uy hiếp dưới, bọn hắn vẫn là bất đắc dĩ, kiếm ra 50 tên thanh niên trai trắng. Mấy người các ngươi, dẫn bọn hắn đi vào. Trần Uyên điểm 5 tên trinh sát. Nhớ kỹ, đem quái vật dẫn tới số 3 khu vực, không muốn ham chiến. Rõ. Kia 5 tên trinh sát lĩnh mệnh, áp lấy một đám sắc mặt trắng bệnh thợ mỏ, đi vào quần mỏ. Trần Uyên thì mang theo những người còn lại, ở bên ngoài một chỗ gò đất, bắt đầu không nhanh không chậm bố trí khởi trận pháp tới. Hắn xuất ra, đều là chút cấp thấp nhất vây giết trận bàn, nhìn qua loa đến cực điểm. Tên kia mặt thẹo trinh sát, nhịn không được lại bu lại. Thủ lĩnh, chỉ bằng đám đồ chơi này, sợ là khốn không được kia đại gia hỏa. Ngậm miệng ấn ta nói làm. Trần Uyên lạnh lùng cảnh hắn một chút. Mặt thẹo rụt cổ một cái, không còn dám lắm miệng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, quặng mỏ chỗ sâu, liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng kịch liệt tiếng đánh nhau. Ngay sau đó, kia 5 tên trinh sát lộn nhào chạy ra, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Thủ lĩnh, đến rồi. Quái vật kia đuổi theo tới. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Một đầu cao tới 3 trượng, toàn thân từ màu đen nham thạch tạo thành dây giữ tận quái vật hình người, nện bước bước chân nặng nề, từ quặng mỏ trung trùng ra. Nó chỉ có một đôi tản ra tinh hồng quang mang con mắt, tràn đầy bạo ngược cùng đói khát. Kết trận. Trần Uyên ra lệnh một tiếng. Còn lại hơn 10 người trinh sát lập tức thúc dục trận pháp. Mấy đạo màn sáng dâng lên, đem đầu kia địa sát thạch khôi khó khăn lắm vây ở trung ương. Giống. Địa sát thạch khôi phát ra gầm lên giận dữ, to lớn nắm đấm hung hăng nện ở màn sáng bên trên. Ầm. Màn sáng kịch liệt lắc lư một cái, lại lên tiếng vỡ vụn. Không được, trận pháp khốn không được nó. Trinh sát nhóm quá sợ hãi, tất cả mọi người toàn lực công kích, ngăn chặn nó. Trần Uyên lần nữa hạ lệnh, mình lại không lùi mà tiến tới, dẫn theo một thanh hắc thiết trọng kiếm, cái thứ nhất nên đón tiếp lấy. Một trận đại chiến thảm liệt, như vậy bộc phát. Trinh sát nhóm mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng bọn hắn công kích rơi vào địa sát thạch thẹn kia cứng rắn trên thân thể, chỉ có thể tóe lên từng chuỗi đốm lửa, căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu tổn thương. Mà thạch khôi mỗi một lần công kích đều mang vạn cân chi lực, sát liền tổn thương, đụng phải liền chết. Chỉ là thời gian qua một lát, trinh sát đội liền tử thương 3 người. Thủ lĩnh, không chống nổi, rút lui đi. Mặt thẹo máu me khắp người, khàn giọng hô, lại chống đỡ một bếp lò hương. Trần Uyên hai mắt xích hồng, giống như điên dại, trong tay trọng kiếm lần lượt cùng thạch khôi đối cứng, chấn động đến hắn nứt gan bàn tay, máu tươi chảy ròng. Hắn nhìn giống như là đã giết đỏ cả mắt. Nhưng không có người chú ý tới, tại mỗi một lần liều mạng trong nháy mắt, hắn đều đang lặng lẽ vận chuyển hậu thổ hồn linh chân quyết bên trong một môn bí pháp, đem kia cố vượt qua trọng kiếm, xâm nhập trong cơ thể cuồng bạo địa sát chi khí, một tia giữ lại xuống tới, dẫn vào đan điền. Đầu này địa sát thạch khôi, căn bản không phải cái gì mỏ yêu, mà là hắn vì chính mình chuẩn bị, tốt nhất tu luyện khí máu. Hắn muốn mượn lấy cùng thạch khôi chiến đấu, hoàn thành địa sát chi khí quán thể cái này cuối cùng nhất, cũng là hung hiểm nhất một bước. Sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, động tác cũng càng ngày càng chậm chạp, nhìn tựa như là lập tức liền muốn kiệt lực mà chết. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn nhịn không được thời điểm, cái kia song xích hồng tinh nhãn bên trong đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh quang. Ngay tại lúc này, hắn phát ra gầm lên giận dữ, lại liều lĩnh đem trong tay trọng kiếm dứt bỏ, cả người như là một đầu mang yêu hung hăng va vào địa sát thạch khôi trong lực. Điên rồi, thủ lĩnh điên rồi. Tất cả mọi người bị hắn cái này tự sát giống như cử động cho sợ ngây người. Nhưng sau một khắc, càng làm cho bọn hắn kinh hãi một màn xảy ra. Trần Nguyên thân thể tại cùng thạch khôi tiếp xúc trong nháy mắt lại sáng lên một tầng vàng đất sắc vầng sáng, da của hắn mặt ngoài hiện ra vô số huyền ảo phù văn, một cỗ khổng lồ hấp lực từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Đầu kia cùng bạo địa sát thạch khôi lại phát ra một tiếng gào thét, thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu làm phong hóa, tương đạo tinh thuần vô cùng địa sát bản nguyên bị Trần Nguyên cưỡng ép từ hắn trong cơ thể rút ra đều thôn phệ. Với anh làm cuối cùng nhất một sợi địa sát bản nguyên bị hút hết, đầu kia uy phong lấm lấm địa sát thạch khôi triệt để hóa thành một đống cho bụi tiêu tán trong gió. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả may mắn còn sống sót chính xác đều dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật, ngơ ngác nhìn qua giữa sân cái thân ảnh kia. Trần Uyên chậm rãi đứng thẳng người, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, khí tức cũng có chút hỗn loạn, nhưng này ánh mắt lại sáng đến dọa người quét dọn chiến trường. Hắn bước xuống ba chữ, liền phối hợp đi trở về quận mỏ. Không người nào dám hỏi, cũng không người nào dám theo sau. Vừa rồi cái kia quỷ dị mà bá đạo một màn, đã triệt để đánh tan tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Tại cái này tân nhiệm đội trưởng trước mặt, bọn hắn cảm giác mình tựa như một đám dê đợi làm thịt. Trần Uyên đi vào tĩnh mịch quận mỏ, đi thẳng tới đầu kia đất nứt ra khe hở trước, nồng đậm địa sát chi khí từ phía dưới không ngừng tuôn ra. Hắn không có nửa phần do dự, thả người nhảy lên, nhảy xuống. Kẽ đất phía dưới là một chỗ to lớn dưới mặt đất động rộng rãi trung ương có một cái đen không thấy đáy đầm sâu, bên trong quần quận tất cả đều là tinh thuần đến cực hạn thể lòng địa sát. Nơi này mới là hắc phong mỏ núi chân chính hạch tâm. Trần Uyên khoanh chân ngồi tại bờ đầm, đem viên kia từ hoàng nguyên trong giới chỉ đạt được, lại một mực không dám tùy tiện đụng vào cựu khiếu địa mạch thần xa, trinh trọng nâng ở lòng bàn tay. Vạn sự sẵn sàng. Sau đó chính là nước chảy thành sông. Hắn hai mắt nhắm lại, đem đưa phần từ thợ mỏ đầu lĩnh thi thể bên trên tìm ra, phẩm chất viễn siêu thổ nguyên tinh thổ nguyên chi tâm ấn tại mi tâm của mình. Đồng thời, vận chuyển lên hậu thổ hồn linh chân quyết. Ba cố lực lượng, dưới sự dẫn đường của hắn, bắt đầu giao hội. Lấy hậu thổ hồn linh chân quyết vì cương, lấy vương nguyên chi tâm làm dẫn, lấy địa sát chi khí vì truy, lấy cửu khiếu địa mạch thần xa làm cơ sở, mở ra thứ ba linh căn. Bèn, một cố không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng kinh khủng, tại đan điền của hắn trong khí hải, ở bang nổ tung. Một cỗ ôn nhuận mà nặng nề dòng nước ấm từ mi tâm thổ nguyên chi tâm chậm rãi tràn ra, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Trong cơ thể hắn kinh mạch, xương cốt, huyết nục chẳng những không có cảm nhận được mảy may xung kích, ngược lại giống hạn hán đã lâu thổ địa gặp được trời hạn gặp mưa, phát ra từng đợt thoải mái dễ chịu dây lên gì. Hắn đang điền trong khí hải cửu khiếu địa mạch thần xa, giống như là cảm ứng được đồng nguyên kêu gọi, phát ra dụ ông kêu khẽ, chủ động cùng cỗ này dòng nước ấm cùng ngoại giới tràn vào địa sát chi khí giao hòa cùng một chỗ. Quá trình này không có chút nào giữ dằn cùng thống khổ, tất cả đều lộ ra như vậy nước chảy thành sông. Ý thức của hắn trước nay chưa từng có trong sạch, phản phất cùng dưới chân đại địa hòa làm một thể, có thể cảm nhận được rõ ràng địa mạch mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Thức hải bên trong kiếm nhỏ màu vàng kim yên tĩnh lơ lửng, long sát bá thể tự hành vận chuyển, tham lam hấp thu tiêu tán thổ nguyên tinh hoa, để nhục thể của hắn trở nên càng thêm ngưng thực, nặng nề. Đây cũng không phải là phá rồi sau đó lập hủy diệt cùng tân sinh, mà là một loại viên mãn, một loại quy nguyên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại nước của mình, vàng song linh căn bên cạnh, một cái mới, tràn đầy nặng nề cùng mênh mông khí tức linh căn, chính vận lý thành trường, ô căn nảy mầm, giãn ra thành hình. Quá trình này không biết kéo dài bao lâu, có lẽ là một canh giờ, lại có lẽ là một ngày một đêm. Làm kia cố ôn hòa mà bàng bạc lực lượng, cuối cùng triệt để lắng lại, đều hóa thành hắn tự thân nội tình mấy mắt. Trần Uyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đường thổ hoàng sắc thần quang từ trong mắt của hắn chợt lóe lên. Hắn thành công. Thức hải bên trong, viên kia màu xanh phụ triện rõ ràng biểu hiện ra một nhóm mới tinh dòng. Linh căn, thổ, trung phẩm, xong rồi. Mà lại, bởi vì thổ nguyên chi tâm cùng địa sát bản nguyên phẩm chất cực cao, tân sinh thổ linh căn lại trực tiếp đạt đến trung phẩm. Viễn siêu hắn nguyên bản kia hai đầu hạ phẩm nước, kim linh căn. Nhưng thu hoạch lớn nhất lại không chỉ với đây. Tinh thần của hắn chìm vào đan điền khí hải, chỉ gặp viên kia cửu khiếu địa mạch thần xa, đã không còn là đơn thuần tự vật. Nó nhẹ nhàng trôi nổi với tam sắc linh căn phía dưới, cửu sắc hào quang nội liễm, cùng hắn khí hải, thần hồn của hắn đều thành lập nên một loại chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Nó đã bị sơ bộ luyện hóa thành một viên chân chính đạo chủng trở thành hắn thiên đạo chi cơ hình thức ban đầu. Thiên đạo trúc cơ ba yếu tố, địa một trong nốt, đến tận đây xem như chân chính bước ra kiên cổ nhất, một bước mấu chốt nhất. Một cố cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập tứ chi bách hải của hắn. Pháp lực của hắn tổng lượng không có lập tức bạo tăng, nhưng pháp lực hùng hậu trình độ, độ tinh thuần cùng tốc độ khôi phục đều tăng lên không chỉ một bậc thang. Cái này không chỉ có là tam linh căn mang tới thay đổi, càng là bởi vì trong đan điền viên kia đạo cơ hình thức ban đầu, để hắn cùng dưới chân đại địa sinh ra một loại huyết mạch tương liên giống như cảm giác thân thiết. Phản phất chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể điều động cái này phương viên trong vòng trăm dặm tất cả đại địa chi lực. Hắn chậm rãi đứng người lên, nắm chặt lại quyền. Ý địa bên trong cách cách, trong không khí vang lên liên tiếp tinh mịn nổ đùng. Cái này chính là tam linh căn lực lượng. Hắn đi ra quặng mỏ lúc, phía ngoài trinh sát nhóm đã quét dọn xong chiến trường, chính trí tâm bất an chờ đợi. Nhìn thấy Trần Nguyên ra, tất cả mọi người không tự giác cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Hồi, Trần Nguyên chỉ nói một chữ, liền xoay người lên xa đả thú. Trở lại Hắc Phong cứ điểm, hắn lập tức đem lần này tiêu diệt toàn bộ thu hoạch, tính cả đầu kia địa sát thạch khôi hoạch tâm tinh thạch, đương nhiên là hắn dùng bình thường khoáng thạch ngụy tạo, cùng nhau nộp lên cho Đỗ Phong. Đỗ Phong nhìn xem những cái kia dính đầy vết máu khoáng thạch hòa minh hiện giảm quân số đội ngũ, chẳng những không có nổi giận, ngược lại đối Trần Nguyên trung tâm cùng dũng mãnh lớn thêm tán thưởng, lại ban thưởng hắn không ít đồ tốt. Trần Nguyên thì lý do trong chiến đấu bị trọng thương, cần bế quan an dưỡng, đem tất cả sự vụ đều đẩy đi ra. Trở lại thạch thất, bày ra cấm chế dày đặc. Hắn không kịp chờ đợi, bắt đầu củng cố mình vừa mới lấy được hoàn toàn mới lực lượng. Thổ linh căn mở ra, để tốc độ tu luyện của hắn nhanh mấy lần không thôi. Nguyên bản kẹt tại luyện khí 8 tầng đỉnh phong bình cảnh, lại ẩn ẩn có vương lòng dấu hiệu. Hắn có dự cảm, nhiều nhất không gian nửa tháng, hắn liền có thể thuận lý thành trường, đột phá đến luyện khí tầng thứ 9. Mà một khi đến tầng thứ 9, khoảng cách trong truyền thuyết luyện khí 10 tầng, liền chỉ còn lại cuối cùng nhất, cũng là gian nan nhất một bước. Thời gian, ngay tại cái này tu luyện khô khan bên trong, lặng yên trôi qua. Thạch thất bên trong, Trần Uyên ngồi xếp bằng, khí tức quanh người như bực sâu. Tam sắc linh quang ở trong cơ thể hắn xen lẫn lưu chuyển, hình thành một cái vi diệu mà kiên cố cân bằng. Thủy chi linh động, vàng chi sắc bén, thổ chi nặng nề. Ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, tại hậu thổ ẩn linh chân quyết điều hòa lại, chẳng những không có mảy may xung đột, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau, để trong cơ thể hắn chân nguyên vận chuyển tốc độ so với đi qua nhanh mấy lần không thôi. Đan điền trong khí hải, viên địa cửu khiếu địa mạch thần sa biến thành đạo cơ hình thức ban đầu, như một viên định hải thần châm, nhẹ nhàng trôi nổi. Từng kia từng sợi đại địa chi lực vượt qua thạch thất mặt đất, liên tục không ngừng bị nó hấp dẫn, dung nhập Trần Nguyên toàn thân, từ dưỡng pháp lực của hắn cùng nhục thân. Loại cảm giác này trước nay chưa từng có. Hắn phảng phất cùng mảnh này Hắc Phong cứ điểm chỗ đại địa thành lập một loại như có như không liên hệ. Tâm niệm vừa động, dưới chân mặt đất tựa hồ cũng tại cùng hắn cộng minh. Đây cũng là tam linh căn huyền diệu. Càng là đạp vào thiên đạo trúc cơ con đường sau, nhất trực quan phản hồi. Trước đó kẹt tại luyện khí 8 tầng viên mãn bình cảnh, tại cỗ này hoàn toàn mới lực lượng cọ rửa dưới, sớm đã là lung lay sắp đổ. Trần Nguyên không có nóng lòng cầu thành. Hắn đem từ quỷ khốc thung lũng cùng Hắc Phong mỏ núi tịch thu được linh thạch, đan dược đều lấy ra, bất kể chi phí vùi đầu vào trong tu luyện. Chương 157, luyện khí 9 tầng, trưởng lão giảng đạo. Chương 157, luyện khí 9 tầng, trưởng lão giảng đạo. Nửa tháng về sau, trong thạch thất, Trần Nguyên thân thể chấn động mạnh một cái. Một cỗ xa so với trước đó càng thêm cô đọng, càng thêm bàng bạc khí tức từ trong cơ thể hắn ầm vang bừng bừng phấn chấn. Không có kinh thiên động địa dị tượng, cũng không có khó mà ngăn chặn pháp lực bạo động. Tất cả đều lộ ra như vậy nước chảy thành sông. Luyện khí 9 tầng. Xong rồi. Trần Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, một đường ẩn chứa ba loại màu sắc tinh quang lóe lên liền biến mất. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình chân nguyên tổng lượng chỉ ít tăng vọt ba thành, mà chân nguyên chất lượng càng là xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nếu như nói trước đó chân nguyên là dòng suối, như vậy hiện tại chính là trào lên giang hà. Càng quan trọng hơn là hắn đối lực lượng khống chế đạt đến một tầng thứ mới. Hắn đưa tay phải ra, tâm niệm vừa động, một sợi chân nguyên thấu thể mà ra, đầu tiên là hóa thành một đoàn lưu động thủy cầu, lập tức lại ngưng tụ thành một thanh sắc bén vô song kiếm nhỏ màu vàng kim, cuối cùng nhất lại hóa thành một mặt nặng nghề thổ hoàng sắc tấm chắn. Ba loại biến hóa tùy tâm sử dụng, không có chút nào ngưng trệ. Đây cũng là tam linh căn mang tới chỗ tốt. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân phát ra một trận bên trong cách cách bạo hưởng. Long sát bá thể tại thổ nguyên chi lực tầm bổ dưới cũng càng thêm cường hành. Hắn hôm nay chỉ bằng vào nhục thân chi lực, chỉ sợ cũng có thể tùy tiện xé nát bình thường luyện khí 9 tầng tu sĩ. Lý Phi cái thân phận này thực lực cũng nên tùy theo tăng lên tới luyện khí 8 tầng. Quá nhanh tăng lên sẽ chỉ dẫn tới không cần thiết nhìn trộm. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục củng cố tu vi, bên hông lệnh bài chợt chấn động. Là Đỗ Phong đưa tin. Trần Nguyên thu liễm ký tức, đem tu vi ba độ áp chế ở vừa mới đột phá luyện khí 8 tầng dáng vẻ, lúc này mới triệt hồi cấm chế, mở ra cửa đá. Lý Phi, ra, thống lĩnh có lệnh. Ngoài cửa vẫn như cũng là tên kia thân tín. Trần Nguyên đi theo hắn, đi tới Đỗ Phong thạch điện. Đỗ Phong nhìn tâm tình không tệ, đang dùng một khối da thú lau sạch lấy một thanh to lớn trảm mã đao. Tổn thương dưỡng hảo. Đầu hắn cũng không nâng hỏi một câu. Nhờ đại nhân hưởng phúc, đã không còn đáng ngại, tu vi còn có một chút tinh tiến. Trần Nguyên cung kính trả lời, vừa đúng triển lộ ra một kia luyện khí 8 tầng khí tức. Ừm. Đỗ Phong cuối cùng nâng ngẩng đầu lên, độc nhãn ở trên người hắn lướt qua, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không tệ, không có để lão tử thất vọng. Gọi ngươi tới, là có một kiện thiên đại hảo sự phải nói cho ngươi. Đỗ Phong trên mặt lộ ra một loại hôn tạp cuồng nhiệt cùng kính ý thần sắc. Ba ngày sau, trong tông môn cửa phụ trách khám nghiệm đệ tử Lưu Trường Thanh, Lưu trưởng lão thông gia gặp nhau gặp ta Hắc Phong cứ điểm, khai đàn giảng pháp, trình bày trúc cơ quan hải. Trúc cơ trưởng lão. Trần Nguyên trong lòng hơi động. Hắn nhớ kỹ cái tên này, ban đầu ở chiêu mộ điểm dùng gương đồng khám nghiệm hắn, chính là vị này Lưu trưởng lão. Đây chính là cơ duyên to lớn. Đỗ Phong thanh âm đều có chút run rẩy. Lưu trưởng lão chính là trúc cơ trung kỳ đại tu sĩ, đối trúc cơ chi đạo hiểu xa không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Một câu nói của hắn, có lẽ liền có thể để chúng ta ít đi mấy chục năm đường quanh co. Đến lúc đó, cứ điểm bên trong tất cả luyện khí tầng 7 trở lên tu sĩ đều phải trình diện lắng nghe, không được sai sót. Đỗ Phong độc nhãn bên trong, bắn ra đốt người qua mang. Tiểu tử ngươi vận khí tốt, vừa lên làm trinh sát đội trưởng, liền đụng tới loại chuyện tốt này. Đánh cho ta lên 12 phần tinh thần, đừng ở trước mặt trưởng lao ném đi ta tây doanh mặt. Thuộc hạ hiểu rõ. Trần Uyên không người xác nhận, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tính toán. Đây đúng là cơ duyên. Hắn đôi chút cơ hiểu, phần lớn đến từ Thái Ức Tiên phủ truyền thừa, kia dù sao cũng là thượng cổ pháp môn, cùng hiện nay tu tiên giới, tất nhiên tồn tại khác biệt. Có thể nghe một vị đương thời trúc cơ tu sĩ cách nói, không thể nghi ngờ có thể để cho hắn loại suy, thu hoạch không ít. Nhưng cái này đồng dạng cũng là phong hiểm. Vị kia Lưu trưởng lão, lúc trước gương đồng khám nghiệm, liền để tâm hắn có sợ hãi. Bây giờ mình tu vi tiến nhanh, lại người mang tam đại linh căn, có thể hay không bị hắn nhìn ra cái gì mánh khỏe. Tốt, lăn xuống đi chuẩn bị đi. Đỗ Phong không kiên nhẫn vất vất tay. Mấy ngày nay đều cho lão tử an phận điểm, nếu ai dám tại trong lúc mấu chốt náo sự, lão tử tự tay vặn xuống dưới đầu của hắn. Rõ. Trần Uyên rời khỏi thạch điện, sắc mặt như thường, nội tâm cũng đã còi báo động đại tác. Trận này cách nói, hắn không đi không được. Nhưng đi, không khác nào đem mình lần nữa bại lộ tại một vị trúc cơ tu sĩ ngay dưới mắt. Hắn nâng đầu nhìn một chút Hắc Phong cứ điểm trên không, kia tối tăm mở mịt bầu trời. Con đường phía trước, tựa hồ mãi mãi cũng bày khắp chông gai cùng cả bẫy. Ba ngày sau, Hắc Phong cứ điểm trung ương to lớn trên diễn võ trường, đầu người tán động. Gần ngàn tên luyện khí tầng 7 trở lên tu thổ, tập trung với đây, dựa theo riêng phần mình trận doanh, phân biệt rõ ràng đứng vững. Trong không khí, tràn ngập một cỗ kiềm chế lại hưng phấn bầu không khí. Trần Uyên xen lẫn trong tây doanh trong đội ngũ, đứng tại Đỗ Phong phía sau cách đó không xa, cúi đầu, đem tự thân khí tức thu liệm đến cực hạn, nhìn tựa như một cái tầm thường nhất bình thường tu thổ. Tinh thần của hắn lại độ cao đề phòng. Vị kia Lưu trưởng lão là địch hay bạn, cũng còn chưa biết. Hắn nhất định phải làm tốt ứng đối tất cả đột phát tình trạng chuẩn bị. Đỗ Phong đứng tại đội ngũ phía trước nhất, cái eo thẳng tắp, con kia độc nhãn bên trong lóe ra khó mà ức chế khát vọng. Tu vi của hắn đã dừng lại tại luyện khí đại viên mãn nhiều năm, khoảng cách trúc cơ chỉ kém lâm môn một cước. Lần này cách nói, đối với hắn mà nói, có lẽ chính là cá chép vượt long môn cuối cùng nhất thời cơ. Đột nhiên, toàn bộ diễn võ trường đều yên lặng xuống tới. Một cỗ mênh mông như sơn nhạc, nhưng lại ôn nhuận như gió xuân khí tức từ trên trời giáng xuống. Một người mặc đạo bào màu xám, khuôn mặt trong liễu, lão giả râu tóc bạc trắng, vô thanh vô tức xuất hiện ở trung ương diễn võ trường trên đài cao. Chính là Lưu Trường Thanh, Lưu trưởng lão. Hắn không có phóng thích bất luận cái gì uy áp, nhưng tất cả mọi người ở trước mặt hắn đều cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn nhỏ bé. Phảng phất đối mặt, không phải một người, mà là một tòa núi cao nguy nga, một đầu chảy xiết đại hà. Kia là sinh mệnh cấp độ nghiền ép. Đều ngồi đi. Lưu trưởng lão thanh âm bình thản ôn hòa, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Đám người nhao nhao theo lời khoanh chân ngồi xuống. Hôm nay triệu các ngươi đến đây, không vì việc khác, chỉ vì trúc cơ hai chữ. Lưu trưởng lão ánh mắt đảo qua toàn trường, chậm rãi mở miệng. Các ngươi đều là ta Hoàng Sa Tông lương đống, là cùng Thương Minh vực đám kia ngụy quân tử chém giết dũng sĩ. Tông môn không hy vọng các ngươi uổng mạng tại đột phá quan hải bên trên. Hán không có cao thâm lý luận, tất cả đều là giản dị tiếng thông tục. Trúc cơ ba cửa ải, tinh, khí, thần. Tinh vì nhục thân gốc dễ, nhục thân không mạnh, gánh chịu không được trúc cơ lúc thiên địa linh khí cọ rửa, nhẹ thì kinh mạch đứt từng khúc, nặng thì tại chỗ bạo thể mà chết. Cho nên tất cả thể tu pháp môn, luyện thể đan thuốc đều không thể thiếu. Khí vì chân nguyên chi cơ, chân nguyên không thuần, đạo cơ bất ổn. Các ngươi tại luyện khí kỳ, các không thể ham đường tắt, tu luyện những cái kia hỗn tạp công pháp, nếu không trúc cơ thời điểm chân nguyên xung đột, tẩu hỏa nhập ma, thần tiên khó cứu. Thần vì thần hồn chi căn, thần hồn không cố thì ý niệm không yên. Trúc cơ thời điểm tâm ma bất ngờ bộc phát, huyễn tượng vây quanh, hơi không cẩn thận liền sẽ mê thất trong đó, biến thành một bộ không có ý thức hoạt thi. Lưu trưởng lão thanh âm không nhanh không chậm, nhưng từng chữ đập vào lòng của mọi người khảm bên trên. Rất nhiều người nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, hiển nhiên là muốn đến tự mình tu luyện bên trên thai hoàng ẩm. Trần Uyên cũng đang chăm chú nghe. Những đạo lý này hắn phần lớn đều hiểu, nhưng từ một vị trúc cơ tu sĩ chính miệng nói ra, sẽ cùng Thái Ức Tiên phụ truyền thừa ân chứng với nhau, để hắn có rất nhiều cảm ngộ mới. Còn như đạo cơ cũng có đủ loại khác biệt. Lưu trưởng lão lời nói xoay chuyển, lấy tự thân pháp lực cưỡng ép ngưng tụ là vì nhân đạo trúc cơ. Phương pháp này kém nhất, tiềm lực có hạn, ngày sau kim đan vô vọng. Dẫn địa mạch sát khí, hoặc mượn ngoại vật linh cơ, là vì địa đạo trúc cơ. Phương pháp này vì bên trong, nếu có cơ duyên, có thể dòm ngó kim đan đại đạo. Ta Hoàng Sa Tông Hoàng Sa Trấn Ngục Công chính là thượng thừa trúc cơ pháp môn. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra một tia ngạo nghễ. Còn như truyền thuyết kia bên trong thiên đạo trúc cơ, ha ha. Lưu trưởng lão đột nhiên khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo vài phần khinh thường cùng quyết bảo. Dẫn đại đạo pháp tác nhập thể, đúc vô thượng đạo cơ. Nghe, sát thực mê người. Nhưng từ xưa đến nay, lại có mấy người thành công? Đó bất quá là thượng cổ đại năng, vì những cái kia không biết tự lượng sức mình xuất tài, bày một cái bẫy thôi. Lão phu khuyên nhủ các ngươi, chớ có thật là cao xa, cước đạp thực địa mới là chính đủ. Lời vừa nói ra, dưới trận không ít ánh mắt lấp lóe tu sĩ trẻ tuổi, đều lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Trần Uyên trong lòng lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Cả bấy, hắn nhớ tới tiên phủ phủ linh kia cười trên nỗi đau của người khác sắc mặt. Có lẽ Lưu trưởng lão nói mới là đúng. Thiên đạo trúc cơ, căn bản chính là một đầu thập tử vô sinh tuyệt lộ. Nhưng hắn đã không có đường rút lui. Ngay tại hắn tâm thần khuấy động thời khắc, Lưu trưởng lão lại bắt đầu giảng giải lên đạo chi chân ý. như thế nào chân ý? Không phải cho ngươi đi hiểu gió, để ý giải vũ, hiểu kim thiết, hiểu hậu thổ. Đại đạo vô tình, nó là ở chỗ này, ngươi hiểu hay không, nó đều không tăng không giảm. Cái gọi là chân ý, là tại ngươi hiểu trên cơ sở, đem chính ngươi ý chí, ngươi đạo, ngươi hồn, là gắn tại cái này một sợi pháp tắc phía trên. Để nó, từ thiên địa chi vật, biến thành chính ngươi đồ vật. Gió, có thể là nhu hòa, cũng có thể là cuồng bạo. Vàng, có thể là kiên cố, cũng có thể là sắc bén. Ngươi chỗ lạc ấn ý chí, quyết định ngươi tương lai đại đạo phương hướng. Vâng. Trần Nguyên trong đầu, phản phất có một đường kinh lôi nổ vang. Lạc ấn ý chí của mình. Trong thức hải của hắn trôi này kiếm nhỏ màu vàng kim, đột nhiên phát ra một trận kịch liệt dụ mình. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ. Lúc trước hắn lĩnh ngộ kim đạo chân ý hình thức ban đầu, chỉ là đơn thuần cảm thụ đến vàng sắc bén cùng cô đọng, đây chẳng qua là tại bắt chước giữa thiên địa kim chi pháp tắc. Mà chân chính đạo chi chân ý, là muốn tại phần này sắc bén cùng cô đọng phía trên, in dấu lên thuộc về hắn Trần Nguyên ý chí. Là sắp phạt, là thủ hộ, là không có gì không phá, vẫn là thẳng tiến không lùi. Giờ khắc này, hắn đối với đạo hiểu, rộng mở trong sáng, trong nháy mắt vượt qua một cái cực lớn bậc thang. Vẹn vẹn một câu nói kia, liền chuyến đi này không tệ. Cách nói, kéo dài dòng dã 2 canh giờ. Làm Lưu trưởng lão dừng lại lúc, tất cả mọi người còn đắm chìm trong đó, vẫn chưa thỏa mãn. Hôm nay, liền dừng ở đây. Lưu trưởng lão chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lần nữa đảo qua toàn trường. Kia bình thản ánh mắt, lướt qua từng trương hoặc hưng phấn, hoặc mê mang, hoặc trầm tư khuôn mặt. Khi ánh mắt của hắn trải qua Trần Nguyên vị trí lúc, tựa hồ không có chút nào dừng lại. Trần Nguyên trong lòng vừa mới thở dài một hơi. Lão phu hôm nay hào hứng không tệ. Lưu trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa. Nguyện chọn mấy vị khả tạo chi tài, đơn độc chỉ điểm 1-2, cũng coi là ta tông môn tận một phần tâm lực. Vừa dứt lời, toàn trường bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Tất cả mọi người hô hấp đều biến thành ồ ồ trên diễn võ trường, trong chốc lát tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trên đài cao kia đạo thanh thân ảnh bên trên, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực chờ đợi. Chúc cơ trưởng lão đơn độc chỉ điểm. Bực này cơ duyên, đủ để cho một tu thổ ít đi mấy chục năm đường quân cơ, thậm chí có thể trực tiếp quan hệ đến tương lai có thể thành công hay không chúc cơ đỗ phong thân thể, căng đến giống một cây kéo căng dây cùng, liền hô hấp đều tận lực chậm lại, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Lưu trưởng lão ánh mắt trong đám người chậm rãi di động. Cuối cùng, hắn nâng lên tay, chỉ hướng tây doanh đội ngũ phía trước nhất. Đỗ Phong. Bị điểm đến tên trong nháy mắt, Đỗ Phong kia to con thân thể run lên bần bật, độc nhãn bên trong bộc phát ra khó có thể tin mừng như điên. Đệ tử tại. Hắn cơ hồ là gào thét trả lời, thanh âm cũng thay đổi điều. Người căn cơ ông thực, sát khí cô đọng, khoảng cách trúc cơ, chỉ kém một cơ hội. Lưu trưởng lão cong ngón đúng ra, một viên cổ pháp ngọc bài, liền tinh chuẩn bay đến Đỗ Phong trong tay. 3 ngày sau, cầm này bài đến tìm ta. Đa tạ trưởng lão. Đa tạ trưởng lão vung trồng. Đỗ Phong kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đối đài cao, bay xuống dưới. Trung quanh, quen tới vô số hâm mộ ánh mắt ghen tị. Trần Nguyên Tâm lại chìm xuống dưới nửa phần. Đỗ Phong được như thế cơ duyên, ngày sau nếu là thành công trúc cơ, mình tại dưới tay hắn, chỉ sợ sẽ càng khó ra mặt. Ngay sau đó, Lưu trưởng lão lại lần lượt điểm mấy tên tại mỗi loại trong doanh biểu hiện xuất chúng luyện khí 9 tầng tu sĩ, đều ban cho tín vật. Trên diễn võ trường bầu không khí cũng từ ban sơ trở mong, dần dần biến thành thất lạc. Mắt thấy chỉ điểm liền muốn kết thúc, tất cả mọi người coi là tất cả đều kết thúc lúc. Lưu trưởng lão chợt mở miệng lần nữa, thanh âm truyền khắp toàn trường. Lão phu cuối cùng nhất hỏi các ngươi một vấn đề. Con đường tu hành vốn là cướp đoạt con đường, cướp linh khí của thiên địa, đoạt người khác cơ duyên, dẫm lên từng chồng bạch cốt mới có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Như vậy, xin hỏi các ngươi, thế gian này bận có gì bận, là bạn bạn cướp đoạt không được. Vấn đề này ra ngoài dự liệu của mọi người. Trong lúc nhất thời, giữa sân nghị luận ầm ĩ là đồng môn tình nghĩa, không thể cắt đoạn. Một người tu sĩ cao giọng trả lời. Lưu trưởng lão lắc đầu. Là tông môn chi bí, không thể cắt đoạn. Lại có người hô. Lưu trưởng lão vẫn như cũ lắc đầu, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ thất vọng. Các loại đáp án tầng tầng lớp lớp, lại không một có thể để cho hắn hài lòng. Trần Nguyên túi thấp đầu, trong lòng một mảnh trong sạch. Đây là một cái bẫy, một khảo nghiệm tâm tính cả bẫy. Bất luận cái gì nhìn như chính xác đáp án, đều biết rơi vào khuôn sáo cũ. Nhưng vào lúc này, vừa mới đạt được cơ duyên Đỗ Phong, tiến về phía trước một bước, ồ ồ mở miệng. Khởi bẩm trưởng lão, đệ tử coi là không thể cướp đoạt chi vật, là mình tiêu hóa không được cơ duyên. Rắn nuốt voi, chỉ có một con đường chết. Câu trả lời của hắn tràn đầy đẫm máu hiện thực cùng tăng cốc, cực kỳ phù hợp hắn bực này trên chiến trường sờ soạn lần mò ra tiêu hùng tâm tính. Lưu trưởng lão trên mặt cuối cùng lộ ra một tia khen ngợi. Không tệ đáp án, chỉ ít so với cái kia chuyện cũ mềm muốn tốt. Kẻ làm tướng nên có này rất ngộ. Hắn lời nói xoay chuyển, cặp kia không hề bận tâm tinh nhãn lại thẳng tắp rơi vào Trần Nguyên trên thân. Ngươi, cái kia tân nhiệm trinh sát đội trưởng Lý Phi, quỷ khóc tung lũng một trận chiến, ngươi chém tướng đoạt cờ, rất là không tệ. Người này giờ không nói gì, là nghĩ không ra đáp án, vẫn là khinh thường với trả lời. Xoát. Trong khoảnh khắc, toàn trường hơn ngàn đạo ánh mắt đồng loạt tập trung tại Trần Nguyên trên thân. Chương 158, phong hỏa chợt đốt, thanh mục nguyên chi biến. Chương 158, phong hỏa chợt đốt, thanh mục nguyên chi biến. Toàn trường tĩnh mịch. Hơn ngàn đạo ánh mắt như là vô số cây bén nhọn cương châm, cùng nhau đâm về phía Trần Nguyên. Đỗ Phong con kia độc nhãn cũng quay lại, trong đó hôn tạm kinh nghi, xem kỹ, còn có một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. Hắn không nghĩ tới, Lưu trưởng lão lại đột nhiên điểm danh cái này mình vừa mới để bạt lên người mới. Cái này Lý Phi tại Quỷ Khốc Thung Lũng biểu hiện sắc thực kinh diễm, nhưng giờ phút này bị một vị trúc cơ đại tu sĩ trước mặt mọi người điểm danh, là phúc là họa, thực sự khó liệu. Trần Nguyên Tâm trong nháy mắt này chìm đến đáy cốc. Hắn tựa như một đầu tiềm phục tại trong bóng tối cô lang, kiêng kỵ nhất chính là bị kéo đến đèn chiếu hạ. Lưu Trường Thanh tra hỏi, nhìn như tùy ý, kỳ thực ẩn chứa vô tận nguy hiểm. Trả lời kém là ngu dốt, sẽ chọc cho trưởng lão không vui. Trả lời tốt là phong mang tất lộ, sẽ đưa tới không cần thiết ghen ghét cùng nhìn trộm. Hắn thậm chí có thể cảm giác được Đỗ Phong căng tới trong tầm mắt, kia cô áp lực như có như không, nặng thêm mấy phần. Trong đầu vô số ý niệm như điện quang hỏa thạch hiện lên, hắn nhớ tới khổ thiền hòa thượng, nhớ tới đầu kia hắn chính mình lựa chọn cô độc mà hung hiểm tà tu con đường, nhớ tới mình vì mở ra thổ linh căn tại quặng mỏ chỗ sâu thôn vệ địa sát bản nguyên lúc điên cuồng. Cấp đoạt, cái từ này cơ hồ quán xuyên hắn tu hành từ đầu đến cuối. Cấp đoạt hoàng nguyên di vật, cấp đoạt địch nhân sinh mệnh, cấp đoạt người chết khí vận. Hắn so ở đây bất cứ người nào đều càng hiểu hai chữ này hàm nghĩa. Nhưng cái gì là không thể cấp đoạt? Đỗ Phong đáp án rất thông minh, cũng rất hiện thực. Không cấp đoạt mình tiêu hóa không được cơ duyên. Đây cơ hồ là tất cả tán tu cùng tầng dưới chót tu thổ dễ rủa cầu sinh thiết luật. Nhưng Lưu Trường Thanh đã lại hỏi mình, đã nói lên, hắn muốn không phải một cái khác phiên bản hiện thực đáp án. Trần Uyên chậm rãi nâng ngẩng đầu lên, đón nhận trên đài cao cặp kia không hề bận tâm đôi mắt. Hắn không có chút nào e ngại, cũng không có nửa phần mình nói. Trên mặt của hắn, thậm chí mang tới một loại cùng hắn Lý Phi thân phận hoàn toàn không hợp, gần như với cố chấp bình tĩnh. Khởi bẩm trưởng lão. Thanh âm của hắn không lớn, lại dị thường rõ ràng, truyền khắp toàn bộ diễn võ trường. Đệ tử coi là, thế gian này vạn vật đều có thể cấp đoạt. Soạn. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vô số người hít sâu một hơi, dùng nhìn người điên thần sắc nhìn qua hắn. Cuồng. Thật ngông cuồng. Ngay trước trúc cơ trưởng lão mặt, lại dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn. Đỗ Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Hắn hận không thể lập tức xông đi lên, một bàn tay đem cái này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn cho chụp chết. Đây cũng không phải là ném hắn tây doanh mặt, đây quả thực là đem hắn Đỗ Phong gác ở trên lửa nướng. Trên đài cao Lưu Trường Thành, trên mặt kia tia đối Đỗ Phong khen ngợi, cũng chậm rãi thu liễm. Hắn không hề tức giận, chỉ là lặng lặng tại chỗ nhìn xem Trần Uyên, cặp mắt kia tinh bên trong, phảng phất có tinh hà lưu chuyển, thâm thúy đến làm cho lòng người sợ ổ. Nói tiếp, Trần Uyên đối chung quanh bạo động mắt biết hai ngờ, trong thế giới của hắn, phảng phất chỉ còn lại trên đài cao đạo thân ảnh kia. Hắn có chút không người, tiếp tục dùng loại kia bình tĩnh đến quỷ dị ngữ điệu mở miệng. Thiên địa linh khí, người khác cơ duyên, thậm chí đại đạo phát tắc, chỉ cần có đầy đủ thực lực cùng thủ đoạn, liền không có cái gì không thể đoạn. Đệ tử ngu dốt, nghĩ không ra có cái gì là tuyệt đối không thể cướp đoạt chi vật. Nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên cất cao mấy phần, mang theo một loại chém đinh chặt sắt quyết tuyệt. Có một loại đồ vật, cho dù có thể cướp đoạt, đệ tử cũng sẽ không dây vào. Lưu Trường Thanh lông mày, nhỏ bé không thể nhận ra chọn lấy một chút. Đó chính là đạo tâm của người khác. Cướp đoạt công pháp là đoạt hắn thuật. Đoạt hắn pháp bảo là đoạt hắn khí. Giết hắn tính mệnh là đoạt hắn sinh. Chỉ khi nào ý đồ đi cướp đoạt, đi vào mẹo, đi khống chế một người khác đạo tâm, kia cướp đoạt tới, liền không còn là cơ duyên, mà là một phần nhân quả, một phần tâm ma. Một cái tu sĩ, ngay cả mình đạo tâm cũng không thể thủ vững, tùy tiện bị ngoại vật sở đoạt, vậy hắn đạo đã là một con đường chết. Cướp đoạt dạng này một viên vô dụng chi tâm, sẽ chỉ làm bẩn con đường của mình, vì mình con đường phía trước bằng thêm một đường giả khóa. Bởi vậy, không phải là không thể đoạt, mà là khinh thường với đoạt. Đệ tử chi đạo tại với bản thân. Ta chi tâm chính là ta chi đạo. Ngoại vật thích hợp, bên ngoài pháp nhưng dám, chỉ có này tâm, độc nhất vô nhị, không giả bên ngoài cầu, cũng tuyệt không cho phép người khác động vào mảy may. Một phen nói năng có khí phách. Toàn bộ diễn võ trường, từ ban sơ xôn xao, dần dần trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị hắn lần này kinh thế hài tục ngôn luận gây kinh hãi. Lời nói này, nghe so vạn vật đều có thể cướp đoạt càng thêm cuồng vọng, càng thêm cách trải qua phần nói. Nhưng tinh tế phẩm bị, nhưng lại tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó khó nói lên lời chí lý. Nhất là cuối cùng nhất câu kia ta chỉ tâm, chính là ta chi đạo, càng làm cho rất nhiều lâm vào bình cảnh tu sĩ như bị sét đánh, thiếp ngay tại chỗ. Đỗ Phong con kia độc nhãn, nhìn chằm chằm Trần Uyên bóng lưng, thần sát trong mắt biến ảo chợt trợn. Hắn chợt phát hiện, mình giống như chưa từng có xem hiểu qua cái này Lý Phi. Trên đài cao, Lưu Trường Thanh thật lâu không nói gì. Cái kia song thâm thúy con mắt, phảng phất muốn đem Trần Uyên trong trong ngoài ngoài, tính cả thần hồn đều nhìn cái thông thấu. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi phun ra một hơi. Tốt một cái khinh thường với đoạn, tốt một cái ta chi tâm, chính là ta chi đạo. Hắn bỗng nhiên cười. Nụ cười kia rất nhạt, lại phảng phất làm cho cả diễn võ trường túc sát chi khí đều tan rã mấy phần. Người gọi Lý Phi. Vâng. Trinh sát đội trưởng, Khuất Tài. Lưu Trường Thanh không tiếp tục nhiều lời cái gì, cũng không có giống cho Đỗ Phong như thế ban thưởng tín vật. Hắn chỉ là tiện tay vung lên, một đường lưu quang từ hắn trong tay áo bay ra, bất tiên bất ỉ, rơi vào Trần Uyên trước người. Kia là một viên nhìn thường thường không có gì lạ màu đen tiết lệnh, phía trên chỉ khắc lấy một cái cổ pháp tuần chữ. Đây là tuần tra lệnh. Lưu trưởng lão thanh âm lần nữa khôi phục loại kia bình thản ôn hòa. Hát Phong cứ điểm cùng xung quanh 300 dặm đều tại ngươi tuần tra phạm vi bên trong. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, trong vòng 10 ngày, ta muốn một phần thương minh vực tiền tuyến tất cả cứ điểm kỹ càng binh lực bố trí, cùng bọn hắn gần đây tất cả vật tư điều động bản đồ. Nhớ kỹ, ta muốn là tuyệt đối tinh chuẩn. Sai một cái, ta chẳng ngươi. Làm xong, ta tự mình vì ngươi hướng tông môn tỉnh công. Nói xong, Lưu Trường Thanh thân ảnh liền tại nguyên chỗ chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hóa thành một hơi gió mát, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại toàn trường rung động, mờ mịt, cùng vô số đạo gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, tràn đầy ghen ghét cùng tham lam ánh mắt. Trên diễn võ trường đám người, tại yên lặng một lát sau, ầm vang tản ra. nhưng cơ hồ tầm mắt mọi người đều vô tình hay cố ý đảo qua tây doanh đội ngũ, cuối cùng tập trung tại cái kia cầm trong tay màu đen thiết lệnh gầy gò thân ảnh bên trên. Đạo thân ảnh kia phản phất tại một máy mắt, từ một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật biến thành một khối có thể quyết định vô số người sinh tử khoai lang bằng tay. Tuần tra lệnh, tuần tra hắc phong cứ điểm xung quanh 300 dặm. Quyền lực này quá lớn, lớn đến đủ để cho một chút cơ tu thổ cũng vì đó ghé mắt. Ý vị này, Lý Phi cái tên này sẽ không còn bẹn bẹn tây doanh trinh sát đội trưởng. Hán thành lưu trưởng lão tại trên phiến chiến trường này xếp vào dưới một con mắt tinh, một cây cái đinh. Mặc dù không có bất luận cái gì phẩm giai, lại có tiên trảm hậu tấu uy lực. Đỗ Phong nhanh chân đi đến Trần Uyên trước mặt, cái kia tấm giai dầu xương gió trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Hắn chỉ là duỗi ra con kia quả hương bổ giống như đại thủ, nặng nề mà vỗ vỗ Trần Uyên bả vai. Hảo tiểu tử, cho lão tử tăng thể diện. Thanh âm của hắn vẫn như cũ thu hảo, nhưng này chỉ độc nhãn bên trong lại nhiều một chút Trần Uyên đã từng chưa từng thấy qua đồ vật. Đó là một loại hỗn tạp thưởng thức, kỳ thiền, còn có mấy phần tính toán tâm tình rất phức tạp. Trường lão mệnh lệnh chính là trời. Cần cái gì nhân thủ, cái gì tài nguyên, tây doanh trên dưới tùy ngươi điều khiển. Đừng cho lão tử đem chuyện làm hư hại. Đỗ Phong bước xuống câu nói này, liền quay người mang theo thân vệ, cũng không quay đầu lại đi. Hắn không có nói khối kia tuần tra lệnh, càng không có sách Trần Uyên kia phiên kinh thế hãi tục ngôn luận. Phản phất tất cả đều chỉ là công sự việc công. Nhưng Trần Uyên nhưng từ cái kia so bình thường nặng 3 phần lực đạo bên trong, cảm nhận được một cỗ cảnh cáo ý vị. Trung quanh tây doanh tu sĩ nhìn về phía Trần Uyên thần sắc cũng triệt để thay đổi. Lúc trước là kính sợ với chiến lược của hắn, hiện tại lại nhiều hơn một phần phát ra từ nội tâm sợ hãi. Trần Uyên đem viên kia băng lãnh thiết lệnh thu vào chứa vật đại, trên mặt không hề bận tâm. Hắn không để ý đến bất luận kẻ nào, trực tiếp quay trở về mình thất. Cửa đá hoanh một tiếng khép lại, hắn lập tức bày ra mấy tầng cấm chế. Cho đến lúc này, hắn mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sau lưng đã là một mảnh lạnh bớt. Vừa rồi tại trên diễn võ trường, hắn nhìn như ứng đối tự nhiên, kỳ thực mỗi một bước đều đi tại mũi đao phía trên. Phàm là có một chữ nói sai, hiện tại chỉ sợ đã là một bộ thi thể. Hắn thành công. Giống Lưu Trường Thanh này loại sống mấy trăm năm láo quái vật, coi trọng nhất không phải thiên phú, cũng không phải trung thành, mà là một cái tu sĩ đạo tâm. Cái kia phiên nhìn như cuồng vọng ngôn luận, vừa lúc đánh trúng vào một vị trúc có đạo cơ đại tu sĩ, nội tâm chỗ sâu nhất cái nào đó điểm. Ta chi tâm, chính là ta chi đạo. Cái này không chỉ có là nói cho Lưu Trường Thanh nghe, càng là nói cho chính hắn nghe. Đây là hắn đạp vào thiên đạo trúc cơ con đường sau, chân thật nhất cảm ngộ. Chỉ là, phần này thưởng thức tới quá mức nặng nề. Tuần tra lệnh, là quyền lực, càng là bùa đòi mạng. Trong vòng 10 ngày, làm rõ ràng thương minh vực tiền tuyến 300 dặm binh lực bố trí cùng vật tư điều động. Cái này căn bản là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thương minh vực bên kia cũng không phải đồ đần. Tiền tuyến tứ điểm, trận pháp trung điểm, càng có chút cơ tu thổ tỏa chấn. Hắn một cái luyện khí 8 tầng trinh sát đội trưởng, mang theo một đám pháo hôi, làm sao có thể xâm nhập được sau, dò xét đến như thế cốt lõi cơ mật. Lưu Trường Thanh, đây là tại dùng hắn. Dùng đến tốt, là kỳ binh. Dùng phế đi, cũng không quan trọng, bất quá là chết một cái có tí khôn bạc quân cờ. Trần Uyên trên mặt, chậm rãi hiện ra một vòng lạnh lẽo độ cong. Hắn chưa từng thích đem vận mệnh của mình giao cho trên tay của người khác. Đông, đông, cửa đá bị nhẹ nhàng gõ vang. Lý đội trưởng, thống lĩnh đại nhân cho mời. Là Đỗ Phong thân tín. Trần Uyên thu lại tất cả suy nghĩ, triệt tiêu cấm chế, đi ra ngoài. Vẫn là tòa kia quen thuộc thạch điện, nhưng lần này trong điện bầu không khí lại cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Không có những cái kia quần áo hở hang thị nữ, cũng không có ồn ào náo động âm nhạc. Đỗ Phong một người ngồi ở kia tấm cự thú hài cốt chế tạo trên đế, trước người bàn bên trên bày biện 2 con bát rượu, 1 bình liệt ỉu. Ngồi. Đỗ Phong chỉ đối diện băng ghế đá. Tạ đại nhân. Trần Uyên theo lời ngồi xuống. Đỗ Phong không nói gì, chỉ là nhấc lên bầu rượu, đem 2 con bát đều đổ đầy. Một cỗ cay độc mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn đem bên trong một bát đẩy lên Trần Uyên trước mặt. Theo giúp ta uống một chén. Trần Uyên không do dự, vung chén lên, uống một hơi cạn sạch. Cay độc rượu dịch vào cổ họng, phản phất một đám lửa tại trong lồng ngực tiêu đốt. Ha ha ha. Thống quái. Đỗ Phong thấy hắn như thế rõ ràng, cũng bưng lên bát rượu của mình, uống một hớp làm, lập tức cất tiếng cười to. Lý Phi a Lý Phi, lão tử là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Hắn để chén rượu xuống, con kia độc nhãn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Uyên. Ngươi tại diễn võ trường đã nói kia lời nói, cũng là thật tâm nói. Trần Uyên để chén rượu xuống, thần sắc bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Vâng, tu sĩ chúng ta tranh với trời, cùng tranh, cùng người tranh. Nếu ngay cả lòng của mình đều thủ không được, còn tu cái gì tiên, hỏi cái gì đạo? Đỗ Phong trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm Trần Uyên nhìn hồi lâu, trên mặt thần sắc âm tình bất định. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi. Tiểu tử ngươi là cái có chí lớn hướng. Lão tử năm đó, nếu là có ngươi phần này tâm tính, có lẽ đã sớm trúc cơ. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khó mà che giấu cô đơn. Trường lão tuần tra lệnh là cho cơ duyên của ngươi, cũng là đưa cho ngươi khảo nghiệm. Lão tử biết chuyện này khó làm. Đỗ Phong thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng. Nhưng là ngươi không cần sợ. Ngươi bây giờ đại biểu là Lưu trưởng lão mặt mũi, ai dám không phối hợp ngươi, chính là không nể mặt Lưu trưởng lão. Cái này hất phong cứ điểm, từ mỗi loại doanh thống lĩnh cho tới hỏa phòng tập dịch, ngươi cũng có thể điều động. Tuy nhiên hắn lời nói xoay chuyển, cảnh cáo nói ở phía trước. Quyền lực càng lớn, nhìn chằm chằm ngươi người thì càng nhiều. Việc này làm xong, ngươi một bước lên trời. Làm hư hại, không chỉ Lưu trưởng lão muốn mạng của ngươi, những cái kia đỏ mắt nhà của ngươi hỏa, cũng biết đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Trần Uyên trong lòng hiểu rõ, Đỗ Phong đây là tại gõ hắn, cũng là tại hướng hắn lấy lòng. Hắn là tại nói cho Trần Uyên, ta Đỗ Phong là ngươi bây giờ duy nhất chỗ dựa. Thuộc hạ hiểu rõ. Trần Uyên đứng người lên, đối Đỗ Phong thật sâu vái chào. Thuộc hạ có thể có hôm nay, toàn do đại nhân để bạn. Vô luận tương lai như thế nào, thuộc hạ vĩnh viễn là Tây Doanh người, là thống lĩnh lớn nhân thủ dưới một cây thương. Đại nhân chỉ đâu, thuộc hạ liền đánh na. Đỗ Phong nhìn xem hắn, bắp thịt trên mặt khẽ nhăn một cái, con kia độc nhãn bên trong cuối cùng lộ ra một tia chân chính ý cười. Tốt, tốt, tốt. Hắn nói liên tục ba chữ tốt, đứng người lên, dùng sức vỗ vỗ Trần Uyên bả vai. Có ngươi câu nói này, lão tử an tâm. Đi thôi, vung tay đi làm. Chơi sắp xuống, lão tử cho ngươi đỉnh lấy. Trần Uyên từ thạch điện ra lúc, bóng đêm càng thâm. Hắn biết, mình hôm nay cái này cửa thứ hai, cũng coi là đi qua. Đỗ Phong là người thông minh, cũng là kiêu hùng. Hắn hiểu được, cùng hắn chèn ép một cái đã vào trưởng lão pháp nhãn thuộc hạ, không bằng đem nó triệt để cột vào mình trên chiến xa. Ngay tại Trần Uyên chuẩn bị trở về thạch thất, cẩn thận quy hoạch tiếp xuống hành động lúc, một trận dồn dập tiếng kèn, đột nhiên phá vỡ hắc phong cứ điểm bầu trời đêm. Ô, ô, ô kia là nhất đẳng cấp cao cảnh giới cái lệnh. Toàn bộ cứ điểm, trong nháy mắt bị bừng tỉnh. Vô số tu sĩ từ doanh trại trung chúng ra, trên mặt đều mang kinh nghi bất định thần sắc. Một lính liên lạc, cưới một đầu lân giáp thú, giống như điên phóng tới Đỗ Phong thạch điện, thanh âm khàn giọng kêu gào. Quân tình khẩn cấp, quân tình khẩn cấp. Thanh một nguyên phòng tuyến bị công phá. Bích Hải Tông trúc cơ trưởng lão Lý Huyền Thông đích thân đến, bên ta trấn thủ trường sư thúc, tại chỗ chiến tử. Chương 159, trời sập, ngươi đi trước đỉnh lấy chương 159, trời sập, ngươi đi trước đỉnh lấy thanh một nguyên phòng tuyến, là Hoàng Sa Tông tại Thương Minh vực biên cảnh, tiết vào sâu nhất một viên cái đinh. Cũng là hắc phong cứ điểm phía trước, quan trọng nhất một đường bình chướng. Bây giờ, đạo này bình chướng sập. Trấn thủ thanh một nguyên chương sư thúc, đồng dạng là một vị trúc cơ sơ kỳ trưởng lão, lại bị Bích Hải Tông Lý Huyền Thông tại chỗ chém giết. Tin tức này, giống một trận đột nhiên xuất hiện báo cát, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hắc phong cứ điểm. Khủng hoảng cung bất an, tại mỗi một cái tu sĩ trong lòng lan tràn. Đỗ Phong thạch điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Tây Doanh tất cả tiểu đội trưởng trở lên đầu mục, toàn bộ bị triệu tập với đây, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Đỗ Phong sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn vừa mới tại Lưu trưởng lão trước mặt được cơ duyên, lại thu phục Trần Uyên tất hắc mã này, chính là hăng hái thời điểm. Kết quả chỉ trước mắt, tiền tuyến liền sập. Cái này không khác với một chậu nước đá, từ đầu dội đến chân. Đều mẹ nó bộ mất mặt làm cái gì? Thiên còn không có sụp đổ xuống. Đỗ Phong một bàn tay đập vào bàn bên trên, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, chấn động đến tất cả mọi người là một cái giật mình. Bích Hải Tông đánh tới, vừa vặn. Chúng ta Hoàng Sa Tông quân công, chính là từ đầu của bọn hắn bên trên dãy tới. Cái kia chỉ độc nhãn, đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng rơi vào đứng ở trong góc nhỏ Trần Uyên trên thân. Lý Phi, đến ngay đây. Lưu trưởng lão mệnh lệnh, ngươi còn nhớ chứ? Thuộc hạ không dám quên. Rất tốt. Đỗ Phong nhẹ gật đầu. Hiện tại, ta cho ngươi thêm một cái nhiệm vụ. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, trong thanh âm lộ ra một cỗ mùi máu tanh. Thanh một nguyên tan tác, tất nhiên có số lượng lớn hội binh trốn về. Trong những người này, có thứ hèn nhát, có hèn nhát, nói không chừng còn có thương minh bực gian tế sen lẫn trong trong đó. Ta ra lệnh ngươi, lập tức mang trinh sát đội tiến đến thu nạp hội binh. Xuất ra Lưu trưởng lão tuần tra lệnh, cho lão tử tra, từng bước tra. Phàm là có lời từ lấp lóe, hành tích khả nghi người, giết chết bất luận tội. Có lâm trận bỏ chạy, giao động quân tâm người, giết chết bất luận tội. Có dám xung kích cứ điểm phòng tuyến người, giết chết bất luận tội. Đỗ Phong thanh âm, một câu so một câu ngoan lệ. Ta muốn ngươi làm ta Tây Doanh, làm cái này hắc phong cứ điểm đạo thứ nhất phi lọc. Đem những cái kia cặn bã đều cho lão tử loại bỏ tại cứ điểm bên ngoài. Đồng thời cho ta cậy mở những người kia miệng, làm rõ ràng thanh một nguyên đến cùng xảy ra cái gì. Trương sư thúc là thế nào chết? Đại điện bên trong giống như chết tiến tĩnh, tất cả đầu mục đều cúi đầu, liền hô hấp đều thả nhẹ. Ai cũng nghe được, đó là cái gì việc phải làm? Đây là đem người hướng trong hố lửa đẩy. Thu nạp hội binh, nói dễ nghe, trên thực tế chính là đi đối mặt một đám chim sợ cảnh quang, một đám lúc nào cũng có thể bởi vì sợ hãi mà bạo tẩu dân liều mạng. Một cái xử lý không tốt, bị loạn binh vây công, chết cũng không biết thế nào chết. Càng đừng đề cập, còn muốn từ những người này miệng bên trong hỏi ra tình báo, Trần Uyên trong lòng một mảnh sáng như tuyết. Đỗ Phong đây là tại dùng Lưu trưởng lão đao, xử lý chính hắn chuyện. Việc này làm xong, công lao là Đỗ Phong, bởi vì là hắn chỉ huy có phương pháp. Làm hư hại, chết chỉ là hắn Lý Phi trách nhiệm, cũng là hắn Lý Phi hành sự bất lực, cô phụ Lưu trưởng lão tin tưởng. Thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Thuộc hạ, tuân mệnh. Trần Uyên không có nửa phần do dự, không người lĩnh mệnh. Trên mặt của hắn, thậm chí còn phối hợp toát ra một tia bị ủy thác trách nhiệm kiên quyết. Việc này, đối với người khác là đùa đòi mạng, đối với hắn mà nói, lại gài đúng châu ngứa. Hắn đang lo không có lý do thích hợp, rời đi tòa này sắp trở thành cối xay thịt cứ điểm, đi tiền tuyến tự mình nhìn một chút tình huống. Hiện tại, Đỗ Phong đem lý do tự tay đưa đến trước mặt hắn. Quả thực là ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu. Rất tốt. Đỗ Phong thái độ đối với hắn phi thường hài lòng. Đi thôi, nhân thủ không đủ, liền từ trong doanh trại trọc. Lão tử cho ngươi quyền hạn lớn nhất. Rõ. Trần Uyên nhận quân lệnh, quay người thối lui ra khỏi thạch điện. Một khắc đồng hồ sau, hắn điểm đủ 20 tên trinh sát đội tu thổ, lại từ pháo hôi doanh bên trong tạm thời trưng điều 50 người. Một nhóm hơn 70 người cưỡi xa đà thú, tại cứ điểm bên trong vô số tu sĩ phức tạp nhìn chăm chú, đón bóng đêm xông vào mênh mông cắt vàng bên trong. Trong đội ngũ bầu không khí ngột ngạt, tất cả mọi người biết chuyến này nguy hiểm, từng cái sắc mặt nghiêm túc. chỉ có Trần Uyên trong lòng một mảnh yên tĩnh. Thần trí của hắn sớm đã lặng yên không một tiếng động tản ra, như một tấm vô hình lưới lớn bao trùm phạm vi vài dặm phạm vi. Hắc Phong cứ điểm đã biến thành một cái thùng thuốc nổ, hắn muốn làm không phải lưu lại cho cùng, mà là thừa dịp cái thùng thuốc súng này còn không có bị triệt để nhóm lửa trước đó, tìm tới một đầu an toàn nhất sinh lộ. Thiên đạo trúc cơ cần lượng lớn tài nguyên cùng khổng lồ khí vận, trận chiến tranh này là hắn cướp đoạt khí vận tốt nhất bãi săn, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn đến có thể còn sống sót. Cắt vàng từ từ, gió đêm như lao, sa đà thú thô trọng tiếng hít thở tại tĩnh mịch trên cánh đồng hoang lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hơn 70 người đội ngũ trầm mặc đi vào, ngoại trừ tiếng chân cùng tiếng gió sẽ không hắn vang. Tạm thời trưng điều tới 50 tên pháo hôi, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng bất an, bọn hắn nắm thật chặt trong tay đơn sơ pháp khí, phản phất như thế có thể cho mình mang đến một tia an ủi. Mà bị Trần Uyên chọn chúng 20 tên chính xác thì phải chấn định rất nhiều, nhưng bọn hắn nhìn về phía Trần Uyên bóng lưng lúc cũng mang theo vài phần phức tạp. Ai cũng rõ ràng chuyến này tên là thu nạp hội binh, kỳ thực cựu tử nhất sinh. Trần Uyên cưỡi tại phía trước nhất, thân hình thẳng tắp, đối phía sau bầu không khí giống như chưa tỉnh. Thần trí của hắn sớm đã trải rộng ra, trong bóng đêm dọc theo vài dặm, cảm giác đất cắt dưới mỗi một tia chấn động, bắt giữ lấy trong không khí mỗi một sợi dị thường linh lực ba động. Hắn giống một đầu kiên nhẫn lừa báo, tiềm phục tại trong đêm tối chờ đợi lấy con mồi xuất hiện. Cuối cùng, tại thần trí của hắn biên giới, xuất hiện hỗn loạn tương bừng linh lực phản ứng, lộn xộn, suy yếu, tràn đầy sợ hãi. Ngừng. Trần Uyên nâng tay, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Đội ngũ đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người thuận phương hướng của hắn nhìn lại, đường chân trời cuối cùng, mấy cái mơ hồ điểm đen đang tại trong bóng đêm cùng chạy nội, chính hướng phía cứ điểm phương hướng mà tới. Là hội binh. Kết trận, chuẩn bị nên địch. Trần Uyên mệnh lệnh ngắn gọn mà băng lãnh. Nên địch. Một tạm thời trưng điều tới pháo hôi tiểu đội trưởng nhịn không được lên tiếng, Lý đội trưởng, bọn hắn là người một nhà à? Trần Uyên không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ, ngậm miệng. Người tiểu đội trưởng kia sắc mặt một trắng, lập tức cấm thanh. Trinh sát đội người đã nhanh chóng hành động, bọn hắn thuần thục thúc đẩy xa đà thú làm thành một nửa hình tròn hình trận hình phòng ngự, trường qua hướng về phía trước, nhắm ngay hội binh trốn tới phương hướng. Những cái kia pháo hôi nhóm thấy thế cũng chỉ có thể cuốn quýt theo sát bảy trận, động tác lại có vẻ vụng về mà hỗn loạn. Điểm đen càng ngày càng gần. Kia là 7-8 cái hoàng sa tông phục sức tu sĩ, từng cái tóc thai bù sủ, quần áo hàm lâu, trên thân còn mang theo tổn thương. Bọn hắn nhìn thấy phía trước đội ngũ, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt bộc phát ra mừng như điên. Là người một nhà, là Hắc Phong cứ điểm huynh đệ. Cứu mạng a, chúng ta là Thanh Một Nguyên Triệt hạ tới. Bọn hắn một bên hô, một bên tăng nhanh tốc độ, muốn xông vào Trần Uyên trong trận tìm kiếm che chở. Trần Uyên mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn, dừng lại. Hắn tìm lại dây cương, vượt dưới xa đà thú phát ra một tiếng tê minh, hướng về phía trước bước ra hai bước. Tất cả mọi người buông xuống pháp khí, tại chỗ chờ khám nghiệm. Kia mấy tên hội binh bước chân bỗng nhiên một trận, trên mặt vui mừng cứng đờ. Một người cầm đầu gãy mất cánh tay hắn tử, thở hổn hển, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Chúng ta là từ tiền tuyến liều chết trốn về đến. Khám nghiệm. Một người tu sĩ khác hét dầm lên, chúng ta mới từ quỷ môn quan bỏ lại đến, ngươi còn muốn khám nghiệm chúng ta? Tâm tình của bọn hắn, bởi vì sợ hãi cùng mọi bệnh, đã đến một cái điểm tới hạn. Trần Uyên ngăn cản, thành nhóm lửa bọn hắn lửa giận kích nổ. Ta phụng Lưu trưởng thành trưởng lão chi mệnh, cầm tuần tra lệnh, ở đây thu nạp hội binh, phân biệt gian tế. Trần Uyên chậm rãi giơ lên trong tay lệnh bài màu đen, lệnh bài ở dưới ánh trăng hiện ra u lanh ánh sáng. Tất cả hội binh, nhất định phải tiếp nhận khám nghiệm. Lặp lại một lần, buông xuống pháp khí, nếu không, lấy gian tế luận xử. Lưu trưởng thành trưởng lão danh hảo, để hội binh nhóm khí diễm thoáng bất phóng túng đi một chút. Nhưng này cô bị người một nhà hoài nghi khuất nhục cùng phẫn nộ, lại càng thêm nồng đậm. Tay cụt hán tử gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, ngực kịch liệt chập trùng. Chúng ta vì tông môn đổ máu, trương sư thúc đều chết trận. Chúng ta cựu tử nhất sinh trốn về đến, ngươi lại coi chúng ta là tạp phòng. Không sai. Muốn tra liền đi tra những cái kia thương minh vực tạp phái. Hướng chính chúng ta người muốn cái gì vi phong? Tránh ra. Chúng ta muốn về cứ điểm. Một không kiềm chế được nỗi lòng tu sĩ trẻ tuổi, đột nhiên thôi động linh lực, càng là trực tiếp tế ra một thanh phi kiếm, hướng về Trần Uyên đội ngũ lao đến. Kẻ ngăn ta chết. Hắn phía sau mấy người thấy thế, cũng đi theo đánh trống reo hò bắt đầu, tràn diện trong nháy mắt mất khống chế. Trần Uyên phía sau pháo hôi nhóm, sắc mặt trở nên trắng bệnh, vô ý thức lùi lại một bước. Đúng lúc này, Trần Uyên động. Không có người thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ, chỉ nghe được tranh một tiếng rồi vang. Một đường nhanh đến cực hạn ô quang, từ trong tay hắn một nửa mà qua. Tên kia xông lên phía trước nhất tuổi trẻ tu tuệ, vọt tới trước tình thế bỗng nhiên chỉ trệ, chỗ mi tâm của hắn nhiều một cái lỗ máu. Trên mặt hắn điên cuồng biểu lộ ngưng kết, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, thẳng tắp từ giữa không trung mong đợi xuống dưới, nện ở đất cắt bên trên, kích thích thổi phồng cắt đuôi. Một kích mất mạng. Toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Mặc kệ là hội binh, vẫn là Trần Uyên chính mình mang tới dưới tay, tất cả mọi người bị cái này máu tanh mà quả quyết một màn trấn trụ. Trần Uyên chậm rãi thu hồi ném mạnh ra phá rắc qua trên ngọn, một giọt máu chính chậm rãi trượt xuống. Cái kia tấm bị bí pháp điều chỉnh qua tang thương trên gương mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ta lại nói cuối cùng nhất một lần. Thanh âm của hắn xuyên qua yên tĩnh đêm, rõ ràng đập vào lòng của mỗi người bên trên. Buông xuống pháp khí, tiếp nhận khám nghiệm. Hoặc là chết. Còn lại hội binh nhóm, thân thể kịch run rẩy lên, trên mặt phẫn nộ cùng không cam lòng, bị một cỗ hơi lạnh thấu xương thay thế. Bọn hắn nhìn xem trên mặt đất cỗ kia còn có dư ôn thi thể, lại nhìn một chút mặt không thay đổi Trần Uyên. Đinh đương. Không biết là ai cái thứ nhất nhịn không được, trường đao trong tay rơi xuống trên mặt cát. thanh âm này giống như là biết truyền nhiễm. Đinh đương, đinh đương. Pháp khí rơi xuống đất thanh âm liên tiếp vang lên. Cuối cùng, tất cả hội binh đều chán nản buông vũ khí xuống, cúi thấp đầu, giống một đám đấu bại gà trống. Trần Uyên lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn đối phía sau trinh sát đội vung tay lên. Đi, soát người, kiểm tra thực hư thân phận lệnh bài, có bất kỳ không đúng, lập tức báo cáo. Rõ. Trinh sát nhóm lập tức tiến lên, thô bạo đem những này hội binh đè xuống đất, bắt đầu cẩn thận điều tra. Trần Uyên thì xoay người xuống xa đà thú, đi đến tên kia tay cụt hán tử trước mặt. Hắn không có đi nhìn đối phương vết thương, cũng không có bất kỳ cái gì trấn an ý tứ. Thanh Ngục Nguyên, xảy ra cái gì? Tay cụt hán tử nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ còn không có tử vừa rồi tâm động đất lấy lại tinh thần. Bại toàn bộ bại thanh âm của hắn khàn khàn, tràn đầy tuyệt vọng. Lý Huyền Thông, Bích Hải Tông Lý Huyền Thông, hắn chính là người điên, là cái ma quỷ một mình hắn, một thanh kiếm, liền rách chúng ta Hộ Sơn đại trận. Trương sư thúc tế ra bản mệnh pháp bảo, vẫn là bị hắn một kiếm chém ngay cả nguyên thần đều không có chỗ tới. Hán tử nói năng lộn xộn, nhưng Trần Uyên lại á đến trong lòng hơi rét. Trúc Cơ sơ kỳ trưởng lão bị cùng giai một kiếm chém giết, ngay cả nguyên thần đều không thể đào thoát. Cái này Lý Huyền Thông thực lực, chỉ sợ đã vượt ra khỏi bình thường Trúc Cơ sơ kỳ phạm chủ. Còn hắn cái gì pháp bảo, hoặc là cái gì bí dụng? Trần Uyên truy vấn. Kiếm chính là một thanh màu xanh kiếm. Hán tử cố gắng nhớ lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thanh kiếm kia vừa ra tới, trời đều tối, chung quanh tất cả linh, giống như đều bị hút tới chúng ta pháp dùng đánh ở trên người hắn, ngay cả hắn hộ thể linh quang đều không phá nổi. Hắn tựa như một cái động không đáy, công kích của chúng ta đối với hắn căn bản không có. Sau đó hắn liền bắt đầu giết người kiếm một cái, một kiếm một cái, không ai có thể ngăn cản hắn. Hán tử nói, thân thể lại bắt đầu khống chế không nổi phát run. Trần Uyên lông mày hơi nhíu lên. À, cái này miêu tả không giống như là bình thường pháp bảo có thể đạt tới hiệu quả, càng giống là một loại lĩnh vực, hoặc là nói là một loại nào đó đối với thiên địa linh nhân có tuyệt đối áp chế lực thần thông. Ngoại trừ Lý Huyền Thông, Bích Hải Tông còn có bao nhiêu người? Không biết chúng ta chỉ có thấy được hắn một cái. Hán tử mờ mịt lắc đầu. Hắn phá trận về sau, Thương Minh vực sao quân mới đi theo sống tới chúng ta, căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu chống cự, dễ dàng sụp đổ. Trần Uyên rơi vào trầm tư. Một cái Lý Huyền Thông liên đảo loạn toàn bộ chiến cuộc, xem ra Bích Hải Tông lần này đến có chuẩn bị. Đúng lúc này, một phụ trách điều tra trinh sát bước nhanh tới, tại Trần Uyên bên tai nói nhỏ vài câu. Trần Uyên à xong, nâng mắt thấy hướng trong đám người một cái góc. Nơi đó, một cái nhìn tầm thường nhất, từ đầu đến cuối túi đầu nhỏ gầy tu tuệ, thân thể chính nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Trần Uyên chậm rãi đi tới. Hán tử trên cao nhìn xuống nhìn xem người kia, nâng ngẩng đầu lên. Kia tu tuệ thân thể run càng bính hại, cũng không dám chống lại, chậm rãi nâng lên đầu. Kia là một tấm bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo mặt. Thân phận lệnh bài của ngươi là ngụy tạo. Trần Uyên ngữ khí rất bình thản, giống như là đang trần thuật một sự thật. Không, không phải. Lệnh bài của ta là thật. Nhỏ gầy tu tuệ nói năng lộn xộn giải thích. Ngươi trong túi trữ vật có một kiện Huyền Nguyệt môn pháp khí. Trần Uyên tiếp tục nói, mà trên người ngươi lại mặc chúng ta Hoàng Sa Tông quần áo. Nhỏ gầy tu sĩ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Hắn há to miệng, lại một chữ cũng nói không ra. Là gián thế. Trần Uyên kết luận. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh hãi nhìn chăm chú, hắn nâng lên chân, nặng nề mà đặt xuống. Kết mật. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nước. Kia nhỏ gầy tu tuyệt đầu, như cái bị giấm nát dưa hấu, đỏ trắng chi vật văng khắp nơi. Trần Uyên thu hồi chân, nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất thi thể một chút, phản phất chỉ là nghiền chết một con kiến. Hắn xoay người, một lần nữa nhìn về phía đám kia bị dọa đến hồn bất phụ thể hội binh. Hiện tại, còn có người nào vấn đề? Lặng ngắt như tờ. Rất tốt. Trần Uyên ánh mắt rơi vào kia tay cụt hán tử trên thân, các ngươi tại sao biết hướng cái phương hướng này trốn? Theo ta được biết, từ Thanh Mục Nguyên rút lui, hướng đông đi vòng, lộ trình ngắn hơn, cũng an toàn hơn. Tay cụt hán tử sửng sốt một chút, tựa hồ không có hiểu rõ Trần Uyên tại sao sẽ hỏi cái này. Là Tôn Chấp Sự tan tác thời điểm, Tôn Chấp Sự truyền âm cho chúng ta, để chúng ta không nên chạy loạn, đều hướng phía Tây Quỷ Khốc Thung Lũng tập kết, nói nơi đó có tông môn trưởng lão tiếp ứng chúng ta Quỷ Khốc Thung Lũng. Trần Uyên lặp lại một lần cái tên này, thần thức lập tức ở trong đầu trên bản đồ khóa chặt vị trí này. Kia là một chỗ cực kỳ vắng vẻ hẻm núi, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Nhưng chỗ kia khoảng cách Hắc Phong cứ điểm so với hắn vị trí hiện tại còn xa hơn. Bỏ gần tìm xa, để một đám hội binh đi một cái tuyệt địa tập kết. Trần Uyên đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mạnh không thích hợp. Hắn nhìn chằm chằm tay cụt hán tử, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Cái nào Tôn Chấp Sự? Chính là đi theo Trương Sư Thúc bên người, Tôn Đức Tài. Tôn Chấp Sự hán tử lắp bắp trả lời. Trần Uyên con ngươi đông nhiên có rút lại một chút. Tôn Đức Tài, cái tên này hắn có ấn tượng. Tại Lưu Trường Thanh trưởng lão khai đàn giảng pháp vào cái ngày đó, cái này Tôn Đức Tài liền đứng tại Lưu trưởng lão phía sau. Hắn là Lưu trưởng lão Tâm Phúc. Lưu trưởng lão người tại Trương Sư Thúc bên người làm chấp sự, sau đó tại phòng tuyến tan tác thời điểm chỉ huy hội binh đi một cái gọi Quỷ Khốc Thung Lũng từ địa. Một cái điên cuồng ý niệm tại Trần Uyên trong đầu nổ tung. Trận này tan tác có lẽ căn bản không phải ngoài ý muốn. Chương 160, đêm dài đi hướng Quỷ Khốc Chi Thung Lũng. Chương 160, đêm dài đi hướng Quỷ Khốc Chi Thung Lũng. Tôn Đức Tài, Lưu trưởng lão, Quỷ Khốc Thung Lũng, ba cái tên tại Trần Uyên trong đầu xuyên thành một đầu băng lanh tuyến. Tuyến một đầu là Thanh Mục Nguyên trùng thiên huyết quang cùng Trương Sư Thúc chết. Bên kia là Lưu Trường Thanh tấm kia nhìn không ra sâu cạn mặt mò. Đó căn bản không phải một trận đơn giản tan tác. Đây là một trận mưu đồ đã lâu thanh tẩy. Mượn Bích Hải Tông đao, giết chính Hoàng Sa Tông người. Trương Sư Thúc còn có hắn thủ hạ những cái kia chết tại Thanh Mục Nguyên tu thổ, đều là bị thành tẩy mục tiêu. Mà Tôn Đức Tài chính là Lưu Trường Thanh xếp vào tại Trương Sư Thúc bên người, phụ trách tại thời khắc mấu chốt nhất nổ ban, thả ra hồng thủy cái tay kia. Còn như cái gọi là Quỷ Khốc Tung Lũng tập kết điểm, chỉ sợ không phải cái gì tiếp ứng, mà là một cái chuẩn bị tốt lò sát sinh. Những cái kia may mắn từ Thanh Mục Nguyên trốn tới tàn binh bại tướng sẽ bị dụ dỗ tới đó, sau đó bị một mẹ hốt gọn. Đến lúc đó, tất cả tội danh đều có thể thuận lý thành chương đẩy lên Thương Minh vực trên đầu. Thật ác độc thủ đoạn, thật là lớn tổng thể. Trần Uyên rủ xuống tầm mắt, che khuất trong đó hàn mang. Trong tay hắn cái này mai tuần tra lệnh, giờ phút này cũng biến thành nóng bỏng. Lưu Trường Thanh phái mình ra, tên là tuần tra, kỳ thực chính là để hắn tới làm thanh này đồ đao nhân chứng, thậm chí là người chấp hành. Làm xong, hắn chính là Lưu Trường Thanh người một nhà từ đây bình bộ thanh vân. Làm hư hại, hoặc là phát hiện cái gì không nên phát hiện, hạ chẳng không cần nói cũng biết. Đại điện bên trong, những cái kia đầu mục nhìn về phía mình ánh mắt, thì ra không phải hâm mộ, mà là thương hại. Bọn hắn đã sớm xem thấu cái này nhiệm vụ bản chất. Lý đội trưởng tay cụt hán tử nhìn xem Trần Uyên biến ảo chập chững sắc mặt, thanh âm phát run. Chúng ta bây giờ cái kia làm sao đây? Trần Uyên nâng ngẩng đầu lên, trên mặt đã khôi phục bộ kia tang thương chết lặng bộ dáng. Hắn nhìn lướt qua trên mặt đất hai cỗ băng lãnh thi thể, lại nhìn một chút bọn này run lẩy bẩy hội binh. Những người này cùng hắn mang về cứ điểm làm vương hữu, không bằng phế vật lợi dụng. Làm sao đây? Trần Uyên thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại không cần phản kháng ý chí. Tôn chấp sự đã có lệnh, chúng ta tự nhiên muốn tuân theo. Đi Quỷ Khốc Thung Lũng. Cái gì? Tay cụt hán tử đống nhiên mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng không hiểu. Đi Quỷ Khốc. Nơi đó so bên này còn nguy hiểm a. Chúng ta. Trần Uyên không để ý đến hắn, mà là chuyển hướng mình mang tới kia 70 tên thủ hạ. Các ngươi cũng nghe đến. Lưu trưởng lão tuần tra lệnh ở đây, Thanh Mục Nguyên hội binh việc, từ ta toàn quyền xử trí. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi nhóm, đoạt lại tất cả hội binh túi chứa vật, thống nhất đảm bảo. Sau đó, cả đội, mục tiêu, Quỷ Khốc Thung Lũng. Mệnh lệnh của hắn làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Không chỉ có là hội binh, liền ngay cả chính hắn mang tới trinh sát cùng pháo hôi, đều hai mặt lẫn nhau. Đặt vào an toàn cứ điểm không trở về, càng muốn đi một cái nghe xong cũng không phải là đất lành địa phương. Lý đội trưởng, nghĩ lại a. Một trinh sát đội phụ tá nhịn không được tiến lên một bước, hạ giọng khuyên nhủ. Đỗ thống lĩnh mệnh lệnh là để chúng ta thu nạp hội binh, cũng không có để chúng ta đi theo đám bọn hắn đi hiểm địa a. Trần Uyên quay đầu, lặng lặng tại chỗ nhìn xem hắn. Kia trinh sát phụ tá bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, phía sau nói rốt cuộc nói không nên lời. Người đang chất vấn ta. Trần Uyên ngữ khí rất bình thản. Vẫn là đang chất vấn Lưu trưởng lão tuần tra lệnh. Trinh sát phụ tá sắc mặt trắng bệnh, phịch một tiếng bị xuống đất. Thuộc hạ không dám. Liên thế thi hành mệnh lệnh. Trần Uyên không nhìn hắn nữa, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Ai dám chống lại, ngay tại chỗ giết chết. Cùng lúc đó, Thanh Mục Nguyên đã thành phế tích. Cháy đen thổ địa bên trên, khắp nơi đều là tàn phá pháp khí cùng đốt cháy khét thi hải. Trong không khí tràn ngập huyết tinh, hóa niệm cùng linh lực bạo tán sau lưu lại hỗn loạn khí tức. Lý Huyền Thông đứng tại đã từng là Hoàng Sa Tông nghị sự đại điện phế tích phía trên, đứng chắp tay, phát bào màu xanh tại trong gió đêm có chút phất động. Hắn cau mày, dùng dây chiến nghiền nát một khối còn có dư ôn thang gốc. Dưới chân trận pháp đầu mối then chốt bị người từ nội bộ phá hư đến rối tinh rối mù. Một trận thắng được quá dễ dàng có chút bị dị. Hoàng Sa Tông tu thổ, hắn không phải lần đầu tiên liên hệ. Những cái kia từ cằn cỗi thổ địa bên trong giết ra tới sói đói, hung hãn không sợ chết, vì chút điểm tài nguyên liền có thể cùng ngươi liều mạng. Nhưng hôm nay, cái kia chấn thủ nơi đây trúc cơ trưởng lão biểu hiện được lại như cái tân thủ, chương pháp đại loạn, mấy hiệp liền bị chính mình chạm với dưới kiếm. Dưới tay những tu sĩ kia càng là dễ dàng sụp đổ, không có chút nào chiến ý có thể nói, phảng phất đã sớm mất hồn. Lý Sư Minh, một người mặc Bích Hải Tông chế thức áo giáp thanh niên tu sĩ bước nhanh tới, không mình hành lễ. Trên người hắn khí tức trầm ổn, thình lình cũng là một vị trúc cơ tu thổ. Chỉ là hắn nhìn về phía Lý Huyền Thông thời điểm, thần sắc vô cùng cung kính. Hắn là Sóng Xanh Biết Vương triều trấn quốc đại tướng quân, lần này chiến tranh, Sóng Xanh Biết Vương triều phái ra 3 vạn tinh nhuệ tu sĩ, nghe theo Lý Huyền Thông điều khiển. Kiểm kê đến như thế nào? Lý Huyền Thông không quay đầu lại. Hồi bẩm sư minh, địch tu thi thể tổng cộng 1300 dư cố, tù binh 300, chạy tứ tán người vô số kể. Bên ta chiến tổn không đủ 300. Đại tướng quân trong giọng nói, mang theo một tia không đè nén được hưng phấn. Đây là đại thắng. Lý Huyền Thông lại cao hứng không nổi. Truyền lệnh xuống, quét dọn chiến trường, thu liễm bên ta bỏ mình tướng sĩ di cốt. Nửa canh giờ sau, toàn quân sau rút lui 30 dặm, cắm trại ôm trại, không được truy kích. Sau rút lui, đại tướng quân sững sờ. Sư minh, chúng ta sĩ khí chính thịnh, vì sao không thừa thắng xông lên, nhất cử cầm xuống kia Hắc Phong cứ điểm? Hoàng Sa vực hoàn cảnh so với chúng ta tưởng tượng còn muốn ác liệt. Lý Huyền Thông chỉ phương xa mở nhạt chân trời. Linh khí mỏng manh lại nóng nảy, thời gian dài ở chỗ này tác chiến, đối với chúng ta tu sĩ căn cơ có hại. Mà lại, Hoàng Sa Tông nội đấu mặc dù lợi hại, nhưng bọn hắn hung tính không giả. Giặc cung đường chớ đuổi, để phòng có trá. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, chuyện này không có mặt ngoài như vậy đơn giản. Vâng, sư minh. Đại tướng quân mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là cung kính lĩnh mệnh. Lý Huyền Thông phất phất tay, để hắn lui ra. Hắn một thân một mình, đi tại phế tích bên trong, thần thức đảo qua từng cỗ Hoàng Sa Tông tu sĩ thi thể. Những này tu thổ, phần lớn xanh xao vàng vọt, trên người pháp bảo cũ nát, pháp khí cũng là hàng thấp nhất mặt hàng. Nhưng bọn hắn trên thân loại kia đến chết cũng không tiêu tán hung hãn chi khí, lại làm cho Lý Huyền Thông trong lòng nghiêm nghị. Đây là một cái bị buộc đến tuyệt cảnh địa vực, người nơi này, vì sinh tồn, có thể không từ thủ đoạn. Cùng địch nhân như vậy giao chiến bất kỳ cái gì một tia chủ quan đều có thể vạn kiếp bất phục. Trong óc của hắn không tự chủ được lại hiện ra Chu Diễn tấm kia điên của mặt. Có lẽ sư bá nói đúng, Chu Diễn tâm quá lớn, nhưng cái kia loại liều lĩnh chơi liều lại chính là Bích Hải Tông bây giờ cần nhất. Mà mình Lý Huyền Thông nắm chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn là kém chút cái gì. Trên cánh đồng hoang, một chi 7 liều 8 góp đội ngũ ở trong màn đêm hướng phía Quỷ Khốc Tung Lũng phương hướng chậm rãi đi tiến. Đội ngũ bầu không khí kiềm chế tới cực điểm, tất cả hội binh túi chứa vật đều bị lấy đi, pháp khí cũng bị hạn chế sử dụng. Bọn hắn tựa như một đám bị áp giải tù phạm, trên mặt viết đầy chết lặng cùng tuyệt vọng. Chính Trần Nguyên mang tới những cái kia thủ hạ, đồng dạng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể kiên trì đi theo phía sau. Trần Nguyên cưỡi tại phía trước nhất, đối phía sau bầu không khí phảng phất giống như không nghe thấy. Trên mặt của hắn treo một tia như có như không cười lạnh. Lưu Trường Thanh muốn mượn đao giết người, thanh lý môn hộ, thuận tiện đem mình cột lên chiến xa của hắn. Bàn tính đánh cho sát thực tinh diệu. Chỉ tiếc, hắn tính sai một điểm. Mình chưa hề đều không phải là một thanh cam nguyện bị người nắm ở trong tay đao. Muốn làm, liền làm cái kia chất đao, thậm chí người đánh cờ. Quỷ Khốc Thung Lũng, đã ngươi Lưu Trường Thanh ở nơi đó bày xuống một trận thịnh yến, vậy ta không đi có một bữa cơm no đủ, chẳng phải là rất xin lỗi ngươi một phen mỹ ý. Hắn liếm liếm có chút khô nước vào môi, trong lòng tính toán, cái kia từ nơi nào dưới đệ nhất miệng. Quỷ Khốc Thung Lũng, danh phủ kỳ thực. Hai tòa dốc đứng vách đá kẹp lấy một đầu hẹp dài thông đạo, gió núi từ duy nhất lối vào dốc vào, xuyên qua vô số lỗ thủng, phát ra âu nghẹn ngào nuốt rít lên, giống như là bách quỷ đêm khóc. Hẻm núi chỗ sâu, một chỗ cản gió lom bên trong, đốt một đống lửa. Tôn Đức Tài, vị kia Lưu Trường Thanh trưởng lão tâm phúc chấp sự, chính chậm rãi dùng một thanh dao nhỏ, gọt lấy trong tay cây táo hồng. Hắn khoảng 40 năm tuổi, khuôn mặt bình thường, thậm chí có chút chất phác, nhưng này song ngẫu nhiên meo lại tình nhãn bên trong, lại cất giấu cùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt khôn khéo cùng âm tàn. Tôn chấp sự đều bố trí thỏa đáng. Một thân tín bước nhanh đi tới, thấp giọng báo cáo. Hẻm núi hai bên cao điểm bên trên, mai phục 300 cung thủ, dùng đều là tông môn mới luyện chế phá linh tiễn. Miệng hang cũng bày ra tứ tượng tỏa linh trận, chỉ cần người vừa tiến đến, cũng đừng nghĩ lại đi ra. Tôn Đức Tài gật gật đầu, đầu cũng không có nâng, tiếp tục gọt lấy vỏ trái cây, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Trương sư thúc bên kia cũng đều xử lý sạch sẽ. Sạch sẽ. Thân tín giọng nói mang vẻ mấy phần quái ý, kia lão gia hỏa chết không mắt, dưới tay hắn những cái kia ngoan cố không thay đổi thân tín, một cái đều không có chạy mất. Còn lại những cái kia đều theo phân phó của ngài chạy tới đây. Ừm. Tôn Đức Tài cuối cùng gọt xong vỏ trái cây, đem ánh sáng linh lợi cây táo hồng tiến đến bên miệng, hung hăng cắn một miệng lớn. Thịt quả chua sót, hắn lại nhai đến say xương ngon lành. Lưu trưởng lão kế hoạch không cho sơ thất. Tấm hiển lao thất phu kia, ỷ vào mình già đời, khắp nơi cùng Lưu trưởng lão đối nghịch, đã sớm đáng chết. Hắn phun ra một viên hột, cười lạnh một tiếng. Lần này mượn Bích Hải Tông đao, đem hắn nổ tận gốc, còn có thể đem ba nước vung ra thương minh bực trên đầu, một công đôi việc. Chờ nhóm này hội binh lại xử lý, toàn bộ thanh mục nguyên phòng tuyến liền triệt triệt để thành chúng ta người. Thân tín trên mặt lộ ra sùng bái thân sắc. Chấp sự đại nhân cao minh, Lưu trưởng lão vận chủ duy. Chỉ là thân tín lại có chút chần chờ, cái kia gọi Lý Phi trinh sát đội trưởng cầm tuần tra lệnh, có thể hay không vướng bận. Lý Phi. Tôn Đức Tài động tác ngừng một chút, trong đầu hiện ra cái kia tại diễn võ trường bên trên nói lời kinh người thân ảnh. Một đầu Lưu trưởng lão nhìn chúng cho thôi. Hắn lao đi khoe miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Có chút bản sự, cũng có chút chơi liều, chính là cần người như hắn tới làm cây đao này. Để hắn đến xử lý hội binh, vừa vặn. Chờ hắn đem người tới, chúng ta liền ngay cả hắn cùng một chỗ bảo hộ bắt đầu. Đến lúc đó, liền nói hắn thu nạp hội binh, gặp bất hạnh thương minh vực cao thủ phục kích, toàn quân bị diệt. Lưu trưởng lão không chỉ có sẽ không trách tội, ngược lại sẽ ngợi khen chúng ta vì đồng môn báo thù rửa hận. Thân tín mừng tỉnh đại ngộ, cười định nói, chấp sự đại nhân mưu tính sâu xa, thuộc hạ bội phục. Tôn Đức Tài không có lại nói tiếp, chỉ là đem còn lại nửa cái cây táo hồng ăn xong, sau đó đứng người lên, phủi tay bên trên mảnh vụn. Hắn đi đến hẻm núi biên giới, ngắm nhìn phương xa hắc ám. Tiếng gió càng lệ, tính toán thời gian cũng nên đến. Trần Nguyên đội ngũ tiến lên đến mức dị thường chậm chạp. Hơn 70 người đội ngũ bị hắn kéo thành một đầu trường xà. Phía trước nhất là trinh sát đội, ở giữa là đám kia bị giao nộp giới hội binh, phía sau nhất thì là hắn tạm thời trưng điều tới phá hôi. Mỗi người đều đi được hữu khí vô lực, không phải mệt mỏi, là sợ. Phía trước cái kia gọi Quỷ Khốc Thung Lũng địa phương, nghe thấy tên cũng làm người ta tê cả da đầu. Mà bọn hắn vị này tân nhiệm đội trưởng, sát thạch tâm ruột, khư khư cố chấp, chính là muốn mang theo bọn hắn nhảy vào hố lửa. Một trinh sát lặng lẽ tiến đến phụ tá bên người, bờ môi nhúc nhích, im lặng truyền âm. Thủ lĩnh, lại như thế đi xuống, chúng ta đều phải chơi xong. Cái này họ Lý, ta xem là điên rồi. Tên kia từng bị Trần Nguyên quát tháo qua phụ tá, sắc mặt tái xanh, giống vậy truyền âm trở về. Ngậm miệng, ngươi muốn chết đừng kéo lên ta. Hắn có tuần tra lệnh, chúng ta giam kháng mệnh, hiện tại liền phải chết. Nhưng, không có thế nhưng là, đều sốc lại tinh thần cho ta, tùy cơ ứng biến. Nếu thật là có cái gì không đúng, bảo trụ mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Phụ tá, để chung quanh mấy tên trinh sát trong lòng nặng trĩu. Lòng người đã tản. Trần Nguyên đối với cái này nhất thanh nhị sở, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Hắn cần không phải một chi trung thành tuyệt đối đội ngũ, mà là một đám có thể tại hắn lúc cần phải gây ra hỗn loạn, hấp dẫn hỏa lực phá hôi. Thần trí của hắn sớm đã thăm dò vào phía trước tòa kia hẻm núi. 300 cung thủ, tứ tượng tòa linh trận, còn có Tôn Đức Tài cùng cái kia mấy cái luyện khí hậu kỳ thân tín. Một cái bố trí tỉ mỉ lò sát sinh. Trần Nguyên vẻ miệng câu lên một vòng không người phát giác đường cong. Thợ săn đã vào chỗ, cạm bẫy cũng đã mở ra. Liền xem ai mới thật sự là con mồi. Đến, hắn ghìm chặt xa đà thú, bình thản phun ra hai chữ. Phía trước, quỷ khốc thung lũng kia to lớn màu đen hình dáng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Minh nuốt tiếng gió xa xa truyền đến, để trong đội ngũ tất cả mọi người dùng mình một cái. Lý đội trưởng, phía trước chính là quỷ khốc thung lũng. Tay cụt hán tử thanh âm phát run. Ta biết. Trần Uyên xoay người xuống dưới thú, động tác rõ ràng lưu loát. Tất cả mọi người xuống dưới thú, đi bộ vào cốc. Hắn không có cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng, một thân một mình, xài bước hướng lấy cái kia đen ngòm miệng hang đi đến. Hắn phía sau trinh sát cùng pháo hôi nhóm hai mặt lẫn nhau, cuối cùng nhất chỉ có thể cắn răng, kiên trì đuổi theo. Đám kia hội binh càng là không có lựa chọn nào khác, bị xua đuổi lấy, từng bước một đi hướng kia không biết vận mệnh. Làm Trần Uyên chân bước vào hẻm núi phạm vi trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, dưới chân thổ địa truyền đến một trận rất nhỏ linh lực ba động. Chân pháp khởi động, miệng hang lờ mờ, giống như là cự thú mở ra miệng. Trần Uyên bước vào nháy mắt, phía sau truyền đến một trận bù bù. Một tầng màu vàng nhạt màn sáng, như là móc được bát, vô thanh vô tức bao phủ toàn bộ miệng hang, đoạn tuyệt tất cả đường lui. Tứ tượng tỏa linh trận. Hắn phía sau theo vào tới dưới tay cùng hội binh nhóm, thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Trận pháp có mai phục, chúng ta bị nhốt rồi. Khủng hoảng như là ổ dịch, nhanh chóng lan tràn. Đội ngũ trong nháy mắt rối loạn lên, tuyệt vọng tiếng gào tại trong hạp cốc quanh quẩn. Yên tĩnh. Trần Uyên quát khẽ một tiếng, thanh âm không lớn, lại ẩn chứa một cỗ kỳ dị uy lực, cứ thế mà đè xuống nguyên náo hỗn loạn. Hắn xoay người, đối mặt với từng trương hoàng sợ mặt, thần sắc không có nửa phần biến hóa. Đúng lúc này, hẻm núi chỗ sâu, ánh lửa sáng lên. Tôn Đức Tài mang theo mấy tên thân tín, mặt mũi hớn hở ra đón. Ai nha, là vị nào sư đệ dẫn đội trở về rồi. Vất vả, vất vả a. Hắn một bộ nhiệt tình nhân cần bộ dáng, phảng phất thật sự là tới tiếp ứng đồng môn. Khi hắn nhìn thấy cầm đầu Trần Uyên lúc, trên mặt lộ ra một tia vừa đúng kinh ngạc. Nguyên lai là Lý Phi sư đệ, thất kính thất kính. Sớm nghe nói Lưu trưởng lão đối ngươi tán thưởng có thừa, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Trần Uyên trên mặt cũng phủ lên bộ kia mang tính tiêu chí tăng thương nụ cười, đối Tôn Đức Tài chắp tay. Tôn chấp sự quá khen rồi. Lý Phi phục Lưu trưởng lão chi mệnh, đến đây thu nạp thành một nguyên huynh đệ, không nghĩ va chạm chấp sự đại nhân, mong rằng thứ tội. Hai người ngươi tới ta đi, khách sáo đến giọt nước không lọt. Phảng phất phía sau khóa linh trận, cùng kia từng trương tuyệt vào mặt, đều chỉ là bối cảnh. Tôn Đức Tài ánh mắt vượt qua Trần Uyên, rơi vào hắn phía sau đám kia hội binh trên thân, trong mắt lóe lên một vòng mịt mờ sắc cơ. Lý sư đệ vất vả, những huynh đệ này bị kinh sợ dọa, mau dẫn bọn hắn tiến đến nghỉ ngơi một chút. Ta đã chuẩn bị tốt nước nóng cùng đan dược. Hắn nhiệt tình kêu gọi, đồng thời đối Trần Uyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chỉ là nhiều người phức tạp, vì cứ điểm an toàn, vẫn là phải cẩn thận kiểm tra một phen. Không bằng dạng này, Lý sư đệ, ngươi trước mang ngươi người đi bên cạnh nghỉ ngơi, những này hội binh liền giao cho ta xử lý đi. Chương 161, bỏ gian tà theo chính nghĩa, thuận nước đẩy thuyền. Chương 161, bỏ gian tà theo chính nghĩa, thuận nước đẩy thuyền. Lời nói này đến hợp tình hợp lý. Trần Uyên mang tới tên thám báo kia phụ tá, nghe nói như thế, trong lòng thở phào một cái. Chỉ cần đem những này khoai lang bỏng tay vứt bỏ, bọn hắn liền an toàn. Hắn đội vàng cấp Trần Uyên truyền âm. Đội trưởng, Tôn chấp sự nói đúng, chúng ta không đáng cùng những này hội binh lẫn vào cùng một chỗ. Nhưng mà Trần Uyên lại giống như là không nghe thấy. Hắn đối Tôn Đức Tài lộ ra một cái khó xử biểu lộ. Tôn chấp sự, cái này chỉ sợ không ổn. Tôn Đức Tài nụ cười trên mặt phai nhạt một phần. Ồ, có gì không ổn? Lưu trưởng lão ra lệnh cho ta là toàn quyền xử trí hội binh việc. Trần Uyên một mặt ngay thẳng giơ tay lên bên trong tuần tra lệnh. Nếu là ở đây đem bọn hắn giao cho Tôn chấp sự, vạn nhất xảy ra cái gì đừng dễ, ta không có cách nào hướng Lưu trưởng lão bàn giao à? Hắn lời nói này để Tôn Đức Tài lông mày không dễ phát hiện mà nhíu một chút. Tiểu tử này là thật ngốc, vẫn là giả ngu. Cầm Lưu trưởng lão lệnh tiến tới dọa ta. Lý sư đệ quá lo lắng. Tôn Đức Tài ngữ khí lạnh mấy phần. Ta cũng là phụng Lưu trưởng lão chi mệnh ở đây tiếp ứng, người ta đều là vì trưởng lão làm việc, vì sao phân lẫn nhau? Cái này không giống. Trần Uyên lắc đầu, thái độ kiên quyết. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Nhưng Lưu trưởng lão tuần tra lệnh ở đây, ta nhất định phải nhìn tận mắt những huynh đệ này đạt được thích đáng an trí, mới có thể yên tâm. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển. Mà lại, ta vừa mới trên đường, đã thẩm vấn quá rồi. Những này hội binh bên trong, sát thực lẫn vào thương minh vực gian tế. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Những cái kia hội binh càng là vỡ tổ, nhao nhao kêu lên. Nói vậy, chúng ta đều là Hoàng Sa Tông đệ tử, ngươi ngập máu phun người. Tôn Đức Tài con ngươi có chút co rụt lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút cái gì. Trần Uyên lại không nhìn hắn, mà là đống nhiên một chỉ trong đám người gãy mất cánh tay hắn tự kia, chính là hắn. Ta kiểm tra thực hư qua, thân phận lệnh bài của hắn có ngụy tạo vết tích, mà lại đối thanh một nguyên tan tác chi tiết, nói đến mơ hồ không rõ, nhất định là gian tế không thể nghi ngờ. Tay cụt hắn tử như bị sét đánh, cả người đều động. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cái này vừa mới còn thẩm vấn đội trưởng của mình, lại đột nhiên bị cắn ngược lại một cái. Ta không phải gian tế. Hắn khàn cả giọng giải thích. Tôn Đức Tài đầu góc phi tốc chuyển động. Hắn kế hoạch ban đầu là tìm cớ đem tất cả hội binh toàn bộ lừa giết. Hiện tại cái này Lý Phi nhảy ra, chủ động xác nhận gian tế, ngược lại đem chuyện làm phức tạp. Nhưng hắn rất nhanh liền có quyết đoán. Mặc kệ cái này Lý Phi muốn làm cái gì, trước tiên đem nước quấy đục lại nói. Ồ, lại có việc này. Tôn Đức Tài lập tức bày ra một bộ chấn nộ biểu lộ, thật to gan, dám lẫn vào ta tông môn nội ngũ. Hắn đối phía sau Thần Tín vung tay lên, cầm xuống, bắt lại cho ta cái này gian tế, ngay tại chỗ xử quyết. Rõ. Hai tên luyện khí 8 tầng Thần Tín cười gần nhào về phía kết thúc cánh tay hắn tử. Nhưng mà bọn hắn nhanh, Trần Uyên càng nhanh. Ngay tại Tôn Đức Tài hạ lệnh trong nháy mắt, Trần Uyên động, hắn không có đi quản kia tay của hắn tử, mà là thân hình thoát một cái, như quỷ mị nhào về phía Tôn Đức Tài. Động tác này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Tôn Đức Tài chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ kinh khủng sát khí đã đập vào mặt. Ngươi dám? Hắn nghiêm nghị quát lớn, trong lúc đội ba tê ra một mặt thổ hoàng sắc tấm chắn pháp khí. Nhưng chậm, Trần Uyên trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một cây đen nhánh phá rắc qua. Không có hoa lệ pháp thuật, không có lóa mắt linh quang, chỉ có thuần túy nhất, nhất cực hạn lực lượng. Long sát bá thể, toàn lực thôi động. Với anh, một tiếng vang thật lớn. Kia mặt nhìn không thể phá vỡ thổ hoàng sắc tấm chắn, tại phá rắc qua trước mặt, yếu ớt như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Phá rắc qua thế đi không giảm, nặng nề mà đập vào Tôn Đức Tài ngực. Kết mật, xương cốt vỡ vụn thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Tôn Đức Tài cả người như là như diều đứt dây, bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào phía sau trên vách đá, phun ra một miệng lớn hôn tạp nội tạng khối vụn máu tươi. Hắn hai mắt trừng trừng, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Toàn trường giống như chết tiến tĩnh. Mặc kệ là Tôn Đức Tài Thần Tín, vẫn là Trần Uyên thủ hạ của chính mình, tất cả đều hóa đá tại chỗ. Ai cũng không nghĩ tới, cái này Lý Phi lại đột nhiên đối Tôn Đức Tài hạ tử thủ. Tôn chấp sự cấu kết gian tế, ý đồ bất chính, đã bị ta giải quyết tại chỗ. Trần Uyên chậm rãi thu hồi phá giáp qua, dùng kia bình thản đến làm cho người sợ hãi ngữ khí, tuyên bố Tôn Đức Tài tội danh. Sau đó, hắn ánh mắt đảo qua Tôn Đức Tài mấy cái kia trợn mắt hốc mồm Thần Tín. Các ngươi là muốn theo hắn cùng một chỗ cho cùng, vẫn là bỏ gian tà theo chính nghĩa? Không khí phảng phất đọc lại. Trong hạp cốc tiếng gió, tại thời khắc này đều ngừng nghỉ. Tôn Đức Tài kia mấy tên Thần Tín, đầu óc trống rỗng, chỉ là ngơ ngác nhìn ngực sụp đổ, không rõ sống chết Tôn Đức Tài, lại nhìn xem cầm trong tay hung khí, một mặt bình tĩnh Trần Uyên. Bỏ gian tà theo chính nghĩa? Với ai? Cùng ngươi cái này vừa mới còn xưng huynh gọi đệ, đảo mắt liền xuống tử thủ tên điên sao? Ngươi dám tập sát chấp sự? Cuối cùng, một Thần Tín kịp phản ứng, chỉ vào Trần Uyên, thanh âm bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt. Đây là mưu phản, Lưu trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu trưởng lão? Trần Uyên lặp lại một lần cái tên này, trên mặt lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Ta giết, chính là Lưu trưởng lão muốn giết người. Ta nghĩ, Lưu trưởng lão không chỉ có sẽ không trách tội, sẽ còn khen thưởng ta. Câu nói này, giống như là một đường kinh lôi, trong lòng mọi người nổ vang. Liền ngay cả chính Trần Uyên mang tới tên thám báo kia phụ tá, cũng cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. Cái gì tình huống? Tôn chấp sự không phải Lưu trưởng lão tâm phúc sao? Thế nào đội trưởng giết Tôn chấp sự, ngược lại thành giúp Lưu trưởng lão làm việc? Trần Uyên không có cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Hắn bước về phía trước một bước, trên người long sát chi khí không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Một cỗ hỗn tạp huyết tinh cùng bạo ngược khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hẻm núi. Thực lực yếu nhất mấy con tháo thí, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ta hỏi lần nữa. Trần Uyên thanh âm trở nên u lãnh. Hàng, vẫn là chết. Tôn Đức Tài kia mấy tên Thần Tín đều là luyện khí hậu kỳ tu thổ, ngày bình thường cũng là làm mưa làm gió đã quen. Nhưng giờ phút này, tại Trần Uyên kia khí thế kinh khủng áp bách dưới, bọn hắn chỉ cảm thấy mình giống như là bị một đầu hồng hoang cự thú để mắt tới, ngay cả ý niệm phản kháng đều không sinh ra tới. Phù phù. Một người dẫn đầu ném xuống trong tay pháp khí, bị giảm xuống đất. Ta hàng. Ta nguyện đi theo Lý đội trưởng. Có cái thứ nhất, liền có người thứ hai. Trong nháy mắt, Tôn Đức Tài mang tới Thần Tín, ngoại trừ cái kia còn đang kêu gạo, tất cả đều quỳ đấy đất. Trần Uyên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn đi hướng cái kia duy nhất còn đứng lấy tu sĩ, người sau bị hắn thấy từng bước lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Xem ra, người là trung tâm. Trần Uyên trong giọng nói, tựa hồ còn mang theo nhấn lai hứa. Tu sĩ kia sững sờ, còn chưa hiểu ý gì. Sau một khắc, Trần Uyên trong tay phá rắc qua, đã xuyên thủng hắn cổ họng. Máu tươi phun ra ngoài. Tu sĩ kia trợn tròn đôi mắt, thẳng tắp ngã xuống, đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, tại sao trung tâm cũng là sai lầm. Trần Uyên bước bỏ qua nhọn huyết châu, nhìn cũng chưa từng nhìn hộ thể một chút. Hắn ánh mắt một lần nữa rơi vào đám kia quỳ xuống đất tu thổ trên thân. Con người của ta thích trung tâm người, nhưng đáng ghét hơn ngu xuẩn trung tâm. Tôn Đức Tài đã chết, lòng trung thành của các ngươi không đáng một đồng. Hiện tại, mạng của các ngươi là của ta, lòng trung thành của các ngươi cũng nên là của ta. Đều hiểu sao? Rõ ràng trợn nhìn. Đám người gà con mổ thóc giống như gật đầu, sợ chậm một bước, liền thành tiếp theo cỗ thi thể. Đến tận đây, Tôn Đức Tài bố trí tỉ mỉ lò sát sinh, tại mở màn không đến một bếp lò hương thời gian bên trong, liền đổi chủ nhân. Trần Uyên làm xong tất cả những thứ này, mới xoay người, nhìn mình mang tới những cái kia, đã hoàn toàn bị sợ choáng váng thủ hạ. Hiện tại, cái kia chúng ta tới kiểm tra gian tế. Hắn chỉ đám kia giống vậy run lẩy bẩy hội binh. Đi, đem bọn hắn túi chứa vật đều thu hồi lại. Hảo hảo lục soát một chút, nhìn xem còn có hay không huyền nguyệt môn pháp khí. Hắn trinh sát phụ tá, giờ phút này nhìn hắn bóng lưng, cảm giác tựa như đang nhìn một đầu hất lên ra người quái vật. Hắn không dám có chút làm trái, vội vàng mang người xông về đám kia hội binh. Trong lúc nhất thời, trong hạp cốc tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp. Trần Uyên không để ý đến những này, hắn chậm rãi đi đến hẻm núi hai bên dưới vách núi đá. Hắn nâng ngẩng đầu lên, đối phía trên cao giọng hô: Người ở phía trên đều nghe. Tôn Đức Tài cấu kết gian tế đã bị ta giải quyết tại chỗ. Hiện tại nơi này từ ta tiếp quản. Vung xuống các ngươi cùng tiễn, lập tức xuống tới tập kết. Kẻ trái lệnh, cùng tội luận xử. Thanh âm của hắn, quan chú chân nguyên, tại giữa sơn cốc quanh quẩn không nghỉ. Trên vách núi đá, mai phục 300 cung thủ, giờ phút này cũng là loạn thành hỗn loạn. Bọn hắn chỉ nghe được phía dưới tiếng la giết, nhưng lại không biết cụ thể xảy ra cái gì. Hiện tại đột nhiên nghe được như thế một đạo mệnh lệnh, trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Làm sao đây? Chúng ta muốn xuống dưới sao? Tôn Chấp sự thật đã chết rồi. Trời mới biết, phía dưới này đến cùng thế nào chuyện. Liên tại bọn hắn do dự thời điểm, Trần Nguyên từ trong túi trữ vật lấy ra một vật, kia là một mặt lớn chừng bàn tay gương đồng, chính là lúc trước Đỗ Phong ban thưởng cho hắn, có thể khám nghiệm thân phận pháp khí. Trần Nguyên đem chân nguyên rót vào trong đó, gương đồng hào quang tỏa sáng, một đường thu to cổ sáng phóng lên tận trời, bắn thẳng đến không trung. Đây là Tây Doanh thống lĩnh Đỗ Phong đại nhân ban tặng khám nghiệm pháp kính, gặp này kính như gặp thống lĩnh đích thân tới. Ta lại nói cuối cùng nhất một lần, lập tức xuống tới. Nếu không, đợi ta đi lên, các ngươi một cái đều không sống nổi. Hồ giả hồ uy. Không, hắn ngay cả da hổ đều chẳng muốn kéo, trực tiếp tự mình vẽ lên một tấm. Trên vách núi đá cung thủ nhóm, nhìn thấy chiếc gương đồng kia, trong lòng cây cân cuối cùng nghiêm bệ. Bọn hắn chỉ là tầng dưới chót phá hôi, nghe lệnh làm việc. Tôn Đức Tài chết rồi, hiện tại lại tới một cái cầm thống lĩnh tín vật mới đầu lĩnh, bọn hắn ngoại trừ nghe lời, không có lựa chọn nào khác. Rất nhanh, từng đầu bóng người, thuận đã sớm chuẩn bị xong dây thừng, từ trên vách núi đá tuột xuống. Trần Uyên nhìn trước mắt cái này đen nghịt gần 400 người, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hắn chậm rãi đi đến cái kia ngã tại trong vũng máu, còn lại một hơi Tôn Đức Tài trước mặt, ngồi xổm xuống. Tôn Đức Tài trong mắt tràn đầy tơ máu, oán độc nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đến cùng là ai một cái muốn tiếp tục sống người? Trần Uyên đưa tay, ở trên người hắn lục lọi một trận, tìm được hắn túi trữ vật, còn có một cái tiểu xảo truyền âm ngọc phù. Hắn đem túi trữ vật cất kỹ, sau đó đem viên kia truyền âm ngọc phù bỏ vào Tôn Đức Tài bên miệng. Tôn Chấp Sự, trước khi chết, còn có cái gì nghĩ nói với Lưu trưởng lão sao? Thì như, nói cho hắn biết, kế hoạch của ngươi thất bại. Nói cho hắn biết, ngươi bị một cái gọi Lý Phi trinh sát đội trưởng cho phản sát. Tôn Đức Tài trong cổ họng phát ra thanh âm, trong mắt buộc phát ra cầu xin khát vọng. Hắn hé miệng, tựa hồ muốn dùng tận cuối cùng nhất một tia khí lực thôi động ngọc phù. Trần Uyên cười cười, thu hồi ngọc phù. Chỉ đùa một chút mà thôi. Hắn tại Tôn Đức Tài kia tuyệt vọng nhìn chăm chú, nâng lên tay. Giết người là muốn chú tâm. Hắn bóp nát Tôn Đức Tài xương cổ, triệt để kết thúc hắn tính mệnh. Sau đó, Trần Uyên đứng người lên, kích hoạt lên viên kia truyền âm ngọc phù. Hắn háng giọng một cái, bắt trước Tôn Đức Tài ngữ khí, đối ngọc phù cùng kính báo cáo đạo. Lưu trưởng lão, may mắn không làm được bệnh. Thanh Mục Nguyên hội bình đã đều dẫn vào quỷ khốc thung lũng. Con cá toàn bộ vào lưới. Chương 162, sát sinh bị quả, khí vận gia thân. Chương 162, sát sinh bị quả, khí vận gia thân. Truyền âm ngọc phù bên trong linh quang triệt để dập tắt. Trần Uyên đem ngọc phù cất kỹ, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn xoay người, trong hạp cốc mấy trăm đạo ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn, kính sợ, sợ hãi, mờ mịt, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Khóa linh trận màn sáng vẫn như cũ bao phủ miệng hang, đoạn tuyệt tất cả mọi người đều lui. Nơi này đã thành hắn bỏ. Lý Lý đội trưởng tên thám báo kia phụ tá, cũng chính là Trần Uyên ban sơ phó quan, bờ môi run rẩy, thật vất vả mới gạt ra mấy chữ. Hắn phía sau trinh sát cùng pháo hôi nhóm, càng là từng cái mặt không còn chút máu, bọn hắn hiện tại mới chính thức hiểu rõ, mình theo một cái gì dạng quái vật. Cái này nam nhân, dùng nhất bình tĩnh ngữ khí, làm lấy chuyện điên cùng nhất. Trần Uyên không để ý đến hắn. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua đám kia bị giao nộp giới, chen làm một đoàn hội binh. Những người này là Tôn Đức Tài chuẩn bị xong tế phẩm, hiện tại đến phiên hắn đến hưởng dụng. Ta trước đó nói qua, những này hội binh bên trong lẫn vào thương minh vực gian tế. Trần Uyên thanh âm tại yên tĩnh trong hạp cốc quanh quẩn, rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Tôn Đức Tài chấp sự cũng là bởi vì bao che gian tế mới bị ta giải quyết tại chỗ. Hắn ăn nói bừa bãi, cho mình vừa rồi hung ác gắn một cái đường hoàng lý do, không ai dám phản bác. Tôn Đức Tài thi thể còn nằm tại cách đó không xa, ngược huyết nhục lỗ thủng nhìn thấy mà giật mình. Vì hát phong cứ điểm an toàn, vì cho Thanh Mục Nguyên huynh đệ đã chết nhóm báo thù, bất kỳ cái gì một tia phong hiểm đều phải bị bóp chết trong trứng nước. Trần Uyên ngữ khí đột nhiên trở nên sục sôi, tràn đầy chính nghĩa lâm nhiên ý vị. Hiện tại ta hoài nghi các ngươi tất cả mọi người đều có gian tế hiểm nghi. Câu nói này giống như là một tảng đá lớn nhập vào nước đọng đầm, để đám kia hội binh trong nháy mắt nổ. Không, chúng ta không phải hoan buồn a. Lý đội trưởng, chúng ta vì tông môn chạy qua máu, chúng ta không phải gian tế. Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng la khóc, giải thích âm thanh vang lên liên miên. Trần Uyên đối với mấy cái này thanh âm mắt điếc tai ngơ, hắn chậm rãi nâng lên tay, sau đó đông nhiên hướng phía dưới bung lên. Hai bên cung thủ nghe lệnh, bắn tên. Mệnh lệnh này băng lãnh mà quyết tuyệt, không mang theo mảy may nhân loại tình cảm. Trên vách núi đá, vừa mới quy hàng 300 cung thủ thân thể chấn động, hai mặt lẫn nhau, để bọn hắn bắn giết tay không tấc sắt đồng môn. Thế nào? Trần Uyên thanh âm yếu ớt truyền đến, ta, các ngươi không nghe thấy sao? Vẫn là nói, các ngươi cũng nghĩ xuống dưới cùng bọn họ. Uy hiếp trắng trợn. Trên vách núi đá một cung thủ tiểu đầu mục cắn răng, nhớ tới vừa rồi Tôn Đức Tài thân tín hạ tràng, trong lòng hẳn khí lớn bốc lên. Hắn hét lớn một tiếng, đều mẹ nó thất thần làm cái gì? Không nghe thấy Lý đội trưởng mệnh lệnh sao? Bán. Một tiếng này giống thanh áp đảo lạc đà cuối cùng nhất một cây dâm dạng. Bản năng cầu sinh, chiến thắng điểm này đáng thương tình nghĩa đồng môn. Hiu hiu hiu. Bén nhọn tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên. Dây đặc bước tên, như là màu đen tử thần liêm đao, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao trùm trong hạp cốc kia phiến gò đất. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, líu lo mà sinh. Những cái kia hội bình trên thân không có pháp khí, không có linh khí hộ thuẫn, tại quán chú linh lực phá linh tiễn ở dưới, yếu ớt như là cỏ rác. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ cát vàng, nhân thể bị mũi tên xuyên qua phốc âm thanh, không dứt với mà thôi. Đây là một trận đơn phương đồ sát. Chính Trần Nguyên mang tới những cái kia thủ hạ, nhìn trước mắt cái này như địa ngục một màn, từng cái sắc mặt trắng bệnh, trong dạ dày rời sông lấp biển. Mà Trần Nguyên lại tại mảnh máu này tanh hòa âm bên trong động, thân hình hắn lóe lên, chủ động xông vào hỗn loạn trung tâm. Hắn không có sử dụng phá giáp qua, chỉ là thúc giục long sát bá thể, đem lực lượng của thân thể phát huy đến cực hạn. Hắn giống một đầu xâm nhập bảy cửu mãnh hổ, mỗi một lần ra tay đều đơn giản mà hiệu suất cao, một quyền đánh nát một ý đồ phản kháng tu sĩ đầu lâu, một cước đầu nhất định một người khác sống lưng. Hắn không phải tại chiến đấu, hắn là tại thu hoạch. Mỗi khi một người tu sĩ ở trước mặt hắn chết đi, Trần Uyên đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ người thường không cách nào nhìn thấy khí lưu màu trắng từ thi thể bên trên tràn ra, sau đó không kịp chờ đợi tràn vào trong cơ thể của mình. Khí vận, khổng lồ mà tinh thuần khí vận. Những này hội binh, mặc dù sói phạm, nhưng đều là từ thanh mục nguyên loại kia huyết nhục tối say bên trong giết ra tới, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang một cỗ chiến trường sát khí cùng còn sót lại khí vận. Bây giờ, những này đều thành hắn thuốc bổ. Cỗ lực lượng này tràn vào toàn thân, mang tới không chỉ có là chân nguyên lao nhanh quái cảm, càng có một loại mát lạnh chi ý bay thẳng thiên linh, để hắn thức hải trong sạch, ngày bình thường đối công pháp một chút vướng nhiễu chỗ, lại có rộng mở trong sáng cảm giác. Hắn giết đến hưng khởi, trong mắt sát ý hỗn hợp có một tia hiểu ra tinh quang, càng thêm kích người. Đợt thứ nhất mưa tên ngừng, trong hạp cốc đã ngã xuống một đám người lớn. Còn lại hội binh bị sợ hãi dồn đến cực hạn, có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có người thì triệt để điên cuồng, tay không tấc sắt hướng lấy Trần Uyên cùng hắn người vào tới, muốn cùng chết. Tiếp tục bắn tên. Trần Uyên thanh âm không mang theo một tia gợn sóng. Đợt thứ hai mưa tên, đợt thứ ba mưa tên, vô tình rơi xuống. Cuối cùng, trong hạp cốc tiếng kêu thảm thiết dần dần lắng lại, chỉ còn lại đậm đến tan không ra mùi máu tươi, tại minh nuốt trong gió tràn ngập. Gần 200 tên hội binh, không ai sống sót. Hẻm núi thành một tòa tu la tràng. Trần Uyên đứng tại Thi Sơn huyết hải trung ương, toàn thân đẫm máu, lại không thèm để ý chút nào. Hắn nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được trong cơ thể kia cỗ mênh mông khí vận dòng lũ. Thoải mái, trước nay chưa từng có sảng khoái. Khí vận ra thân, phản phất cho hắn mở ra một cái hoàn toàn mới cửa lớn. Những cái kia lượng lớn khí vận không chỉ có cọ rửa kinh mạch của hắn, tư dưỡng đan điền của hắn, càng phản phất một loại chất xúc tác, để ngộ tính của hắn đạt được kinh người tăng lên. Đi qua tu hành long sát bá thể lúc một chút tối nghĩa khó hiểu qua thiếu, giờ phút này lại như xem vân tay trên bàn tay, vô cùng rõ ràng. Liền ngay cả kia hậu thổ ẩn linh chân quyết trung quan với đạo chủng ẩn dưỡng pháp môn, cũng trong đầu linh quang chợt hiện, sinh ra rất nhiều điều mới. Đây là một loại gần như ngộ hiểu cảm giác. Phản phất trước đó tất cả tích lũy tri thức cùng hoang mang, đều tại cỗ này khổng lồ khí vận thôi thúc dưới, bị trong nháy mắt dung hội quan thông. Cái này không chỉ là linh lực tích lũy, càng là đạo hạnh hiểu bên trên bay vọt. Trận chiến tranh này, quả nhiên là cơ duyên của hắn. Hồi lâu, Trần Uyên mới mở to mắt. Hắn xoay người, nhìn mình những cái kia như ve mùa đông thủ hạ. Hắn trinh sát phụ tá, chính bị bách tường, nhà hôn thiên hấp điện. Những người khác biểu hiện cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ có những cái kia vốn là tôn đức tài tâm phúc tu sĩ, biểu hiện được bình tĩnh hơn một chút, bọn hắn nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt, trong sự sợ hãi, lại nhiều một tia cùng nhiệt. Trần Uyên không nói gì, chỉ là chậm rãi đi tới tên thám báo kia phụ tá trước mặt. Cái kia phụ tá cảm giác được có người tới gần, nâng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Uyên tấm kia dính lấy vết máu mặt, dọa đến hồn phi phách tán, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lý Quý đội Trần Uyên trên mặt, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Hắn vươn tay, thân thiết vô vô phụ tá bả vai, giúp hắn lau sạch khóe miệng chất bẩn. Nôn ra rồi. Cảm giác khá hơn chút nào không? Trinh sát phụ tá toàn thân cứng ngắc mặc cho Trần Uyên tay vớt bờ vai của mình. Cái tay kia rõ ràng không nặng, lại làm cho hắn cảm giác giống đè ép một ngọn núi. "Tốt, tốt hơn nhiều," hắn lắp bắp trả lời. "Vậy là tốt rồi." Trần Uyên nụ cười không thay đổi, vừa rồi biểu hiện ta rất không hài lòng. Phụ tá tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Trên chiến trường, nhân tử cùng do dự là lớn nhất nguyên tội. Trần Uyên thanh âm rất nhẹ, nhưng từng chữ chu tâm, "Hôm nay, các ngươi đối bọn hắn nhân tử, ngày mai, chết ở trên chiến trường, chính là chính các ngươi. Ta mang các ngươi ra, không phải để các ngươi dạo chơi ngoại thành. Ta là mang các ngươi đến phát tài, đến sống sót." Hắn buông tay ra, lùi lại một bước, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Tôn Đức Tài chết rồi, những này hội binh cũng đã chết. Hiện tại, cái này quỷ khốc tung lũng bên trong tất cả đều là chúng ta. Hắn đá một cái bay ra ngoài bên người một bộ thi thể, lộ ra thi thể bên hông cái kia căng phồng túi chứa vật. Bọn hắn túi chứa vật, trên người bọn họ pháp khí, đan dược, linh thạch, tất cả đều là chúng ta. Còn có bọn hắn chưa kịp hoa quân công. Câu nói này, giống như là một châm thuốc trợ tim, rót vào những này cơ hồ bị sợ mất mật tu sĩ trong lòng. Quân công, tài nguyên bọn hắn mạo hiểm ra, không phải là vì những này sao? Nhìn xem trong mắt mọi người bắt đầu hiện hiện tham lam, Trần Uyên khẽ miệng đường cong lớn hơn. Sợ hãi là tốt nhất rồi, mà lợi ích là tốt nhất dây cương. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Quét dọn chiến trường, tất cả chiến lợi phẩm thống nhất nộp lên. Sau đó, ta biết căn cứ các ngươi vừa rồi biểu hiện, cùng tiếp xuống công lao, tiến hành phân phối. Hắn cố ý nhìn thoáng qua Tôn Đức Tài mấy cái kia trước hết nhất quy hàng thân tín. Ai trung thành nhất, ai nhất ra sức, ai cầm tới, liền nhiều nhất. Còn như những cái kia núp ở phía sau, ngay cả đao cũng không dám nhổ phế vật. Trần Uyên ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ta không nuôi phế vật. Tất cả mọi người trong lòng đều là một cái giật mình. Câu nói này lời ngầm, ai cũng nghe hiểu được. Con thất thần làm cái gì? Tên thám báo kia phụ tá, phản ứng đầu tiên Hắn dùng hết lực khí toàn thân hét lớn một tiếng, sau đó liều mạng bên trên chật vật, cái thứ nhất phóng tới hộ đống, bắt đầu điên cuồng vơ vét túi chứa vật. Có người dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao bừng tỉnh. Cầu sinh dục vọng cùng đối tài nguyên tham lam, trong nháy mắt áp đảo tất cả khó chịu cùng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hẻm núi đều bắt đầu chuyển động. Nguyên bản tĩnh mịch tu la tràng, biến thành một cái khí thế ngất trời bội thu hiện trường. Trần Uyên thỏa mãn nhìn xem một màn này. Hắn muốn, cũng là một đám cừu non, mà là một đám thua thiệt nói ác quyền. Hiện tại, những này chó liệu răng đã bị hắn ma luyện ra. Chính hắn thì đi đến Tôn Đức Trạm thi thể bên cạnh, đem nó túi chứa vật cùng kia mặt tứ tượng tỏa linh trận trận bản thu vào. Thần thức dò vào túi chứa vật, trước mặt đồ vật để hắn tinh nhãn sáng lên. Chỉ là trung phẩm linh thạch, liền có hơn ngàn khối, các loại đan dược, phụ triện càng là cùng kế kỳ số. Cung thẹn là trúc cơ trưởng lão hạt bụng, thân gia quả nhiên phong phú. Trừ đó ra, hắn còn phát hiện một viên ngọc giản. Trần Uyên đem thần thức chìm vào trong đó, một lát sau, trên mặt của hắn lộ ra một tia nghiền ngẫm biểu lộ. Ngọc giản này càng ghi chép cung là cái gì công pháp bí thuật, mà là một bản chướng. Một bản kỹ càng đến làm cho người giận sôi, lưu trưởng thành một mạch, tham nắm tông môn tài nguyên, âm thầm bồi dưỡng tư binh, như hại đồng môn đen chướng. Tôn Đức Hình, thế mà còn lưu lại như thế một tay. Đây là hắn dùng để bảo mệnh át chủ bài, vạn nhất ngày nào lưu trưởng thành muốn đối hắn tay, hắn liền có thể dùng cái này đến phản chế. Chỉ tiếc, hắn không đợi được ngày đó, trước hết chết tại trên tay mình. Thật là một cái đồ tốt ta. Trần Uyên cười cười, đem ngọc giản thích đáng cất kỹ. Lá bài này, hiện tại là của hắn rồi. Nửa canh giờ sau, chiến trường quét dọn xong. Tất cả túi trữ vật chồng chất tại Trần Uyên trước mặt, giống một tòa núi nhỏ. Hắn làm cho tất cả mọi người thối lùi ra phía sau, sau đó ở ngay trước mặt bọn họ, bắt đầu kiểm kê. Hắn không có độc chiếm, mà là đem bên trong ước chừng 3 thành linh thạch cùng đan dược đem ra. Những này là các ngươi nên được. Hắn đem bên trong lớn nhất một phần, ném cho tên kia phản ứng nhanh nhất trinh sát phụ tá. Ngươi gọi cái gì tên? Hồi về đội trưởng, thuộc gọi Vương Ngũ. Phụ tá Vương Ngũ bưng lấy kia một túi lớn linh thạch, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Rất tốt, Vương Ngũ. Trần Uyên gật gật đầu, từ giờ trở đi, ngươi chính là chi đội ngũ này tổng quản, thay ta quản tốt bọn hắn. Tạ đội trưởng để bạn. Thuộc định vì đội trưởng xông pha khói lửa, tại chỗ cung tử. Vương Ngũ bịch một tiếng quỳ, dập đầu như dã tỏi. Trần Uyên lại đem thừa nguyên bộ phận phân cho những người khác. Những cái kia trước hết nhất quy hàng Tôn Đức Trạm bộ hạ cũ, cùng biểu hiện tích cực chính xác, đều phân đến cung ít. Mà những cái kia sợ hãi cung chức phá hôi, chỉ lấy được trò chuyện thắng tự không mấy khối phẩm linh thạch. Trên lệch rõ ràng, làm cho tất cả mọi người đều hiểu Trần Uyên dùng người tiêu chuẩn. Trong lúc nhất thời, cầm tới ban thưởng vui cung từ thắng, cầm tới ít thì hối hận cũng đã. Toàn bộ đội ngũ tâm, tại thời khắc này, triệt để bị hắn vận thành một cô dây thừng. Chia xong tang, Trần Uyên đứng người lên. Tại chỗ chỉnh đốn, xử lý tất cả vết tích, một canh giờ sau, chúng ta xuất phát. Vương Ngũ sửng sốt một, liền vội vàng hỏi, "Đội trưởng, chúng ta về Hắc Phong cứ điểm sao?" Mang theo to lớn như vậy công lao cùng chiến lợi phẩm trở về, hắn đã có thể tưởng tượng đến tương lai mình cuộc sống tốt đẹp. Trở về. Trần Uyên nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, tại sao muốn trở về? Hiện tại lưu trưởng lão coi là, chúng ta đã cùng những này hội binh cùng một chỗ, ích thương minh vực cao thủ cho phục kích. Hắc Phong cứ điểm bên kia, chúng ta đã là người chết. Người chết, là cung dùng bạn từ bất cứ mệnh lệnh gì. Chúng ta bây giờ, là một chi ai cũng cung biết tồn tại U Linh bộ đội. Hắn, làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Cung trở về. Vậy đi đây. Trần Uyên không có trực tiếp trả lời. Hắn đi đến hẻm núi bên kia, kia căng chất đống lấy từ hội binh trên thân tìm ra tới tạp vật. Hắn tại trước mặt tìm kiếm, rất nhanh, từ một cái cung thu hút túi chứa vật nơi hẻo lánh trước, lật ra một dùng da thú vẽ, có chút tàn phá địa đồ. Bản đồ này, cung là Hoàng Sa Tông chế thức địa đồ. Phía trên dùng một loại bí ẩn ký hiệu, tiêu ký lấy mấy đầu đoạn lộ tuyến. Trong đó một đầu, vừa lúc từ Quỷ Khốc Thung Lũng lân cận cầu thân mà qua. Đây là hắn vừa rồi tại đồ sát lúc, dùng thần thức trong lúc vô tình quét đến. Đây là Trương sư thúc một mạch, vì phòng ngừa ích lưu trưởng thanh bắc cổ, mình ngụ trộm mở bí mật đường tiếp tế. Hiện tại cũng thành hắn vật trong bàn tay. Trần Uyên cầm nhìn địa đồ, đi trở về trước mặt mọi người. Trên mặt của hắn mang theo một cô điên cuồng giã vọng. Hắc Phong cứ điểm quá nhỏ, chứa cung chúng ta. Trận chiến tranh này, chẳng là chúng ta chân chính sân khấu. Hắn chỉ vào trên bản đồ một điểm. Chúng ta đi cái này cang.